Chương 51, Lâm Huyền Hoài nghi chương 51, Lâm Huyền Hoài nghi ta đã biết, đã tạ. Bùi Ngọc Hàn hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp lần nữa biến không hề bận tâm lên. Nàng tiếp tục xem hướng Lâm Huyền chỗ lôi đài, phát hiện Lâm Huyền đã đem đối thủ của hắn đánh ra lôi đài. Trên lôi đài, Lâm Huyền mắt lộ ra bình tĩnh. Đã người kia không có nói thật, hắn cũng là không nói thêm gì đem hắn đánh ra lôi đài. Dù sao hắn cũng là nghĩ tiến vào 10 vị trí đầu, hoặc là nhường sư huynh sư tỷ tiến vào 10 vị trí đầu, bảo trụ kiếm tông danh hiệu. Hắn rời đi lôi đài, quay trở về tới kiếm tông trên đá lớn. Vừa về tới đây, Lâm Huyền ngay ở chỗ này nhìn thấy Bùi Ngọc Hàn. Ngọc Hàn trở về sao? Lâm Huyền tiến lên chắp tay thi lễ, sư tôn. Huyền Nhi, kiếm đạo của ngươi lại tiến bộ. Bùi Ngọc Hàn mắt lộ vui mừng, không nhắc tới một lời hắn đổ nước sự tình. Lâm Huyền đối với cái này khiêm tốn vài câu, sau đó cũng là ngự khí huyền chuyển hỏi, sư tôn, hôm nay tới đây tham gia tông môn đại hội, đều là bọn hắn trong môn đỉnh cấp thiên tiêu sao? Lâm Huyền kia ẩn hàm một tia nghi ngờ lời nói cũng là nhường ở đây mấy người sững sờ. Bùi Ngọc Hàn còn chưa nói thứ gì, Triệu Minh Niệm liền không nhịn được, sư đệ, bọn hắn đương nhiên là riêng phần mình tông môn đỉnh cấp thiên tiêu, ngươi làm sao lại hỏi cái này loại vấn đề? Như những người kia không phải bọn hắn trong tông môn đỉnh cấp thiên tiêu, vậy hắn trước đó dương dương đắc ý tính là gì? Thằng hề sao? Đúng vậy à, sư đệ, đây chính là tông môn đại hội, những tông môn kia mang tới tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tiêu. Du Hiểu Đường cũng là nhẹ nói, nhường hắn không nên suy nghĩ nhiều. Nghe hai người ngôn ngữ, Bùi Ngọc Hàn trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Có tốt, Minh Niệm cùng Hiểu Đường không có hoài nghi cái gì, Huyền Nhi trong lòng hẳn là cũng chỉ là có một ít nghi hoặc, không tính là gì đại sự. Tiếp lấy Bùi Ngọc Hàn cũng là mở miệng, đối Lâm Huyền giải thích vài câu, muốn cho hắn bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Lâm Huyền mặt ngoài dường như giật mình nhẹ gật đầu, trong lòng hoài nghi lại sâu hơn. Lấy Ngọc Hàn cảnh giới tuyệt đối có thể nhìn ra đối thủ của hắn đổ nước. Nhưng nàng lại không nói gì, ngược lại hung hăng dùng lý do khác kể rõ, cái này khiến hắn cảm nhận được không được bình thường. Ngọc Hàn có phải hay không biết chút ít cái gì? Đợi sau khi trở về lại đi Hàn cung bên trong hỏi Ngọc Hàn a. Lâm Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệp Thanh Vân ngồi trên bảo tọa, cũng là thông qua ma chủng biết Lâm Huyền ý nghĩ. Hắn khẽ môi lơi câu, sinh lòng một kế. Nên thu hoạch bộ phận Lâm Huyền khí vận, không chừng lần này hắn phát hiện cái gì sau sẽ còn chủ động ra ngoài du lịch, cuối cùng đụng tới tiên đạo. Diệp Thanh Vân trong mắt tràn đầy thâm thúy. Một tháng sau, tông môn đại hội đã kết thúc. Trong đó khiến người ngoài ý chính là, lần này tông môn đại hội đúng là bá thể môn một vị không biết tên đỉnh cấp thiên tiêu đoạt được thứ nhất, kinh bạo vô số người ánh mắt. Còn lại ngũ đại tông đều có thiên tiêu tiến vào 10 vị trí đầu, bất quá kiếm tông chỉ có một vị thiên tiêu tiến vào 10 vị trí đầu, còn vừa vặn cắm ở hạng 10 bên trên. Điều này không khỏi làm người thổn thức, đã từng huy hoàng kiếm tông thế mà cô đơn tới như thế, để cho người ta không khỏi cảm thán tuế nguyệt vô tình. Ngoài hoàng thành trên bầu trời, Bùi Ngọc Hàn đang mang theo 3 vị đệ tử trở về kiếm tông. Trong đó Triệu Minh Niệm vũ vũ, cùng ban đầu cuồng ngạo hoàn toàn khác biệt. Sư đệ, ngươi phải tỉnh lại à, tiểu sư đệ lần này không phải đã tiến vào 10 vị trí đầu đi, mục đích của chúng ta đã đạt đến. Du Hiểu Đường trong lòng mặc dù cũng có chút đục trí, nhưng cũng là an ủi Triệu Minh Niệm, không muốn để cho hắn tiếp tục đổi phế xuống dưới. Đúng vậy a, sư minh, kiếm tông danh hào đã bảo vệ, ngươi cũng không cần tự trách. Lâm Huyền cũng là an ủi hắn. Nghe vậy, Triệu Minh Niệm sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít. Đúng vậy à, lần này đến đây không liền muốn tiến vào 10 vị trí đầu bảo trụ kiếm tông danh hào a, mặc dù hắn chiến bại, nhưng là tiểu sư đệ lại tiến vào 10 vị trí đầu, cái này đủ. Bất quá vừa nghĩ tới hắn chiến bại mấy lần, Triệu Minh Niệm trong lòng tràn đầy bất lực. Những người kia cùng ban đầu hắn đánh bại thiên tiêu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong đó một cái Huyền Tiêu tông thiên tiêu càng là đánh hắn hoài nghi đời người. Không phải, các ngươi tông môn đỉnh cấp thiên tiêu chênh lệch lớn như vậy sao? Minh Niệm, không nên suy nghĩ nhiều, hết sức liền tốt. Bùi Ngọc Hàn nu hòa tiếng nói chuyển đến, nhường Triệu Minh Niệm cũng là triệt triệt để thở dài một hơi. Hắn kỳ thật sợ nhất chính là nhìn thấy sư tôn đối với hắn thất vọng. Nay sẽ nhường hắn cảm giác chính mình thẹn với sư tôn dạy bảo, thậm chí ngày sau liên tâm bên trong một tia ái mộ cũng không dám biểu lộ ra. Bùi Ngọc Hàn thần niệm khi nhìn đến Triệu Minh Niệm vẻ mặt cơ hồ khôi phục thường ngày sau, trong lòng một tia lo lắng cũng là lặng yên buông xuống. Kể từ khi biết sư tôn bị hôn thê bị Diệp Thanh Vân nhúng chẳng sau, nàng cũng là đối kiếm tông cùng 3 vị đồ nhi càng để bụng hơn, rất sợ bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chờ bọn hắn 3 người trưởng thành, kiếm tông liền có thể không cần chỉ dựa vào ta chống lên tới. Nhất là Huyền Nhi, thiên tư cực kỳ kinh diễm, tương lai tuyệt đối có thể mang theo kiếm tông trở lại đỉnh phong. Nghĩ đến Lâm Huyền tại tông môn đại hội biểu hiện, Bùi Ngọc Hàn trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ đem kiếm tông một lần nữa mang hướng huy hoàng, sẽ không để cho ngài trên trời có linh thiêng thất vọng. Bùi Ngọc Hàn ở trong lòng âm thầm thề. Hiển nhiên, trong lòng cũng là cho rằng nàng sư tôn Diệp Viên đã chết đi. Quá khứ không ngừng tìm kiếm cũng bất quá là trong nội tâm nàng một tia chờ mong mà thôi. 3 ngày thời gian trôi qua, Bùi Ngọc Hàn 4 người đã là về tới kiếm tông. Hàn cung bên trong, Bùi Ngọc Hàn nhìn xem ngồi nàng giường bên cạnh Diệp Thanh Vân, cũng là có chút kinh ngạc. Trạm chân đại nhân, ngài không phải rời đi sao? Thế nào hiếu kỳ ta vì sao lại tới ngươi nơi này? Nói, Diệp Thanh Vân còn đối Bùi Ngọc Hàn đưa tay ra hiệu nàng tới. Mắt thấy Diệp Thanh Vân thủ thế, Bùi Ngọc Hàn không chần chờ, di chuyển thon dài trên chân ngọc trước, trong lòng suy đoán Trạm Trần đại nhân tới đây là cùng nàng tu luyện. Tại rời đi trước đó, ta còn muốn lại cùng ngươi tu luyện một ngày. Đem Bùi Ngọc Hàn kéo vào trong ngực Diệp Thanh Vân liếc qua Hàn cung bên ngoài nơi xa ngay tại đến đây nơi này thân ảnh, trong mắt cũng là nhịn không được xẹt qua mỉm cười. Thật sự là chờ mong nắm giữ Diệp Viên ký ức ngươi tại biết việc này sau sẽ lộ ra cái gì vẻ mặt đâu. Bùi Ngọc Hàn đa số thân thể mềm mại tựa ở Diệp Thanh Vân lồng ngực, nghe trên người hắn quen thuộc khí vị, đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên hơi nước. Thấy thế, Diệp Thanh Vân cười nhạo nói, xem ra là nhịn không được à, quả nhiên liền nên để ngươi cái kia sư tôn biết được ngươi lần này bộ dáng. Bùi Ngọc Hàn có chút xấu hổ đóng lại đôi mắt đẹp, không muốn nhìn thấy hắn trên mặt chế giễu. Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng là không có từ bỏ ý đồ, vừa bắt đầu cùng nàng tu luyện, một bên nói với nàng lên Diệp Uyên, nhường Bùi Ngọc Hàn gắt gao cắn răng, nhắm mắt giả chết. Tâm phiền ý loạn lại thêm bị Diệp Thanh Vân động tay động chân, nàng hoàn toàn không biết rõ Hàn cung ngoại lai một thân ảnh. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 52, Hàn Nguyệt cung. Chương 52, Hàn Nguyệt cung. Lúc này Lâm Huyền đi vào hàng cung cửa điện bên ngoài. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng trong điện mơ hồ truyền đến tiếng vang đem hắn vừa tới bên miệng lời nói nuốt xuống. Hàng cung bên trong làm sao lại truyền ra loại kia ố hế thanh âm? Lâm Huyền nhíu mày, sợ nghe lầm, hắn còn cẩn thận đứng tại cửa điện bên ngoài nghe xong một hồi, nghe được càng lâu hắn chân mày nhíu càng sâu. Thế nào lại là Ngọc Hàn thanh âm? Lâm Huyền sắc mặt có chút trắng bệnh, đạo tâm đều có chút bất ổn. Đệ tử của hắn Bùi Ngọc Hàn làm sao lại là nữ nhân như vậy? Hơn nữa hắn còn tại bên trong nghe được hư hư thực thực chạm Trần lão tổ thanh âm, cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Kiếm tông tại 200 năm trước tông môn đại hội là thế nào bảo trụ danh hiệu, chạm Trần lão tổ vì sao cùng Ngọc Hàn quan hệ tốt như vậy, cùng những cái kia thiên kiêu đổ nước. Thì ra, đây đều là Ngọc Hàn dùng tự thân đổi lấy. Lâm Huyền nắm chặt nắm đấm, trong lòng đối Bùi Ngọc Hàn rất là ấy nấy. Bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên cũng là minh bạch Ngọc Hàn tại sao phải hướng chạm Trần lão tổ hiến thân. Đây hết thảy cũng là vì kiếm tông, vì hắn khai sáng kiếm tông a. Lúc này Lâm Huyền có một cỗ mạnh mẽ xúc động, mong muốn đẩy ra cửa điện đi vào nói cho Ngọc Hàn hắn là Diệp Uyên, ta sẽ dẫn lấy kiếm tông trở lại đỉnh phong, ngươi không cần ủy thân. Nhưng hắn lý trí lại đè xuống cảm giác kích động này. Hắn biết, đây hết thảy đã không phải là Ngọc Hàn định đoạt, mà là Trạm Trần lão tổ có nguyện ý hay không buông tay. Như hắn không muốn buông tay, coi như Ngọc Hàn cự tuyệt thì có ích lợi gì, nàng dám phản kháng sao? Cuối cùng, trong lòng vùng vây thật lâu, Lâm Huyền vừa xoay người rời đi. Hắn phải mạnh lên, nhưng Ngọc Hàn nhìn xem hắn là như thế nào dẫn đầu kiếm tông trở lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Đến lúc đó triển lộ tu vi cũng bại lộ thân phận, hắn nghĩ đến cũng có thể chấn nhiếp một chút Trạm Trần lão tổ. Mặc kệ trong đó chấn nhiếp có bao nhiêu, ít nhất phải nhường hắn không cần đùa bỡn hắn đồ nhi. Hàn cung bên trong, Diệp Thanh Vân quay đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua cửa điện nhìn thấy Lâm Huyền bóng lưng. Đốt. Thiên mệnh chi tử Lâm Huyền nghe được Hàn cung sự tình, tâm cảnh bất ổn, cướp đoạt bộ phận khí vận, ban thưởng màu trắng hệ thống ban thưởng, thánh khí thiên là đao, linh nguyên thảo một gốc a, vậy mà không phải vương giả bản nguyên. Diệp Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Quá khứ cái này màu trắng hệ thống ban thưởng cơ hồ đều là thánh khí cùng vương giả bản nguyên. Không nghĩ tới lần này đổi thành một gốc linh nguyên thảo. Cái này linh nguyên thảo xem như không tệ thiên tài địa bảo, trong đó ẩn chứa đại lượng tinh thuần linh khí, có thể khiến cho một cái phàm thể lộ sắc thành linh thể. Chờ về đi xem đệ tử nào thuận mắt liền đem cái này giao cho nàng. A Diệp Thanh Vân thờ ơ thầm nghĩ. Chạm chân đại nhân, ngài thấy thế nào hướng ngoài điện? Bùi Ngọc Hàn tuyệt mỹ gương mặt tràn đầy đỏ bừng, ngữ khí mang theo nghi hoặc. Nàng vừa rồi thần niệm mò về ngoài điện, cũng không có phát hiện có người nào tới. Diệp Thanh Vân quay đầu, đối nàng cười nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục a. Ân. Hàn Nguyệt cung tọa lạc tại đông bực phía bắc một chỗ tên là Thiên Tuyết Sơn dãy núi rộng lớn bên trên. Thiên Tuyết Sơn lâu dài bị sương tuyết bao trùm, nhiệt độ không khí cực thấp, ngay tiếp theo dãy núi phụ cận đều hiếm có người sinh sống. Lúc này, Hàn Nguyệt cung đại điện bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ có một vị thanh lãnh cao quý nữ tử đang ngồi ở trên bảo tọa như có điều suy nghĩ. Nàng toàn thân bị ánh trăng văn ngai lưng váy dài bao khỏa, kề sắt quần áo đem nàng trước đó lồi sau vểnh lên thân thể phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Quanh thân quanh quần nhàn nhạt hàn khí nhường nàng xem ra như là băng xương tiên tử, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỏ bỡn. Người kia tới đây đến cùng là muốn nói cho ta tin tức gì đâu? Thanh lãnh nữ tử cánh tay phải chống lên hàm dưới, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Có lẽ là nơi đây không người duyên cớ, nàng tư thế ngồi cực kỳ tùy ý, một đầu đùi ngọc càng là nhếch lên. Đúng lúc này, nàng cảm ứng được một cỗ khí tức đến đây. Thanh lãnh nữ tử trong lòng run lên, cho là có trưởng lão tới, nàng cũng là đem đùi ngọc buông xuống, tư thế ngồi đoan chính ưu nhã, một cỗ thanh lãnh cao quý cảm giác bộc lộ mà ra. Chỉ chốc lát, một vị người mặc bạch bào anh tuấn nam tử chậm rãi đi vào đại điện, cũng ánh vào Tô Thanh Ly tầm mắt. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là hắn tới. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía trên bảo tọa Tô Thanh Ly, "Lino, còn không mau tiến lên đây nên đón bản lão tổ." Cái kia mang theo mệnh lệnh lời nói nhường Tô Thanh Ly hàm răng khẽ cắn cánh môi, bất đắc dĩ đứng dậy tới trước mặt hắn quỳ xuống. "Lino gặp qua chủ nhân." Tô Thanh Ly ngữ khí thanh lãnh, có chút ứng phó xong việc cảm giác. Diệp Thanh Vân cầm bút lên cầm của nàng, cùng nàng thanh mắt đối mặt, lặp lại lần nữa. Ngữ khí của hắn mang theo băng lãnh, toàn thân khí tức càng là như có như không ép hướng Tô Thanh Ly, nhường sắc mặt nàng có chút thống khổ. "Lino gặp qua chủ nhân." Nhớ tới Diệp Thanh Vân đã là Thánh Vương, Tô Thanh Ly rủ xuống tầm mắt, ngựa khí cung kính rất nhiều. Diệp Thanh Vân lúc này mới hài lòng gật đầu. Nữ nhân này chính là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, không ép mấy lần cũng dám bày sắc mặt. Pha chén nước trà. Diệp Thanh Vân vòng qua Tô Thanh Ly, tiến lên ngồi thuộc về nàng trên bảo tọa. "Là." Tô Thanh Ly nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào Diệp Thanh Vân một bên trà trên bàn bắt đầu pha trà. "Ta lần này đến đây là có Diệp Viên tin tức, ngươi muốn nghe sao?" Diệp Thanh Vân lần này nói lời nói nhường ngay tại pha trà Tô Thanh Ly dừng lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền tiếp tục pha trà. Hắn đột phá thành công trở về. Tô Thanh Ly ngữ khí bình tĩnh, tựa như Diệp Uyên tin tức cũng không để cho lòng của nàng hồ nhấc lên một tia gợn sóng. Nhìn xem cố giả bộ chấn định Tô Thanh Ly, Diệp Thanh Vân cũng là cười một tiếng, cũng nói ra một cái nhường Tô Thanh Ly tâm thần run rẩy tin tức, hắn chết. Bang lang. Tô Thanh Ly tố thủ bên trên ấm trà không có cầm chắc, rơi tại trà trên bàn, trong đó nước trà cũng là không khô đi ra. Nhưng nàng không chút nào cảm thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, làm sao ngươi biết? Diệp Yên bế quan địa phương liền nàng đều không biết rõ, Diệp Thanh Vân là thế nào biết hắn sống hay chết? Không phải là hắn tự tay giết Diệp Yên? Không phải ta. Diệp Thanh Vân đơn giản một câu nhường Tô Thanh Ly bình tĩnh lại. Bất quá nàng thanh mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn Diệp Thanh Vân, muốn từ trong miệng của hắn biết Diệp Yên là thế nào chết. Nào biết Diệp Thanh Vân cái gì cũng không nói, chỉ là cầm một cái không chén trà tại trước mắt hắn lung lay. Ý tứ rất rõ ràng, ta muốn uống trà. Thấy tình cảnh này, Tô Thanh Ly cũng là đè xuống trong lòng một tia bi thống, một lần nữa vì hắn pha một bình trà. Hiện tại có thể nói a. Vì hắn pha trà xong, Tô Thanh Ly thả ra trong tay ấm trà, trầm giọng nói rằng. Diệp Thanh Vân lại vong như không nghe thấy, chỉ là nhấp một miếng trong tay nước trà. Một miệng lưu hương, thanh hàn thông suốt toàn thân, không hổ là Hàn Nguyệt cung nổi danh thiên hàn trà. Diệp Thanh Vân tán thưởng một tiếng, không nhắc tới một lời Diệp Yên là như thế nào tử vong, nhường Tô Thanh Ly có chút gấp. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho ta? Tô Thanh Ly hít sâu một hơi, trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Ngoại trừ nàng, toàn bộ Hàn Nguyệt cung còn có cái gì là hắn có thể xem trọng đâu? Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 53, người ngoài nhúng tay. Chương 53, người ngoài nhúng tay. Đã qua như vậy trong năm, ta từ đầu đến cuối không thể đụng Hàn Nguyệt cung chủ một bước cuối cùng, không biết lần này có thể hay không để cho ta toàn nguyện. Dứt lời, Diệp Thanh Vân đem chén trà bỏ vào một bên trà trên bàn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên mặt mơ hồ có một tia giãy giụa Tô Thanh Ly, khỏe môi hơi câu. Hắn chính là muốn nhìn tới Tô Thanh Ly nữ nhân này như thế giãy giụa bộ dáng, không phải nếu là cưỡng ép cùng nó tu luyện, cũng thiếu mấy phần niềm vui thú. Dù sao hắn không phải thiếu nữ nhân tu luyện. Lúc này Tô Thanh Ly trong lòng tràn đầy giãy giụa. Đối với Diệp Uyên, nàng tất nhiên là yêu, cũng bởi vì này coi như Diệp Thanh Vân không ngừng ép buộc nàng, nàng cũng là thủ vững danh giới cuối cùng vô số năm, không chịu lui nhường một bước. Bây giờ biết được Diệp Uyên tử vong tin tức, nàng cũng là nản lòng thoái chí, cảm thấy mình tiếp tục thủ vững danh giới cuối cùng giống như cũng không có cái gì ý nghĩa. Người đều chết, còn thủ vững cái gì, không bằng dùng cái này đổi lấy Diệp Uyên vì sao tử vong tin tức. Đã có quyết định, Tô Thanh Ly cũng là nâng lên thanh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Vân, ta bằng lòng, mau nói cho ta biết Diệp Uyên tin tức. Ai, chớ nóng nội đi, không bằng trước mang ta đi tẩm cung của ngươi, ta sẽ từ từ đối ngươi kể rõ. Diệp Thanh Vân trên mặt cười tủm tỉm, tại chậm rãi hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Tô Thanh Ly tự nhiên cũng là biết được đi tới tẩm cung sau sẽ xảy ra cái gì, bất quá nàng không có cự tuyệt, mà là gật đầu đáp ứng. Bây giờ quyền chủ động đều tại Diệp Thanh Vân nơi đó, nàng cũng chỉ có thể theo hắn ý tứ đi. Đêm đó, Diệp Thanh Vân cũng là thật tốt hưởng thụ một phen Tô Thanh Ly băng cơ ngọc cốt. Đốt. Thiên mệnh chi tử Lâm Huyền Tương lai thê tử bị đoạt, cướp đoạt bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, đại thánh khí hồn tiên côn, linh nguyên thảo một gốc cùng lúc đó. Thân ở Kiếm Tông Lâm Huyền cũng là không hiểu cảm giác hoảng hốt, như có đối với mình vật rất quan trọng tại rời xa mà đi. Cố này cảm giác cũng là nhường Lâm Huyền không hiểu, tra xét rõ ràng tự thân nhưng lại tìm không thấy vấn đề. Không có cách nào, hắn đành phải không ngừng luyện kiếm, muốn dùng cái này đến quên mất loại này không hiểu cảm giác. Hôm sau, Tô Thanh Ly trong tẩm cung đã tỉnh lại, Diệp Thanh Vân cũng là ngủ lại mặc vào bệ bào. Ở sau lưng hắn, Tô Thanh Ly ngồi giường thơm bên cạnh, có thể trông thấy nàng đã là mặc vào mới đai lưng váy dài. Hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Tô Thanh Ly sắc mặt từng đỏ, nâng lên thanh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Diệp Yên đã bị hắn bản mệnh chi kiếm Huyền Liên kiếm thôn phệ. Cùng Tô Thanh Ly tu luyện một đêm sau, Diệp Thanh Vân cũng là không có dấu giếm, trực tiếp nói cho nàng. Cái gì? Tô Thanh Ly sắc mặt giật mình, tràn đầy không thể tin. Nàng nghĩ tới Diệp Yên các loại tử vong khả năng, nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn bị Huyền Liên kiếm thôn phệ. Bản mệnh chi kiếm làm sao lại phệ chủ? Không có khả năng, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Tô Thanh Ly ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Người này có phải hay không dùng một đạo tin tức giả lừa gạt nàng thân thể? Bất quá nàng nghĩ lại cảm thấy thân làm vòng Trần Sơn lão tổ Diệp Thanh Vân làm sao lại chuyên môn lừa gạt nàng? Nàng thừa nhận nàng quả thật rất đẹp, nhưng còn không đến mức nhường Diệp Thanh Vân dùng lửa gạt phương thức tới nàng. Là thật, Bùi Ngọc Hàn đệ tử Lâm Huyền chính là Huyền Nguyên kiếm thân người, bất quá hắn thôn phệ Diệp Nguyên sau có hắn toàn bộ ký ức, còn cho là mình là Diệp Nguyên đâu. Diệp Thanh Vân lời nói này nhường Tô Thanh Ly gương mặt xinh đẹp sương lạnh, trong mắt có chút âm trầm. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói người kia còn cảm thấy mình là vị hôn thê của hắn. Vừa nghĩ tới không biết rõ việc này nàng tương lai cùng nó nhận nhau, đồng thời khả năng chuyện phát sinh. Bộ kia cảnh tượng chỉ là suy nghĩ một chút liền để Tô Thanh Ly tràn ngập sát ý, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Nàng yêu là Diệp Uyên, không phải Huyền Uyên. Đa tạ ngươi, chủ nhân. Giờ phút này Tô Thanh Ly đối Diệp Thanh Vân rất là cảm kích, thậm chí chủ động mở miệng hô chủ nhân. Không cần nhiều tạ, chúng ta đây coi như là giao dịch. Diệp Thanh Vân phất phất tay, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút ý nghĩ. Dựa theo nguyên bản lời nói, Tô Thanh Ly khoảng cách thọ trung đã không có đã bao nhiêu năm. Bất quá nàng đã bị hắn dùng sinh mệnh bản nguyên kéo dài không ít tuổi thọ, bây giờ khoảng cách thọ trung còn có mấy trăm năm. Đây cũng là đã từng Tô Thanh Ly trừ danh giới cuối cùng bên ngoài mặc hắn đùa bỡn nguyên nhân một trong. Chỉ cần là sinh linh đều sợ chết, nhất là có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân ngay tại từng bước một tiếp cận tử vong lúc. Có lẽ có thể làm cho nàng mặt ngoài thọ trung sau khi chết đưa đến tẩm cung của ta, trở thành ta vật sưu tập một trong. Diệp Thanh Vân ánh mắt tràn đầy tinh quang. Hàn Nguyệt Cung đã không có thần nguyên dịch có thể nhường Tô Thanh Ly tự phong, đây cũng là nàng khổ bức làm không biết bao nhiêu năm Hàn Nguyệt Cung cung chủ. Dù sao nàng đã từng vì có thể cùng Diệp Viên có hôn ước, thật là không nhìn một chút lao tổ bất mãn cưỡng ép tại Hàn Nguyệt Cung ánh mắt của mọi người hạ cùng nó lập xuống hôn ước. Có lẽ đây cũng là Hàn Nguyệt Cung không có thần nguyên dịch nguyên nhân. Tô Thanh Ly cũng không biết Diệp Thanh Vân suy nghĩ cái gì, nàng lúc này đã chuẩn bị khởi hành tiến về Đại Tề Hoàng Triều. Đồng thời trong lòng của nàng còn tại tỉnh táo tự hỏi Huyền Huyền kiếm tại sao lại đem Diệp Viên thôn phệ. Là có người ngoài nhúng tay. Có lẽ vẫn là Diệp Viên tín nhiệm người nhúng tay. Không phải Diệp Viên liền xem như lúc tuổi già cũng không nên lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Tô Thanh Ly đôi mắt nhắm lại, trong đầu trong nháy mắt lóe lên một bóng người. Người kia là Diệp Viên hảo hữu Chí Giao, năm đó cùng Diệp Viên cùng là thánh nhân đỉnh phong. Nàng cũng đã lâu không nghe thấy tin tức của hắn, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng là tại Diệp Viên bế quan sau liền biến mất. Sẽ là hắn sao? Chủ nhân, ta muốn đi một chuyến Đại Tề Hoàng Triều. Tô Thanh Ly khuôn mặt thanh lãnh. Nàng muốn đi bên kia âm thầm điều tra một chút, thử xem có thể hay không phát hiện một chút người kia tung tích. Vậy ta cũng đi cùng với ngươi a. Diệp Thanh Vân bình tĩnh mở miệng. Hắn hiện tại cũng không muốn về Vong Trần Sơn nhận Thái Vi lão tổ các nàng nghiền ép, huống hồ Tô Thanh Ly hắn còn không có chơi chắn đâu. Nếu để cho Lâm Huyền biết được ta cùng Tô Thanh Ly sự tình, hẳn là còn có thể lại thu hoạch một đợt khí vận. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Tô Thanh Ly nhìn xem Diệp Thanh Vân ánh mắt, đại khái có thể đoán được hắn một chút ý nghĩ. Đối với cái này, trong lòng của nàng ngoại trừ có một ít xấu hổ bên ngoài, cũng không có để ý nhiều. Như là đã tu luyện qua một lần, kia lại tu luyện mấy lần thì thế nào? Dù sao nàng cũng là rất cần Diệp Thanh Vân quán chú sinh mệnh bản nguyên. Có lẽ có thể đem suy đoán của ta nói cho hắn biết, nhường hắn giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm người kia. Về phần một cái giá lớn, Tô Thanh Ly thanh mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiên quyết, đã là có quyết định. Ngươi đi trước xử lý xuống thân hậu sự, tương lai ngươi đoán chừng sẽ không về Hàn Nguyệt Cung. Diệp Thanh Vân ngữ khí nhàn nhạt. Ngược lại bên ngoài nàng trong mắt mọi người cũng không mấy năm tốt sống, còn không bằng trực tiếp đi theo hắn. Về phần Hàn Nguyệt Cung những người kia sẽ có ý tưởng gì, hắn nhưng không liên quan tâm. Ân. Tô Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Nguyệt Cung đối nàng ân trong mấy năm nay nàng sớm đã trả hết nợ. Bây giờ coi như trực tiếp rời đi nàng cũng là không thẹn với lương tâm. 3 ngày sau, xử lý xong tất cả sự vụ, Tô Thanh Ly tại Hàn Nguyệt Cung ánh mắt của mọi người hạ, mang theo Diệp Thanh Vân tiến vào nàng phi thuyền bên trong, cũng hướng Đại Tề Hoàng Triều phương hướng mau chóng đuổi theo. Hàn Nguyệt Cung chỗ sâu, có mấy đạo mơ hồ hiểu điệu thân ảnh mở mắt ra, các nàng xuyên thấu qua vô số trở ngại nhìn xem xa như vậy đi phi thuyền, im lặng không nói. Đáng tiếc yếu ớt tiếng thở dài ở chỗ này vang lên, vang vọng thật lâu. Đề cử chuyên hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 54, Nô Thánh Ngô Dịp chương 54, Nô Thánh Ngô Dịp trên bầu trời, có một chiếc khổng lồ phi thuyền tại vô biên tầng mây bên trong cực tốc xẹt qua. Không nghĩ tới ngươi đúng là kia thôn thiên ma công chủ nhân. Phi thuyền bên trên một căn phòng bên trong, Tô Thanh Ly sắc mặt phức tạp, nàng cảm ứng một phen thể nội ma chủng cùng tự thân gia tăng không ít sinh mệnh bản nguyên sau, trong lòng cũng là minh ngộ. Khó trách hắn có thể vì nàng quán chu sinh mệnh bản nguyên, thì ra hắn là thôn tiên ma công truyền nhân. Thế nào, hối hận? Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn Tô Thanh Ly, ngữ khí mang theo mỉm cười. Hắn là đang hỏi có hối hận không theo hắn, cũng bị hắn nắm giữ sinh tử. Tô Thanh Ly lắc đầu, ta không có hối hận. Đi theo Diệp Thanh Vân nàng cũng không hối hận. Không đề cập tới chỉ có hắn mới có thể vì nàng quán chu sinh mệnh bản nguyên, kéo dài thọ nguyên. Chúng chi nàng còn bị gieo xuống ma trùng, sinh tử không do trời, chỉ có thể nhận mệnh. Ngược lại chờ Diệp Viên sự tình xử lý xong sau, ta tương lai cũng biết hoàn toàn trở thành hắn người, chỉ là bị nắm giữ sinh tử cũng không tính là gì. Tô Thanh Ly trong lòng 10 phần bình tĩnh. Nàng biết nàng chỉ cần ngoan ngoãn, Diệp Thanh Vân cũng sẽ không có việc gì dùng sinh tử của nàng đến uy hiếp nàng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng bị gieo xuống ma trùng ngược lại sẽ bị Diệp Thanh Vân tín nhiệm. Lập tức Tô Thanh Ly không tiếp tục nghĩ những thứ này, mà là đem nàng trước đó suy nghĩ suy đoán nói cho Diệp Thanh Vân nghe. Diệp Viên có một chí giao hảo hữu nô địch. Diệp Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Thanh Ly. Không tệ, nô địch năm đó là ta cùng Diệp Viên bên ngoài du lịch lúc đụng phải một vị tán tu. Hắn cùng Diệp Viên thú vị hợp nhau, rất nhanh liền trở thành Diệp Viên hảo hữu, bởi vậy ta quan hệ với hắn cũng xem là tốt. Tô Thanh Ly bước liên tục nhẹ nhàng, ngồi giường bên cạnh lạnh nhạt nói. Ngươi hoài nghi là hắn hại Diệp Viên. Diệp Thanh Vân nhíu mày. Hắn có ý tưởng này cũng là cho rằng Tô Thanh Ly sẽ không hiểu nói với hắn chút chuyện cũ năm xưa. Ân, không phải Diệp Viên không nên không hiểu thấu bị Huyền Huyền kiếm thôn phệ. Tô Thanh Ly ngữ khí thanh lãnh, đôi mắt đẹp lướt qua một tia hàn mang. Ngoại trừ nàng cùng Lục Khinh An, cùng đệ tử của hắn Bùi Ngọc Hàn, những người còn lại cùng Diệp Viên quan hệ tốt có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, nô địch quan hệ cùng Diệp Viên tốt nhất, cũng là sẽ không nhất đối với hắn phòng bị. có thể khiến cho Diệp Viên liền một tia tin tức đều truyền lại không ra liền bị Huyền Nguyên kiếm thôn phệ, trong đó không có điểm chuyện ẩn ở bên trong nàng nhưng không tin. Nghe vậy, Diệp Thanh Vân cũng là như có điều suy nghĩ. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng là hắn cùng Diệp Viên nữ nhân tu luyện thu hoạch Diệp Viên bộ phận khí vận dẫn đến hắn đột phá thất bại, tự thân mọi thứ đều bị hắn Huyền Nguyên kiếm thôn phệ. Bây giờ xem ra, quá trình bên trong có lẽ là có người can thiệp, cưỡng ép khiến Huyền Nguyên kiếm thôn phệ không có phòng bị Diệp Viên. Như lời ngươi nói Ngô Địch là đại tề hoàng triều đã từng cái đỉnh kia đỉnh đại danh Ngô Thánh. Diệp Thanh Vân nghĩ đến đã từng đại tề hoàng triều một vị nhân vật truyền kỳ. Ngô Thánh, không ai biết hắn là từ đâu bật khởi, chỉ biết là hắn tại đại tề hoàng triều xuất hiện thời điểm đã là một gã vương giả đại năng, trọng yếu nhất là hắn là một vị tán tu. Cái này tại lúc ấy có thể nói là nhường vô số người chấn kinh. Tán tu vương giả, cái này có thể khó lường, thiên tư tuyệt đối kinh người. Về sau để cho người ta kinh ngạc rất trong mắt chính là vị này lại nghịch thiên đột phá đến thánh nhân. Lúc ấy toàn bộ đại tề hoàng triều đều anh động, đồng thời tin tức còn truyền bá tới toàn bộ đông vực. Vô số người biết được đại tề hoàng triều lại có một vị đại nhân vật bậc khởi, cũng đem nó tôn xưng là Ngô Thánh. Vô số tán tu khi biết Ngô Thánh cũng là tán tu sau, càng là đem hắn coi là thần tượng của mình, khát vọng chính mình cũng có thể giống Ngô Thánh như thế đứng tại đông vực đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc là, lại là nhân vật cường đại cũng muốn đối tuế nguyệt cúi đầu, Ngô Thánh cũng không ngoại lệ. Tại Diệp Viên Diệp Kiếm Tiên tuyên bố bế quan sau, cũng là cũng không lâu lắm liền biến mất không còn tăm tích, không biết đi hướng phương nào. Ân, chính là hắn. Tô Thanh Ly đối với hắn gật đầu, người kia biến mất thời gian quá xảo hợp, rất khó không cho ta hoài nghi. Hơn nữa ta biết trên người hắn có một cái có thể thôn vệ người khác tu vi cũng không có chút nào một cái giá lớn chí bảo. Nói đến đây, Tô Thanh Ly mắt lộ lạnh lùng. Đây cũng là nàng nghiêm trọng hoài nghi Ngô Địch nguyên nhân một trong. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc, có thể thôn vệ tu vi chí bảo thật là cực kỳ chân quý, huống chi còn là không có chút nào một cái giá lớn. Phải biết, thế gian ngoại trừ thôn thiên ma công, có vô số có thể thôn vệ người khác tu vi pháp môn, nhưng đây cũng không phải là không có chút nào một cái giá lớn. Thông qua thôn vệ người khác tu vi không ngừng đột phá, cũng biết nhường tự thân nhiễm tới người khác đại đạo vết tích. Này sẽ dẫn đến càng tới hậu kỳ đột phá càng là khó khăn, thậm chí căn bản không đột phá nổi. Mà thôn thiên ma công khác biệt, nó có thể đem những cái kia đại đạo vết tích đều nuốt chửng lấy, nhường tự thân không bị những cái kia đại đạo vết tích trở ngại bước chân. Chỉ có điểm này cũng đủ để cho vô số người khát vọng, chớ nói chi là thôn thiên ma công còn có thể kéo dài thọ nguyên cùng còn lại các loại diệu dụng. Chờ một chút, cái kia chí bảo không phải là vật kia a? Diệp Thanh Vân dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Nếu thật là vật kia, cái này Ngô Địch cũng không thể buông tha a, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm hắn. Diệp Thanh Vân trầm giọng mở miệng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Tô Thanh Ly nói những này là muốn dùng món kia chí bảo dụ hoặc hắn cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm, mà hắn thật đúng là bị dụ hoặc tới. Nghe nói lời ấy, Tô Thanh Ly môi đỏ câu lên, cảm thấy có thể tìm tới Ngô Địch tung tích khả năng ít ra tăng lên gấp đôi. Nàng tin tưởng thân làm vòng Trần Sơn lão tổ lại thêm Tôn Thiên Ma công truyền nhân Diệp Thanh Vân, hắn nhất định có các loại biện pháp có thể tìm ra Ngô Địch tung tích. Ngươi cũng không cần rất cao hứng, có biện pháp tìm không có nghĩa là có thể thật tìm tới. Diệp Thanh Vân lườm Tô Thanh Ly một cái, trực tiếp đã kết nói, như một vị thánh nhân đỉnh phong hoặc thánh vương thật muốn một lòng ẩn dấu, coi như hắn có các loại biện pháp cũng không làm nên chuyện gì. Vô Diện nhất mạch bên kia không biết rõ có hay không Ngô Địch tin tức. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, hắn chuẩn bị đến lúc đó phái người đi đại tề hoàng triều Vô Diện nhất mạch trụ sở hỏi một chút. Ta, Lino tự nhiên sẽ hiểu, nhưng nếu là có thể tìm tới Ngô Địch tung tích, Lino tự nhiên sẽ thật tốt báo đáp chủ nhân. Tô Thanh Ly khuôn mặt thanh lãnh, ngữ khí lại mang theo từng kia vũ mị. Đang nói xong sau, trong lòng của nàng cũng là nổi lên một hồi ý xấu hổ. Bất quá đang nhớ tới Diệp Viên đã tử vong sau, nàng cũng là không có gánh nặng trong lòng. Ta đây là Diệp Viên báo thủ mà làm cố gắng. Tô Thanh Ly ở trong lòng yên lặng đối với mình kể rõ nói. Mà nàng bộ dáng này nhường Diệp Thanh Vân cũng là có chút nổi giận lên. Nếu để cho Diệp Viên biết vị hôn thê của hắn cái bộ dáng này, đoán chừng đều có thể khí xuống tới. Dứt lời, Diệp Thanh Vân đi lên trước. Hắn phải thật tốt lại cùng Tô Thanh Ly tu luyện một lần. Có lẽ là Hàn Nguyệt Cung khoảng cách Đại Tề Hoàng Triều khá xa, phi thuyền trọn vẹn bay một tháng sau mới đi đến thuộc về Đại Tề Hoàng Triều trong khu vực. Mà trong một tháng này, Diệp Thanh Vân tự nhiên là cùng Tô Thanh Ly tại phi thuyền bên trong không ngừng tu luyện. Thẳng đến phi thuyền đi tới Đại Tề Hoàng Triều sau, hai người mới bắt đầu ngừng tu luyện. Muốn đi đâu? Gian phòng bên trong. Diệp Thanh Vân nhìn xem phi thuyền còn tại Đại Tề Hoàng Triều trong khu vực không ngừng phi nhanh, cũng là đối Tô Thanh Ly hỏi một câu. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 55, tu luyện tiên cơ các công pháp. Chương 55, tu luyện tiên cơ các công pháp. Thiên vận thành. Một bên, Tuyệt Sát trên dung nhan mang theo một chút đỏ ửng, Tô Thanh Ly nhẹ giọng mở miệng. Nô địch thê tử chỗ gia tộc ngay tại Thiên vận thành bên trong, bất quá hắn thê tử sớm đã vất lạc, cũng không biết hắn có hay không ở chỗ này lưu lại chút tung tích. Nói đến đây, Tô Thanh Ly hít một tiếng. Đến cùng là Diệp Viên cùng Ngô Địch quan hệ tốt nhất, biết đến cũng nhiều hơn. Mà nàng đối Ngô Địch tin tức đa số cũng là thông qua Diệp Viên hiểu rõ, trong đó rất nhiều tự nhiên biết rất ít. Ngay cả đi Thiên Vận Thành cũng bất quá là thử thời vận. Ta đã an bài thần môn một vị vừa vận tại Đại Tề Hoàng Triều làm việc thuộc hạ tiến về Đại Tề Hoàng Triều Vô Diện nhất mạch trụ sở. Diệp Thanh Vân tại cảm ứng một phen sau, cũng là đối Tô Thanh Ly nói rằng, thần môn là hắn những cái kia thuộc hạ cộng đồng khai sáng thế lực, ý nghĩa chính vì hắn tốt hơn tìm kiếm bản nguyên. Bất quá tại Diệp Thanh Vân xem ra, trong đó bổ sung còn có mỗi người bọn họ trao đổi ích lợi cùng các loại hợp tác. Bất quá có thể vì hắn thu thập bản nguyên là được, cái khác một chút tiểu tâm tư Diệp Thanh Vân đều không thèm để ý. Tô Thanh Ly nhẹ gật đầu, nàng thông qua ma chủng biết rất nhiều chuyện, trong đó tự nhiên bao quát những người kia sáng tạo thần môn. Cùng lúc đó, Đại Tề Hoàng Triều, Thiên Hoang Thành. Có thể trông thấy Thiên Hoang Thành bên trong người đến người đi, ngựa xe như nước, bán hàng dòng tiếng giao hàng không ngừng vang lên, một bộ ồn ào náo động náo nhiệt cảnh tượng. Ngay tại một ngày này, một vị người mặc đen nhánh váy dài, trên mặt được màu đen mạng che mặt nữ tử đi tới Thiên Hoang Thành bên trong. Đây chính là Thiên Hoang Thành a. Váy đen nữ tử đôi mắt đẹp quan sát một chút bốn phía, phát hiện nơi này cơ hồ tất cả trụ dân đều là ngẩng đầu đỡ ngực, mang trên mặt tự tin. Không nói trước cái khác, riêng là những này trụ dân tinh thần hình dạng liền có thể nhường nàng đối với cái này thành coi trọng mấy phần. Bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt, hướng Thiên Hoang Thành bên trong một tòa cực kỳ bắt mắt quán rượu đi đến. Lần này nàng tới nơi đây thật là có nhiệm vụ. Chỉ chốc lát, váy đen nữ tử liền đi tới một tòa tên là Tùng Hạc lâu trong tiểu lâu. Nàng vừa mới đi vào nơi này, liền có nhiệt tình hòa kế tiến lên, "Tiểu thư, ngài là muốn ăn cơm vẫn là đơn thuần uống rượu?" "Ta muốn vô danh cửu." Váy đen nữ tử êm thai thanh âm đàm thoại thông qua màu đen mạng che mặt truyền ra. Hòa kế nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là lưng không thấp hơn một chút, "Cần sắp xếp cho ngài phòng sao?" "Ân, mời đi theo tiểu nhân." Dứt lời, vị này hỏa kế liền cung kính mang theo váy đen nữ tử lên lầu 3 một gian trong gian phòng trang nhã. Theo đại môn đóng lại, bên ngoài loáng thoáng tiếng ồn ào cũng là im bặt mà dừng. Nhìn xem đã là ưu nhã ngồi trên bảo tọa váy đen nữ tử, hỏa kế hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn mặt lộ vẻ cung kính, "Đại nhân hơi chờ một lát, chẳng mấy chốc sẽ có người đến là ngài cáo chi ngài muốn biết được tin tức." "Ân." Váy đen nữ tử điểm nhẹ trán, bình tĩnh lên tiếng. Nhìn hỏa kế sau khi rời đi, trong nội tâm nàng yên lặng nghĩ ngợi. Lần này chủ nhân an bài không ít người lẫn vào vô diện nhất mạch bên trong, nghe nói nếu có thể lăn lộn tới cao tầng hoặc là trực tiếp trở thành vô diện chi chủ, càng là sẽ có bản nguyên châu cùng chân quý tài nguyên ban thưởng. Hồi tưởng việc này, váy đen nữ tử cũng có chút hâm mộ. Bản nguyên châu chính là thông qua thôn tiên ma công dùng vô số sinh linh bản nguyên ngưng tụ mà thành, cực kỳ chân quý. Chỉ là một quả cũng đủ để cho vương giả đỉnh phong đột phá tới thánh nhân. Thậm chí đối với thánh nhân mà nói, bản nguyên châu cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, bởi vì nó có thể tinh tiến tu vi đồng thời còn có thể kéo dài không ít thọ nguyên. Bất quá chờ đám kia bản nguyên đưa trước về phía sau, chủ nhân cũng biết ban thưởng bản nguyên châu cho ta, đến lúc đó ta cũng có thể trở thành cao cao tại thượng thánh nhân. Nghĩ đến lần này tại Đại Tề Hoàng Triều bên trong thu hoạch một chút vương giả bản nguyên, váy đen nữ tử tâm tình thật tốt, nguyên bản một chút hâm mộ cảm xúc cũng là biến mất không còn một mảnh. Lúc này, nhã gian cửa phòng mở rộng, một vị mang theo thân hòa nụ cười nam tử trung niên tiến đến. Theo cửa phòng quan bế, nam tử trung niên cất bước đi lên trước. Tại cảm ứng được váy đen trên người nữ tử như ẩn như hiện vô diện khí tức, cùng vương giả đỉnh phong khí tức sau, hắn cũng là cúi đầu cung kính. Không biết đại nhân mong muốn biết được cái gì tình báo? Ta cần Đại Tề Hoàng Triều bây giờ Ngô Thánh Ngô Địch tình báo, càng kỹ càng càng tốt. Váy đen nữ tử đôi mắt đẹp nhìn về phía nam tử trung niên, ngữ khí lạnh nhạt. Nam tử trung niên khi biết nàng cần tình báo sau, cũng là tìm kiếm lấy tự thân trong đầu vô số ký ức. Những ký ức này ẩn chứa vô số cơ mật. Mấy hơi sau, nam tử trung niên mở miệng, "Đại nhân, vị Tiêu Ngô Thánh đã là hồi lâu không xuất hiện trên thế gian, ngay cả chúng ta đối với nó tình báo đa số cũng là hắn còn tại thế ở giữa tình báo. Bất quá Ngô Thánh tại biến mất thế gian trước, từng cùng thiên cơ các người từng có tiếp xúc. Chúng ta trong đó suy đoán một trong chính là hắn gia nhập Thiên Cơ Các, bởi vậy không tiếp tục xuất hiện trong mắt thế nhân." Nghe được nam tử trung niên lời nói, váy đen nữ tử trầm mặc xuống dưới. Nàng đang chờ đợi chủ nhân chỉ thị. Phi thuyền bên trên, thông qua váy đen nữ tử thể nội ma chủng, Diệp Thanh Vân cũng là đem trung niên nam tử kia lời nói nghe được rõ ràng bạch bạch. Hắn lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Ngô Địch lại cùng Thiên Cơ Các có chút liên quan. Ngô Địch đã từng cùng Thiên Cơ Các người từng có tiếp xúc, ngươi có biết hay không việc này? Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Thanh Ly. Nghe vậy, Tô Thanh Ly sửng sở, lắc đầu, "Không biết." Tại Diệp Viên bế quan sau nàng cơ hồ không chút đi ra hàng người cùng, cũng không có chú ý Ngô Địch, tự nhiên không biết rõ hắn cùng Thiên Cơ Các tiếp xúc sự tình. Ngô Địch là gia nhập Thiên Cơ Các sao? Tô Thanh Ly hỏi một câu. Nếu là Ngô Địch thật gia nhập Thiên Cơ Các, chuyện cũng có chút không dễ làm. Phải biết Thiên Cơ Các chính là Trung Châu Đại Đế đạo thống một trong, lực ảnh hưởng mười phần rộng khắp. Không chỉ có các loại cái gì cường giả bảng danh sách, thiên tiêu bảng danh sách, tuyệt sắc bảng đơn nhường thế nhân chú ý công nhận. Ngay cả còn lại bốn vực, Thiên Cơ Các cũng có phần các tòa lạc, tại một đám đại đế đạo thống bên trong có thể nói là cực kỳ dễ thấy. Không rõ ràng. Diệp Thanh Vân đều dựa vào thủ hạ đi vô diện nhất mạch tìm hiểu mới biết, hắn làm sao có thể tin tưởng trong đó nội tình. Hơn nữa ngay cả vô diện nhất mạch đều chỉ là suy đoán, Ngô Địch có phải thật vậy hay không gia nhập Thiên Cơ Các còn có chờ thương thảo. Trầm tư một lát sau, Diệp Thanh Vân thông qua ma chủng đối váy đen nữ tử nói thứ gì. Tùng Hạc lâu lầu 3 nhã gian bên trong, ngồi trên bảo tọa váy đen nữ tử cũng là nghe được Diệp Thanh Vân truyền đến lời nói. Chỉ Nguyệt minh bạch, nàng ở trong lòng cung kính đáp. Lập tức váy đen nữ tử đưa ánh mắt đặt vào nam tử trung niên trên thân, Thiên Cơ Các tại Đại Tề Hoàng Triều bên trong có không có làm cái gì? Có. Chúng ta người có một vị trở thành đại tề tam hoàng tử Tề Đông Nam sủng phi một trong, nàng cảm ứng được tam hoàng tử tu luyện thiên cơ các công pháp. Nam tử trung niên cung kính kể rõ, về phần thế nào cảm ứng hắn cũng không có nói ra đến, chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu. Mà lời của hắn cũng làm cho thông qua ma trùng nghe được Diệp Thanh Vân nhíu mày. Tam hoàng tử tu luyện thiên cơ các công pháp. Ngay sau đó hắn nhớ tới khi đó nghe Lục Khinh Nhan trước khi nói tông môn đại hội là tam hoàng tử phụ trách, mà kia tam hoàng tử cũng không có đến đây tông môn đại hội hiện trường. Hẳn là cái này Tam hoàng tử là sợ bị hắn nhìn ra tu luyện thiên cơ các công pháp mới không có đến. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 56, Thượng Tông chi lệnh chương 56, Thượng Tông chi lệnh Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, trực tiếp đối Tô Thanh Ly mở miệng, trước bay hướng hoàn thành. Hắn hiện tại tạm thời đem tìm kiếm nô địch sự tình ném sau. Cái này thiên cơ các bàn tay dài như vậy, nhìn đều muốn nâng đỡ hoàng tử trở thành tề hoàng. Không biết rõ đại tề hoàng triều là ta vong Trần Sơn phụ thuộc thế lực a. Tốt. Mắt thấy Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, biết chuyện gì xảy ra Tô Thanh Ly lên tiếng. Về phần nô địch sự tình nàng cũng không làm gì gấp. Tìm được tự nhiên tìm được, tìm không thấy lại gấp cũng vô dụng. Lúc này Diệp Thanh Vân đã lấy ra một chương truyền âm ngọc phù. Đây là Lục Khinh Nhan. Nhẹ nhan, bắt lấy Tam hoàng tử Tề Đông Nam, nếu là có người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Diệp Thanh Vân ngữ khí băng lãnh, tràn ngập một tia sát ý, hắn ngược lại muốn xem, âm thầm sẽ có hay không có thiên cơ các người xuất hiện. Một bên khác, Lục Khinh Nhan nghe được trong tay truyền âm ngọc phù truyền đến lạnh lẽo thanh âm đàm thoại, cũng là vội vàng đáp lại, là Trạm Trần đại nhân. Chờ đợi một lát sau, phát hiện không có còn lại lời nói truyền đến sau, Lục Khinh Nhan cũng là thở dài một hơi, đem truyền âm ngọc phù thu hồi. Rất lâu không nhìn thấy Trạm Trần đại nhân tức giận, cũng không biết Tam hoàng tử làm cái gì. Lục Khinh Nhan trong lòng đối Tam hoàng tử rất là thương hại. Có thể khiến cho Trạm Trần đại nhân tự mình ra lệnh, xem xét chính là làm cái gì có thể nhường hắn tương lai tiền đồ vô lượng sự tình. Nhẹ Nhan, ngươi cùng vị kia Trạm Trần lão tổ quan hệ thế nào? Tại Lục Khinh Nhan đối diện cách đó không xa, Lâm Huyền ngữ khí có chút khàn khàn. Vừa rồi một màn kia hắn đều thấy được. Điều này cũng làm cho hắn có dự cảm không lành, Nhẹ Nhan nàng sẽ không theo Ngọc Hàn như thế. Nghe vậy, Lục Khinh Nhan cũng là lấy lại tinh thần. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện Lâm Huyền. Trước đó nàng tính tư cùng động, tại Đại Tề Hoàng Triều trong khu vực bốn phía du lịch. Ngoài ý muốn tại dọc đường gặp phải tao ngộ nguy cơ Lâm Huyền. Nhớ tới hắn là Bùi Ngọc Hàn đệ tử, nàng cũng là xuất thủ tương trợ, cũng chỉ điểm hắn một hai. Một chỉ này điểm chính là mấy ngày, cũng làm cho trong đầu của nàng càng ngày càng lộn xộn. Hắn vô ý thức động tác thế nào đều cùng Diệp Viên giống nhau như lúc, hẳn là. Về sau tại Lục Khinh Nhan mở ra miệng hạng, hai người cũng là thành công nhận nhau. Đương nhiên, Lục Khinh Nhan cũng không biết Lâm Huyền là Huyền Nguyên kiếm sự tình, chỉ cho là Diệp Viên trở về. Cũng liền có hiện tại một màn này. Ta là Thanh Cung Thánh Nữ, chức trách một trong là tiếp đại thượng tông người. Lục Khinh Nhan trả lời hắn vấn đề này, cũng làm cho Lâm Huyền đôi mắt hoàn toàn chìm xuống dưới, thấy không rõ trong đó có cái gì sát thái. Nhìn thấy dạng này Diệp Uyên, Lục Khinh Nhan cũng là thở dài, Diệp Uyên, chúng ta đều không phải là đã từng chúng ta. Nàng chuẩn bị chặt đứt cùng Diệp Uyên quan hệ. Dạng này đối nàng, đối Diệp Uyên đều tốt. Đúng vậy a, Tuế Nguyệt thật đúng là tàn khốc. Lâm Huyền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cười khổ một tiếng. Hắn thậm chí hoài nghi lúc trước bế quan lựa chọn đến cùng là đối vẫn là không đúng. Thế nào vừa xuất quan liền phát hiện thiên địa biến lạ lẫm, quen thuộc người cũng biến thành lạ lẫm, tựa như đã từng đủ loại sự tình đều là giả đồng dạng. Ngươi đi đi, ta cũng muốn rời đi. Lâm Huyền tịch mịch quay người rời đi. Hắn mong muốn đi giải sầu một chút. Lục Khinh Nhan đứng tại chỗ, trong mắt phản chiếu ra Lâm Huyền kia chật vật bóng lưng, cùng hắn đã từng hăng hái bộ dáng. Khác biệt chính là, nàng đã không có quá khứ tấm lòng kia động. Thiên địa tại biến, người tại biến, tâm cũng tại biến a. Lục Khinh Nhan phiêu nhiên biến mất, chỉ còn lại yếu ớt cảm thán tiếng vang lên. Phi thuyền bên trên. Đốt. Thiên mệnh chi tử Lâm Huyền đạo tâm lần nữa có vết rách, cướp đoạt bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, đại thánh kiếm kinh một bộ, kiếm tâm quả một quả hệ thống nhắc nhở âm vang lên ngừng ngay tại suy nghĩ Diệp Thanh Vân sững sờ, đem lực chú ý chuyển rời đến hệ thống bảng bên trên. Diệp Thanh Vân có chút ngượng ngực. Cái này Lâm Huyền vì sao đạo tâm lại xuất hiện vết rách, hẳn là nhận lấy cái gì đả kích. Hắn không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, mà là đưa ánh mắt bỏ vào hệ thống ban thưởng trên thân. Đại thánh kiếm kinh không có gì dùng, cái này kiếm tâm quả không tệ. Diệp Thanh Vân đối với lần này ban thưởng coi như hài lòng. Kiếm tâm quả có thể để hắn tại 3 ngày thời gian bên trong đối kiếm đạo vô cùng thân hòa, mỗi lần hô hấp cũng có thể làm cho hắn đối kiếm đạo có hiểu mới. Đợi xử lý xong sau chuyện này lại phục dụng a. Diệp Thanh Vân nghĩ đến phi thuyền đã là cách hoàng thành không xa, cũng không có xuất ra kiếm tâm quả. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử ngoài phủ đệ, một đạo người mặc màu xanh đậm váy dài bóng hình xinh đẹp đến nơi này. Lục Khinh Nhan không có để ý những cái kia cảnh giác hộ vệ, trực tiếp xuất thủ. Một cỗ cường đại mênh mông lực lượng bao phủ nơi đây, lập tức đánh thức đương kim tề hoàng cùng hoàng triều bên trong một đám cường giả. Làm càn, lớn mật, người nào dám tại hoàng thành động thủ? Một đám tại trong hoàng thành cường giả cùng tề hoàng hét lớn, nhao nhao tại hoàng thành hiện hóa ra vĩ ngạn pháp thân, nhường vô số trong hoàng thành người run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà những cường giả kia cũng không hề để ý những cái kia sâu kiến, mà là đưa ánh mắt đặt ở cái kia đạo xuất thủ bóng hình xinh đẹp trên thân. Thánh nữ, đúng là nàng ra tay. Thánh nữ, ngươi vì sao muốn đối chấm hoàng nhi ra tay? Tề hoàng nhìn xem pháp lực đại thủ bên trên đang không ngừng dãy rủa Tề Đông Nam, ngựa khí mơ hồ có chút bất mãn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Khinh Nhan. Nàng nếu là không cho hắn một cái chuẩn xác lý do, hắn liền sẽ để nàng minh bạch cái gì là đại tề hoàng triều thiên. Vậy hạ bất giận, đây là thượng tông Trạm Trần lão tổ chi lệnh. Lục Khinh Nhan ngữ khí bình thản, đối tề hoàng kia tràn ngập cảm giác gáp bách, ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Nàng lần này nói lời nói cũng làm cho một đám cường giả cùng Tề Hoàng ngây ngẩn cả người, mà bị nắm ở Tề Đông Nam lại là mắt lộ một tia hoảng sợ, dây rủi lợi hại hơn. Đồng thời trong lòng của hắn còn tại thầm mắng cái kia áo bào đen thân ảnh, thế mà vứt xuống một mình hắn trực tiếp chạy. Thiên Cơ Các phái tới người quả nhiên không đáng tin cậy. Không biết thánh nữ có thể nói kỹ càng một chút. Tề Hoàng ngữ khí biến ôn hòa rất nhiều. Trong lòng của hắn không ngừng suy đoán Tề Đông Nam đến cùng làm cái gì có thể nhường Thượng Tông Trạm Trần lão tổ trực tiếp hạ lệnh sự tình. Lục Khinh Nhan mặt không biểu tình. Nàng cũng không biết Trạm Trần đại nhân vì cái gì nhường nàng bắt lấy Tam hoàng tử. Tề Đông Nam tu luyện Thiên Cơ Các công pháp, phản bội đại Tề hoàng triều, phản bội Vong Trần Sơn, lý do này có thể đủ. Đột nhiên, nơi xa một đạo như cựu tiêu thiên lôi giống như lạnh lùng thanh âm đàm thoại tại mọi người bên tai nổ lên. Cái này khiến Tề Hoàng cùng một đám cường giả sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân trên dưới tản ra xuất trần tiên khí bạch bảo nam tử chân đạp hư không từ đằng xa không ngừng đi tới. Ở sau lưng hắn, đi theo một vị thanh lãnh cao quý thiên tiên nữ tử. Nàng tựa như thị nữ đồng dạng từng bước theo sát, nhìn trên người tán phát ra khí tức, đúng là thánh nhân đỉnh phong. Khi nhìn đến bạch bảo nam tử sau, Tề Hoàng cùng một đám hoàng triều cường giả mắt lộ cung kính, chắp tay bái nói, bái kiến Trạm Trần lão tổ. Bọn hắn kia như hồng lữ chuông lớn thanh âm đàm thoại nhường phía dưới trong hoàng thành vô số người nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này khiến bọn hắn cũng là cùng nhau túi người hành lễ, bái kiến Trạm Trần lão tổ. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 57, Thánh Vương Ngô Diệp chương 57, Thánh Vương Ngô Diệp đối với đám người cùng kính âm thanh, Diệp Thanh Vân mắt biết hai ngờ, chỉ là lặng lặng nhìn về phía Tề Hoàng, ta hỏi ngươi, lý do này có thể đủ. Đủ, đủ. Tề Hoàng liên tục gật đầu, phía sau có mồ hôi lạnh chảy xuống, trong lòng đã là đem kia Tề Đông Nam mắng đầu chó sối máu. Hắn thật không rõ cái kiêm lịch tử làm sao dám tu luyện tiên cơ các công pháp. Nói nhỏ chuyện đi là một mình hắn sự tình, nói lớn chuyện ra thật là liên quan đến toàn bộ hoàng tộc sự tình. Liên hoàng tử đều tu luyện thiên cơ các công pháp, cái này rất khó để cho người ta tin tưởng lớn Tề hoàng tộc là thanh bạch. Nếu để cho vị này hoài nghi bọn hắn đại Tề hoàng triều làm phản rồi làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng sợ Tề hoàng cũng là liền biểu trung tâm, Trạm Trần lão tổ, ta đại Tề hoàng triều tuyệt không phản bội Vong Trần Sơn chi tâm. Đây hết thảy đều là cái kiêm lịch tử tự mình cùng thiên cơ các người tiếp xúc. Còn lại hoàng thành cường giả đều là cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ, thậm chí nguyên bản một chút cùng tam hoàng tử quan hệ không tệ người đều không dám nói gì. Cùng thiên cơ các dính líu quan hệ tội danh quá lớn, dính vào một chút cũng đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục, bọn đều không leo lên được cái chủng loại kia. Diệp Thanh Vân đảo qua đám người một cái, cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào còn tại dãy rùa Tề Đông Nam trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Tề Đông Nam thân hình cứng ngắc ở, trên thân kia như gánh vác vô số tòa thái cổ thần sơn đồng dạng kinh khủng uy áp nhường hắn đều có chút không thở nổi. Đại nhân, công pháp là những cái kia thiên cơ các người ép buộc ta tu luyện, ta là vô tội. Tề Đông Nam gian nan giải thích nói. Hắn không có giảo biện, có thể khiến cho vị này trực tiếp hạ lệnh xem xét cũng không biết chạy đi đâu lộ tin tức, lại giảo biện cũng chỉ sẽ để cho hắn thảm hại hơn mà thôi. A, vô tội. Diệp Thanh Vân ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, không có chút nào mang tin. Lúc trước hắn liền hiểu rõ tới cái này Tam hoàng tử dã tâm không nhỏ, xem xét chính là hướng về phía Tề Hoàng chi bị đi. Bị hám lợi đen lòng hắn cùng Thiên Cơ các hợp tác cũng là rất có thể. Về phần ép buộc, nghe một chút liền tốt. Đại nhân, Thiên Cơ các có phái tới một vị Thánh Vương đại nhân vật một mực đi theo bên cạnh ta a. Thấy vị này hoàn toàn không tin, Tề Đông Nam luống cuống. Vì gia tăng độ có thể tin hắn trực tiếp đem việc này nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức đem một đám trong hoàng thành cường giả kinh tới, Tề Hoàng càng là sắc mặt khó coi, trong lòng bắt đầu đối những cái kia phụ trách tình báo nhân khẩu nôn hương thơm. Các ngươi thấy thế nào, thế mà đem một tôn đại Phật thả tiền đến. Tề Hoàng cũng biết cái này không thể trách những người kia, một vị thánh vương thật muốn âm thầm chui vào không động thủ, liền xem như hắn cũng không biết. Bất quá ai bảo hắn hiện tại cần phát tiết đối tượng đâu? Hắn ở đâu? Diệp Thanh Vân hỏi một câu, cũng đem thánh vương thần niệm thả ra. Quét sạch không biết nhiều ít vạn giảm thiên địa, lại đều không có phát hiện trong miệng hắn nói tới thiên cơ các thánh vương. Hắn tại thánh nữ ra tay đi sau hiện không đúng trực tiếp vận dụng thủ đoạn chạy. Đối với kia thiên cơ các thánh vương, Tề Đông Nam cũng là hận đến nghiến răng. Nếu là người kia lúc ấy mang theo hắn chạy, hắn về phần sẽ rơi vào tình trạng như thế a đem hắn mang đi. Diệp Thanh Vân phất phất tay, đối Tô Thanh Ly ra lệnh. Chờ sau khi rời đi hắn muốn đem người này thôn vệ thu hoạch hắn toàn bộ ký ức. So sánh với lời hắn nói, Diệp Thanh Vân càng tin tưởng hắn trong đầu ký ức. Là Tô Thanh Ly cúi đầu đáp. Nàng gót sen nhẹ nhàng trong nháy mắt liền đến tới Lục Khinh Nhan bên cạnh tiếp nhận trong tay nàng mặt xám như cho Tề Đông Nam. Tô Thanh Ly đang muốn trở lại Diệp Thanh Vân bên cạnh, nhưng nơi đây một sợi lưu lại khí cơ nhường nàng thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về trong phụ đệ. Nàng tố thủ một dẫn, kia sợi khí cơ lập tức rơi vào trong tay nàng. Đây là Nô địch khí tức. Tô Thanh Ly ở phía trên cảm nhận được Nô địch khí tức quen thuộc sau, cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Cái kia Thiên Cơ Các Thánh Vương đúng là Nô địch, điều này cũng làm cho nàng hoàn toàn xác nhận Diệp Uyên cái chết cùng hắn có quan hệ. Bất quá nàng cũng không có lộ ra, mà là mang theo Tề Đông Nam trở lại Diệp Thanh Vân bên người. Chủ nhân, cái kia Thiên Cơ Các Thánh Vương chính là Ngô Địch. Nghe được Tô Thanh Ly truyền âm, Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Hắn liếc nhìn một cái đám người, kia cố nhàn nhạt cảm giác gáp bách nhường đám người cũng là đem đầu thấp thấp hơn. Ta lại phái Vong Trần Sơn người đến đây. Diệp Thanh Vân ngữ khí bình thản, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Nếu ngươi Đại Tề Hoàng Triều không cho một cái công đạo, ta nhìn cái này Đại Tề Hoàng Triều cũng có thể không cần tồn tại. Là. Đương Kim Tề Hoàng liên tục gật đầu, hoàn toàn chưa từng có quá khứ đế hoàng chi uy. Hắn chuẩn bị đi trở về lập tức liền mời lão tổ xuất thế, tra rõ toàn bộ Đại Tề Hoàng Triều. Thấy thế, Diệp Thanh Vân mặt không biểu tình, trực tiếp mang theo Tô Thanh Ly cùng Tề Đông Nam rời đi. Theo Trạm Trần lão tổ bọn hắn rời đi, quét sạch toàn bộ hoàng thành uy áp cũng biến mất theo, Tề Hoàng cùng một đám hoàng triều cường giả cũng là nhẹ nhàng tỏ ra. Vị này đi liền tốt, đi liền tốt. Chợt một đám pháp thân cũng là một cái tiếp một cái tiêu tán, bọn hắn muốn trở về an ủi hạ tự thân lo lắng hãi hùng tâm linh. Càn Cốt Cung, ngồi đế tọa bên trên Tề Hoàng mở hai mắt ra. Hắn đẩy ra trong ngực lụa mỏng che thân kiểu mỹ nữ tử, lạnh giọng ra lệnh: "Người tới, mau đưa kia nam quý phi, cùng Tề Đông Nam tất cả có quan hệ người đều cho chấm chốc tới, nếu là có người dám chạy trốn, giết chết bất luận tội." Tề Hoàng kia tràn ngập sát ý lời nói cũng là nhường tiểu mỹ nữ tử trên mặt lộ ra hoảng sợ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trước đây không lâu còn tại cùng nàng hoan ái Tề Hoàng. "Là, bệ hạ." Hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm đàm thoại tại Càn Khôn cung bên trong vang lên. Tề Hoàng ánh mắt u lãnh, hắn lúc này đang suy nghĩ nam quý phi. "Hy vọng ngươi cùng việc này không quan hệ." Không phải Tề Hoàng trong lòng hiện lên một tia sát ý lập tức hắn đứng người lên, hướng tổ địa phương hướng đi đến. Hắn muốn mời lão tổ rời núi tọa trấn. Cũng không lâu lắm, Vong Trần Sơn người tới Càn Khôn cung bên trong. Người cầm đầu chính là một vị người mặc vân la váy xa thanh lãnh tiên tử. Nàng dáng người uyển chuyển, da thịt trắng như tuyết, toàn thân khí chất lạnh như băng, nhường cả tòa Càn Khôn cung nhiệt độ không khí đều thấp xuống không ít. Chỉ thấy nàng đôi mắt sáng quét về phía trong điện Tề Hoàng cùng bên cạnh hắn thân hình còn xuống lão giả tóc trắng, cùng trên mặt đất ủy một chút tương đối chật vật hoa phục nữ tử cùng nam tử. Lão tổ có mệnh, hoàng tộc cùng thiên cơ các có quan hệ người, giết không tha. Thanh lãnh tiên tử mắt lộ lạnh lùng, băng lãnh thấu xương tiếng nói nhường những cái kia quỷ gối nơi đây người run lẩy bẩy. Là, từ trưởng lão. Tề Hoàng cúi đầu, hắn nhận ra trước mắt Vong Trần Sơn cầm đầu vị này chính là Vong Trần Sơn nhị trưởng lão, Từ Tử Huyên. Bên cạnh còn xuống lão giả cũng là có chút xoay người thi lễ. Dù là cô gái trước mặt bất quá thánh nhân chi cảnh, thân làm thánh vương hắn cũng rất là cung kính. Chỉ là Vong Trần Sơn ba chữ cũng đủ để cho hắn cúi đầu. Từ Tử Huyên sắc mặt không thay đổi, lặng lặng mà nhìn xem Tề Hoàng hô vô số người hoàng tộc đến đây nơi đây. Mà những người này bị kiểm trắc ra tu luyện thiên cơ các công pháp, đều là bị nàng mang tới Vong Trần Sơn đệ tử từng cái chém giết. Nhìn xem đầu người quần quần rơi xuống đất, kêu thảm tiếng kêu rên bên tai không dứt, rất nhiều cùng thiên cơ các người không liên quan cũng là không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Từ Tử Huyên bình tĩnh nhìn xem một màn này, trên mặt không có chút nào động dung. Nàng giờ phút này thậm chí còn có nhàn tâm nghĩ đến chờ lao tổ trở lại Vong Trần Sơn nàng có thể hay không bị gọi đi tu luyện, muốn tu luyện bao lâu vấn đề. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngay đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 58, thiên cơ các thiên cơ tử chương 58, thiên cơ các thiên cơ tử mà tại đông được thiên cơ phân các cũng tại bị Vong Trần Sơn không ngừng chèn ép, vô số thiên cơ môn người mong muốn phản kháng, lại bị toàn diện trấn áp. Điều này cũng làm cho đông được thiên cơ phân các người trầm mặt xuống, quyết định trước cẩn nhẫn một đoạn thời gian. Tin tức này truyền ra, cũng là nhường đông được một đám thế lực kinh ngạc, không biết được cái này thiên cơ các như thế nào chọc tới Vong Trần Sơn. Bất quá bọn hắn nghe ngóng một ít sau, cũng là hiểu rõ một chút thiên cơ các tại Đại Tề Hoàng Triều làm sự tình. Lập tức bọn hắn đi theo Vong Trần Sơn cùng một chỗ chèn ép thiên cơ phân các. Dù sao bọn hắn cũng đã sớm không quen nhìn thiên cơ các người, chèn ép cũng tốt. Đã rời đi Diệp Thanh Vân cũng không biết những sự tình này, cũng không thèm để ý những sự tình này. Hắn lúc này đang nghe Tô Thanh Ly nói kia thiên cơ các thánh vương là Ngô Địch sự tình. Cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh lùm, được đến không ngủ thời gian a. Diệp Thanh Vân cảm thán một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa có đi tìm liền có Ngô Địch tung tích, mặc dù hắn chạy mất. Kia Ngô Địch khẳng định là thôn vệ hết Diệp Viên tu vi khả năng đột phá. Tô Thanh Ly thanh mắt mang theo lạnh ý nàng tình tưởng kia chí bảo có thể khiến cho Ngô Địch đột phá tới Thánh Vương, là cần ít ra một vị thánh nhân định phong đặt cơ sở. Mà thánh nhân định phong ngoại trừ Diệp Viên, còn lại đều là các thế lực lớn trưởng đa người, Ngô Địch làm sao có thể dám đi tìm bọn hắn? Diệp Thanh Vân cũng là gật gật đầu. Hắn nghĩ tới Lâm Huyền, khó trách hắn cảnh giới là Thánh Vương, lại không có Thánh Vương tu vi. Diệp Thanh Vân giật mình, mặc dù không biết Lâm Huyền thôn vệ Diệp Viên sau tại sao lại có Thánh Vương cảnh giới, nhưng nghĩ đến trong đó có lẽ có kiêm Ngô Địch thủ bút. Ngô Thánh khả năng muốn đợi Lâm Huyền trưởng thành sau đem hắn cũng cho thôn vệ. Trầm tư một lát sau, Diệp Thanh Vân đối Tô Thanh Ly nói ý nghĩ của hắn. Không phải hắn nghĩ không ra Ngô Địch giữ lại Lâm Huyền lý do. Ta cũng có tương tự ý nghĩ. Tô Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhưng không tin Huyền Huyền kiếm có thể ở Ngô Địch ngay dưới mắt tự chủ thôn vệ Diệp Viên, trong đó khẳng định có hắn ngầm thừa nhận. Ta đi trước thôn vệ kia Tề Đông Nam. Diệp Thanh Vân nói một tiếng. Hắn muốn nhìn một chút Tề Đông Nam trong trí nhớ phải chăng có cái gì thiên cơ các cơ mật, hay là thiên cơ các tại Đại Tề Hoàng Triều cái khác bố cục. Ân. Tô Thanh Ly ngữ khí bình tĩnh, mắt thấy Diệp Thanh Vân rời phòng. Diệp Thanh Vân lúc rời đi gian phòng sau, cũng là đi vào sát vách một gian khác gian phòng bên trong. Có thể trông thấy trong này nằm mặt xám như cho Tề Đông Nam. Diệp Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp dùng thôn thiên ma công đem hắn trực tiếp thôn vệ. Tề Đông Nam bị thôn phệ sau, hắn tất cả vô số ký ức vào tới, nhường Diệp Thanh Vân theo biết được tất cả. Thiên Cơ Các đúng là chủ động tìm tới Tề Đông Nam, muốn đem hắn nâng đỡ bên trên Tề Hoàng nhường đại Tề Hoàng triều âm thầm bị bọn hắn Thiên Cơ Các trưởng khống. Mà Tề Đông Nam cũng có chút tâm động, về sau nửa là bị ép nửa là tự nguyện hợp tác với bọn họ. Thiên Cơ Các vì thế còn phái một gã Thánh Vương bảo hộ hắn. Đương nhiên, nói là bảo hộ, kỳ thật chính là đang giám thị hắn. Bất quá Thiên Cơ Các những cái kia cơ mật Tề Đông Nam vậy mà không biết, hắn chỉ biết là chính là Thiên Cơ Các tựa như muốn thông qua hắn trở thành Tề Hoàng sau làm chuyện gì. Cụ thể là chuyện gì hắn cũng không hiểu biết. Diệp Thanh Vân rất mau nhìn kết thúc Tề Đông Nam tất cả ký ức, cũng là không khỏi lắc đầu. Cái này Tề Đông Nam thế mà muốn đợi hắn trở thành Tề Hoàng sau lại hướng Vong Trần Sơn báo cáo Thiên Cơ Các dùng cái này lập công chu tội. Người này cũng là đem Thiên Cơ Các nghĩ có chút đơn giản. Diệp Thanh Vân trước đó tại thôn vệ Tề Đông Nam thời điểm, thật là ở trên người hắn phát hiện một chút bí ẩn thủ đoạn. Hắn chỉ là muốn một cái chớp mắt liền minh bạch kia là Thiên Cơ Các người tại Tề Đông Nam không biết rõ tình hình tình huống hạ thiết lập hạ thủ đoạn, để phòng Tề Đông Nam tại thời khắc mấu chốt phản bội. Xem ra cần phải hướng Thái Vi lão tổ bẩm báo chuyện này. Diệp Thanh Vân cũng không tính về Vong Trần Sơn, mà là lấy ra một tờ truyền âm ngọc phù. "Lão tổ, chính là như thế, ngài thấy thế nào?" Hắn hướng Thái Vi lão tổ nói xong việc này sau, cũng là hỏi. "Có mấy cái suy đoán, bất quá cũng không tính được cái đại sự gì. Việc này ngươi không cần nhiều quản, chờ ngươi trợ chuẩn đế lão tổ các nàng bổ sung xong phòng nguyên, ngày sau tự sẽ thanh toán bọn hắn." Thái Vi lão tổ ngữ khí lạnh nhạt, tựa như cũng không đem Thiên Cơ Các để ở trong mắt. Nàng cũng làm cho Diệp Thanh Vân trong lòng có chút cảm giác cấp bách. Thân làm đại thánh đỉnh phong Thái Vi lão tổ cùng khác hai vị đại thánh lão tổ liền đã nhường hắn có chút ăn không tiêu. Nếu là chuẩn đế lão tổ đi ra, chẳng phải là muốn đem hắn hút khô. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Diệp Thanh Vân cảm thấy đáng sợ, đối với Tô Thanh Ly những nữ nhân này cũng là càng yêu thích hơn một chút. Dù sao các nàng nghe lời, cái gì cũng có thể làm. Mà những lão tổ kia liền không giống như vậy, tu vi cao, bối phận lớn, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhường hắn nơm nớp lo sợ, không dám làm quá đáng. Chờ ta tu vi vượt qua một đám lão tổ, tất yếu để các nàng ngoan ngoãn túi đầu nghe lời. Diệp Thanh Vân yên lặng ở trong lòng cho mình lập xuống một mục tiêu. Một bên khác, tại Đại Tề Hoàng Triều một chỗ bí ẩn trong sơn động, trên vách động có mấy đạo ánh lửa sáng lên, chiếu sáng nguyên bản hắc ám sơn động, cũng chiếu sáng trong sơn động một đạo người mặc áo bào đen thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh không có đeo lên mũ trùm, có thể để cho người ta thấy rõ ràng cái kia hơi có vẻ mặt mũi già mua. Lúc này vị này áo bào đen thân ảnh đang bình tĩnh đối với trước người hư ảnh nói cái gì. Đã thất bại, quên đi a. Hư ảnh phất phất tay, ngữ khí không có chút nào tâm tình chập chờn. Việc này thất bại chỉ là nhường hắn có chút tiếc hận, cũng sẽ không nhường hắn cảm thấy đau lòng gì gì đó. Coi như kia Vong Trần Sơn chạm Trần lão tổ biết là hắn Thiên Cơ Các muốn đỡ nắm một vị hoàng tử leo lên Tề Hoàng chi vị lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại hắn còn dám giết tới trung vực Thiên Cơ Các đến? Trong khoảng thời gian này ngươi tận lực ít đi ra ngoài. Hư ảnh ánh mắt nhìn về phía áo bào đen thân ảnh. Ta biết. Áo bào đen thân ảnh đối hư ảnh thái độ rất là bình thản. Hư ảnh đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn giờ phút này ngay tại chậm rãi tiêu tán, rất nhanh trong sơn động liền chỉ còn lại áo bào đen thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh chậm chậm xoay người, ánh mắt có chút thất thần nhìn về phía bên ngoài sơn động. Hắn nhớ tới trước đó chờ chạm Trần lão tổ bọn hắn sau khi rời đi, hắn tại cách hoàng thành không xa một tòa bên trong tòa thành lớn chỗ dò thăm tin tức. Nàng tại sao lại đi vào Đại Tề hoàng triều, không phải là phát hiện gì rồi sao? Áo bào đen thân ảnh lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là phức tạp. Hắn không biết nên thế nào đối mặt nàng. Mặc dù thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng hắn đã không quay đầu lại được. Từ khi hắn rõ ràng cảm ứng được tự thân tuổi thọ sói mòn, không có qua một số năm liền phải vẫn lạc lúc, hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi tử vong của mình, không cam lòng chính mình chỉ có thể đi đến một bước này. Điều này cũng làm cho hắn lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh làm một cái chính hắn cũng không biết phải chăng hối hận sự tình. Không, ta không sai. Sai là hắn không nên như thế đối với ta như vậy không để phòng chút nào. Áo bào đen thân ảnh tựa như điên cuồng như thế nỉ nó lấy, trong mắt không biết là vui vẫn là buồn. Cuối cùng, hắn rời đi, đi rất rất xa. Trung vực. Một tòa linh khí nồng đậm, chiếm diện tích cực lớn mênh mông trên dãy núi, có vô số quần thể cung điện san sát, các loại tu sĩ không ngừng ở chỗ này phi tòa. Đây là trung vực đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ các ngồi xuống rơi chi địa. Thiên cơ các chỗ sâu bên trong, một vị thân mang xanh đen sắc đạo bảo, phía sau có khắc bát quái đồ án tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở mặt ngoài bằng phẳng trên tảng đá, cười ha hả cùng đối diện lão giả tóc trắng đang đánh cờ. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi kia kẹp lấy bạch kỳ ngón tay dừng một lát, tiếp lấy lại cùng người không việc gì như thế tiếp tục đánh cờ. Thế nào, có chuyện gì không? Đối diện lão giả tóc trắng buốc lên cái kia thật dài mày trắng, mở miệng hỏi một câu. Đông vực đại tề hoàng triều kia bố cục bị Vong Trần Sơn chạm Trần lão tổ phát hiện. Nam tử trẻ tuổi trên mặt có chút tiếc hận. Vậy sao? Kia thật là đáng tiếc. Lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, trong tay tiếp tục hạ một cái hắc kỳ. Vốn định âm thầm nắm giữ đại tề hoàng triều nhìn xem Vong Trần Sơn chỗ sâu có cái gì phản ứng, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu bước đầu tiên kế hoạch liền thất bại. Nam tử trẻ tuổi cảm thán một tiếng. Thiên cơ tử, người tính không bằng trời tính, người nghĩ quá phức tạp. Lão giả tóc trắng ngữ khí ung dung, tiếp tục mở miệng, như mấy vị kia thật còn sống, tương lai tự nhiên sẽ xuất hiện. Có lẽ vậy. Thiên cơ tử từ chối cho ý kiến. Vị kia chạm Trần Thiên Tư cũng là kinh diễm, thế mà nhanh như vậy đã đột phá tới thánh vương, hơn nữa lại vẫn là thánh vương hậu kỳ, thật sự là hậu sinh khả úa. Lão giả tóc trắng không khỏi hí hư một tiếng, cảm thấy mình đã già, hoàn toàn so ra kém kinh diễm hậu bối. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng là có chút chứng mắt. Thiên cơ tử trên bàn cờ hạ một cái bạch kỳ. Có nắm chắc không? Lão giả tóc trắng ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Có, hơn nữa ta tin tưởng Ma Tông cũng nghĩ như vậy. Thiên Cơ Tử cười ha hả nói một câu. Hắn mang theo trong người Trảm Trần Đế kiếm. Không sao, mang theo Thiên Cơ Đế ấn là được. Lão giả tóc trắng không nói, ánh mắt thẳng vào nhìn xem trước mặt bàn cờ. Ngươi cái này quân cờ thì ra cũng không ở chỗ này a. Ngươi nhớ lầm. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 59, ngươi có tư cách gì đối ta chỉ trỏ chương 59, ngươi có tư cách gì đối ta chỉ trỏ đại tề hoàng triều. Lúc này kia chiếc phi thuyền đã hướng tại Kiếm Tông phương hướng phóng đi. Muốn đi xem kia Lâm Huyền. Trở lại Tô Thanh Ly gian phòng, Diệp Thanh Vân mở miệng hỏi. "Ân." Ngồi một trương ngọc trên ghế, Tô Thanh Ly bưng lên trước người trà trên bàn chén trà, nhấp một miếng nước trà. "Ta muốn nhìn xem Lâm Huyền tình trạng, cũng tại Kiếm Tông phụ cận nhìn xem có hay không nô địch tung tích." Tô Thanh Ly đặt chén trà xuống, ngữ khí là nhàn. Lâm Huyền đã bị nô địch phong xuất, trên thân khẳng định có hắn bố trí, không chừng kia nô địch sẽ âm thầm đến đây liếc hắn một cái. Nói đến đây, Tô Thanh Ly cũng là nghĩ lên cái gì. Đây là kia nô địch khí cơ. Chủ nhân ngươi nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra cái gì. Nói, nàng cũng là đem cái kia đạo tại Tam hoàng tử trong phủ đệ phát hiện một sợi khí cơ xuất ra. Thế thế, đã ngồi Tô Thanh Ly đối diện Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, thông qua nàng đưa tới khí cơ bắt đầu dùng đế khí cưỡng ép thôi diễn Ngô Địch hạ lạc. Nhưng Ngô Địch tiên cơ dường như bị thứ gì che đậy đồng dạng, mà ngay cả đế khí đều vô công mà trở lại, tựa như căn bản cũng không có Ngô Địch người này đồng dạng. Bất quá cái này cũng không để cho Diệp Thanh Vân thất lạc, ngược lại nhường ánh mắt của hắn sáng lên. Có thể trở ngại đế khí thôi diễn, Ngô Địch trong tay chí bảo tuyệt đối là Thôn Tiên Ma Quán. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, Thôn Thiên Ma Quán là Thôn Thiên Ma Công bên trong ghi lại một cái vô thượng chi khí, nghe nói chính là thôn vệ công phạt trí bảo, phẩm giai không rõ, bất quá có thể ngăn cản đế khí thôi diễn, khẳng định là đế khí thậm chí đế khí phía trên trí bảo. Lập tức Diệp Thanh Vân không có sử dụng đế bình, mà là triển lộ Thôn Thiên Ma Công khí tức tới suy đoán Ngô Địch. Thôn Thiên Ma Quán chỉ nhận Thôn Thiên Ma Công, dùng Thôn Thiên Ma Công tới suy đoán hẳn là sẽ không gặp phải ngăn cản. Quả nhiên, lần này Diệp Thanh Vân rất dễ dàng liền thôi diễn ra Ngô Địch hạ lạc. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra ý cười, Tô Thanh Ly cũng là liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngài là thôi diễn ra Ngô Địch hạ lạc. Ân, Ngô Địch ở ngay vị trí này. Diệp Thanh Vân gật đầu, ngón tay quang mang lóe lên, hướng Tô Thanh Ly cái chán bay đi, ẩn chứa trong đó Ngô Địch lúc này hạ lạc. Tô Thanh Ly chỉ là một cái chớp mắt liền biết rồi trong đó tin tức. Hắn lại cách Kiếm Tông phương hướng không xa, không phải là mau mau đến xem kia Lâm Huyền. Tô Thanh Ly cúi đầu trầm ngâm, trong lòng bắt đầu không ngừng suy đoán. Hắn vừa vặn ngay tại trước mặt của chúng ta, còn cần một chút thời gian liền có thể nhìn thấy hắn. Diệp Thanh Vân đem trà trên bàn thuộc về Tô Thanh Ly chén trà cầm lấy, trong đó còn lại nước trà bị hắn uống một hơi cả sạch. Đối với cái này, Tô Thanh Ly cũng không thèm để ý, nàng tất cả mọi thứ đều bị hắn hưởng qua, chỉ là khu khu chén trà, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Vừa vặn còn có một đoạn thời gian, Lino liền đến là lao tổ ta thổi tiêu một khúc ca. Là cùng một thời gian, bên dưới vòm trời cách Kiếm Tông không xa trong thành trì, một vị áo bào đen thân ảnh đang đi trên đường. Hắn nhìn xem bốn phía rất nhiều người kết bạn mà đi, hoan thanh thiếu ngữ, còn có chơi đùa tiểu nhi tại bên cạnh hắn chạy qua. Cái này tràn ngập khói lửa nhân gian khí, nhưng hắn chỉ cảm thấy tự thân không hợp nhau. Lúc này, áo bào đen thân ảnh dừng chân lại, quay đầu nhìn về bên phải một tòa không đáng chú ý tiểu tiểu lâu. Nhìn bảng hiệu Minh Cư tiểu lâu đã là có chút mơ hồ, xem xét chính là trải qua rất nhiều tuế nguyện. Không nghĩ tới tiểu lâu này còn mở đâu, áo bào đen thân ảnh ngự khí mang theo một chút hoài niệm. Lúc trước hắn cùng Diệp Tuyên tới này quán rượu uống không ít lần rượu, ở trong đó cũng giống vừa rồi những người kia như thế ở bên trong đàm tiếu. Cho dù là hắn hôm nay nhớ tới cũng không nhịn được cười một tiếng. Đáng tiếc, áo bào đen thân ảnh nhìn chăm chú tiểu tiểu lâu hồi lâu sau, mới chậm chậm thu hồi ánh mắt, tiếp tục dậm chân rời đi. Không biết qua bao lâu, tại hắn sắp tới Quỳnh Bình Sơn mạch trước đó, áo bào đen thân ảnh sắc mặt khẽ giật mình. Chỉ thấy phía trước thình lình có một chiếc khổng lồ phi thuyền bắt ngang ở nơi đó. Mà tại phi thuyền trước, đứng đấy bạch bảo nam tử cùng một vị thanh lãnh cao quý thiên tiên nữ tử. Khi nhìn đến hai người sau, áo bào đen thân ảnh mong muốn quay người chạy trốn. Hắn không hiểu vì cái gì hành tung của mình sẽ bị bọn hắn phát hiện, liền xem như thôi diễn cũng có trong cơ thể hắn chí bảo che lấp, hoàn toàn không thể lại bị thôi diễn ra cái gì. Áo bào đen thân ảnh mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trên thân động tác lại không quên dừng lại. Chỉ là hắn vừa mới động, liền phát hiện hắn lúc này đã là bị kia bạch bảo nam tử khí cơ một mực khóa chặt, chỉ cần hắn dám chạy, lập tức liền có đại khủng bố giáng lâm. Cái này khiến áo bào đen thân ảnh đắng chát cười một tiếng, trong đầu không có chạy trốn ý nghĩ, bái kiến Trạm Trần lão tổ, gặp qua Tô đạo hữu. Diệp Thanh Vân còn chưa nói cái gì, Tô Thanh Ly cũng là mở miệng trước. Nô địch, ngươi tại sao phải hại Diệp Yên? Tô Thanh Ly lạnh lùng nhìn về phía áo bào đen thân ảnh, trong mắt mang theo một tia sắc ý. Lão hủ muốn đột phá cảnh giới, kéo dài thọ nguyên mà thôi. Nô địch trầm mặc một lát, đưa ra một cái rất đơn giản đáp án. À, lúc trước Diệp Yên đối ngươi tốt như vậy, thậm chí không có hắn ngươi đã sớm vẫn lạc, kết quả ngươi thế mà lấy bán trả ơn, không cảm thấy xấu hổ sao? Tô Thanh Ly ngữ khí có chút kích động, sát ý thấu xương lan tràn ra, nhường chung quanh thiên địa cũng không khỏi đỉnh trệ một cái chớp mắt. Nhưng cố này sát ý đối đã là Thánh Vương Ngô Địch mà nói lại là như thanh phong quất vào mặt, hoàn toàn không có cái gì phản ứng. Lão hủ cũng không hối hận, cho dù là tới một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Muốn trách thì trách Diệp Yên quá ngu, thế mà đối ta không có chút nào phòng bị. Ngô Địch cười lạnh một tiếng, nhường Tô Thanh Ly trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Nàng hít sâu một hơi, biết được đánh không lại Ngô Địch nàng cũng là hướng Diệp Thanh Vân xin giúp đỡ, chủ nhân, trợ Lino bắt lấy hắn. Nhìn thấy Tô Thanh Ly kia có chút hèn mọn dáng vẻ, lại thêm nàng tự sừng, Ngô Địch cười ha hả. Khó trách hắn thấy Tô Thanh Ly trên thân không có mục nát chi khí đâu, hóa ra là trở thành Trạm Trần lão tổ nữ nô. Xem ra phản bội Diệp Viên không chỉ là ta, còn có thân làm Diệp Viên bị hôn thê người a. Ngô Địch trong mắt mang theo trầm trọng. Người Tô Thanh Ly cùng ta khác nhau ở chỗ nào, có tư cách gì đối ta chỉ trỏ? Tô Thanh Ly sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng ban đầu là vì muốn gặp tới Diệp Viên xuất quan mới có thể ngầm đồng ý Trạm Trần lão tổ trừ một bước cuối cùng còn lại tu luyện, vì chính là dùng sinh mệnh bản nguyên kéo dài tự thân thọ nguyên. Nhưng nàng có một chút không dám nghĩ sâu xuống dưới, nàng thật chỉ là vì Diệp Viên sao? Trong lòng thật không có sợ hãi tử vong sao? Diệp Thanh Vân nhìn xem có chút suy nghĩ lung tung Tô Thanh Ly, cũng là đưa tay nắm ở nàng tinh tế vòng eo. Không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại Diệp Viên đã chết không phải sao? Diệp Thanh Vân lời nói cũng là nhường Tô Thanh Ly dần dần tỉnh táo lại. Đúng vậy a, Diệp Viên đã vất lạc. Huống hồ nàng là vì giúp Diệp Viên báo thù mới hoàn toàn trở thành Diệp Thanh Vân nữ nhân, nàng cũng không có phản bội Diệp Viên. Tô Thanh Ly ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Gặp nàng cảm xúc bình ổn, Diệp Thanh Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Địch, cũng chính là thể nội không ngừng hấp dẫn lấy hắn ma quán. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 60, Vẫn Long Cốc chương 60, Vẫn Long Cốc chuyện gì xảy ra? Nô Địch trong lòng có chút bối rối, trong cơ thể hắn nguyên bản bình tĩnh trí bảo thế nào bắt đầu rung động mong muốn thoát đi trên người hắn dáng vẻ. Hắn mong muốn chấn áp, nhưng căn bản vô dụng, thể nội ma quán bay thẳng ra, tại hắn ánh mắt khó hiểu sa sút vào Diệp Thanh Vân trong tay. Đáng tiếc, chỉ có ma quán A Diệp Thanh Vân nhìn xem trên tay quanh thân lưu chuyển lên thôn thiên ma quang ma quán. Có thể trông thấy ma cái không biết tung tích, cái này khiến hắn có chút tiếc hận. Hắn còn tưởng rằng Nô Địch trên người là hoàn chỉnh đâu. Ngươi biết món chí bảo này? Nô Địch khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, hẳn là hành tung của hắn là bị cái này ma quán bại lộ không thành. Diệp Thanh Vân lườm Ngô Địch một cái, tự nhiên không có hướng hắn giải thích gì tứ. Tại thu hồi ma quan sau, Diệp Thanh Vân thể nội ngập trời uy áp tăng vọt, bất quá lại không có làm bị thương Tô Thanh Ly, mà là toàn bộ ép hướng Ngô Địch vị trí. Phù phù. Ngô Địch sắc mặt đỏ bừng, đã là tứ chi chỗ mai phục, bị tia cố kinh khủng uy áp gắt gao đặt ở trên mặt đất, thậm chí lâm vào trong lòng đất. Hắn không ngừng phản kháng, nhưng căn bản không phá nổi cố uy áp này. Thậm chí phản kháng sau có càng khủng bố hơn uy áp không ngừng đè xuống, nhưng cả người hắn đều nhanh hoàn toàn lâm vào trong lòng đất. Diệp Thanh Vân nhìn về phía trong ngực Tô Thanh Ly, ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Chủ nhân, ta muốn theo trong miệng hắn biết được Diệp Viên lúc trước bế quan vị trí. Ngài đi trước kiếm tông nghỉ ngơi một hồi, Lino chẳng mấy chốc sẽ mang theo hắn tìm đến ngài. Tô Thanh Ly trong mắt có lánh mang hiện lên, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng một chút thủ đoạn tàn khốc ép hỏi. Ngươi muốn biết Diệp Viên bế quan địa phương? Cái này ta biết ta. Diệp Thanh Vân thuận miệng nói rằng, lúc trước hắn tại Lâm Huyền trong trí nhớ đã sớm biết Diệp Viên chỗ bế quan địa phương. Chủ nhân, ngài biết? Tô Thanh Ly kinh ngạc, bất quá đang nghĩ đến thể nội ma trùng sau cũng là không có nghi hoặc. Nghĩ đến là chủ nhân tại Lâm Huyền trên thân cũng gieo ma trùng. Chủ nhân, vậy ngài liền đem cái này Ngô Địch cho trực tiếp thôn phệ a. Tô Thanh Ly khẽ mở môi đỏ. Nàng chỉ là vì cho Diệp Viên báo thủ, lại thêm muốn vì Diệp Viên lập một cái mộ địa. Về phần Ngô Địch là thế nào chết nàng cũng không để ý tốt. Diệp Thanh Vân cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem kia Ngô Địch cho hoàn toàn thôn phệ. Thì ra hắn ma quán lại là tại Đông Vực Vẫn Long Cốc bên trong tìm tới. Tại đọc qua Ngô Địch ký ức sau, Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày lên. Vẫn Long Cốc, tục truyền trong đó đã từng có chân long vẫn lạc nơi này. Đã từng có vô số cường giả đi vào tìm kiếm. Bất quá phần lớn người đều chưa từng đi ra, cái này khiến rất nhiều người kiêng kỵ, nhao nhao rời xa Vẫn Long Cốc. So sánh với không biết rõ có hay không cơ duyên, vẫn là tính mệnh quan trọng hơn. Mà Ngô Địch lúc trước vẫn là tiểu tán tu lúc, bị người đuổi giết tới Vẫn Long Cốc bên ngoài bên trong, ở nơi đó, hắn phát hiện một cái cổ quái ma quán cùng một khối kim sắc vảy rồng. Có người bố cục. Diệp Thanh Vân phát hiện trong trí nhớ hai thứ kia bị chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở nơi đó, tựa như liền đang chờ lấy người tiến đến thu hoạch như thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Địch vừa rồi ham sâu trong lòng đất, ngón tay nhấc câu, đem hắn nhẫn chứa vật dẫn tới. Tại Ngô Địch trong nhẫn chứa đồ, hắn cũng là tìm tới khối kia kim sắc vảy rồng. Khối kia kim sắc vảy rồng dường như cảm ứng được Diệp Thanh Vân khí tức cường đại, cũng là có chút rung động lên. Đồng thời, mơ hồ có một đạo thanh lương như nước suy yếu giọng nữ từ đó truyền ra, "Vẫn Long Cốc, cứu ta, tất có thù lao." Diệp Thanh Vân đôi mắt nhắm lại, xem ra tương lai phải đi một chuyến Vẫn Long Cốc, không chừng ma cái ngay tại nữ tử này trên thân. "Chủ nhân, thế nào?" Một bên, Tô Thanh Ly lo lắng hỏi một câu. "Không có việc gì, chúng ta đi trước kiếm tông nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta dẫn ngươi đi Diệp Viên năm đó bế quan địa phương." Diệp Thanh Vân sắc mặt như thường, thu hồi nhẫn chữ vật. "Là." Thấy thế, Tô Thanh Ly không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là gật đầu đáp. Lập tức Diệp Thanh Vân ôm Tô Thanh Ly vòng eo hướng Quỳnh Minh Sơn mạch bên trên bay đi. Vừa tới Quỳnh Minh Sơn mạch bên trên sau, hai người liền gặp phải theo kiếm tông bên trong ngự kiếm bay tới Bùi Ngọc Hàn. Có thể nhìn thấy Bùi Ngọc Hàn người mặc hắc bạch kiếm bào, lông mi sắc bén, trên thân kiếm ý đều đang cuộn trào lấy, tựa như là muốn đi đại chiến dường như. Bùi Ngọc Hàn khi nhìn đến hai người sau, sắc mặt sững sờ. Trảm Chân đại nhân, sư nương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói, nàng dường như nhớ tới cái gì, đối hai người hỏi, vừa rồi dưới núi những cái kia động tĩnh là Trảm Chân đại nhân các ngươi đưa tới sao? Bùi Ngọc Hàn trước đó tại Kiếm Tông cảm nhận được dưới núi có một cỗ khí tức khủng bố dâng lên, tưởng rằng có địch xâm phạm, nàng cũng là lúc này tiến đến điều tra tình huống. Kết quả lại tại này gặp Diệp Thanh Vân cùng Tô Thanh Ly. Không tệ, ta vừa rồi trấn áp một vị địch nhân, một chút khí tức không cẩn thận hiện lộ ra. Diệp Thanh Vân ngữ khí bình thản. Hắn nhìn xem Bùi Ngọc Hàn kia có chút vẻ mặt nghiêm túc liền biết nàng mong muốn đi làm cái gì, bởi vậy cũng là đối nàng giải thích một chút. Thì ra là thế. Bùi Ngọc Hàn gật gật đầu, khí tức trên thân không còn sắc bén, mà là buông lỏng không ít. Ta muốn cùng sư nương của ngươi tại Kiếm Tông ở lại một đêm, cho chúng ta an bài trụ sở a. Diệp Thanh Vân ôm chặt Tô Thanh Ly vào eo, nhường Bùi Ngọc Hàn nhịn không được đưa ánh mắt trông lại. Tô Thanh Ly buông xuống trán, không có đi nhìn Bùi Ngọc Hàn ánh mắt. Nàng có chút không biết nên thế nào đối mặt Diệp Viên đệ tử. Tuân mệnh. Bùi Ngọc Hàn thu hồi ánh mắt, đối Diệp Thanh Vân cùng kính thi lễ. Nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, nàng mấp máy cánh môi, biết được ban đêm hai người sợ là muốn làm cùng với nàng quá khứ đồng dạng tu luyện. Sư nương nhìn xem không giống bị ép buộc bộ dáng, chẳng lẽ là hoàn toàn phản bội sư tôn sao? Bùi Ngọc Hàn ở trong lòng thở dài, mang theo hai người đi đến Kiếm Tông. Kiếm Tông bên trong, Du Hiểu Đường ba người nhìn xem Bùi Ngọc Hàn an toàn trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ai, sư tôn phía sau là không phải đi theo hai người a? Triệu Minh Niệm đưa tay chỉ sư tôn sau lưng hai thân ảnh. Nghe nói lời ấy, Du Hiểu Đường cùng Lâm Huyền cũng là cẩn thận hướng sư tôn sau lưng nhìn một chút. Trong đó một vị tựa như là Trảm Trần lão tổ, một vị khác ta liền không nhận ra. Bất quá các ngươi nhìn, nữ tử kia có phải hay không bị Trảm Trần lão tổ ôm a? Nhìn thấy vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử bị Trảm Trần lão tổ ôm, Du Hiểu Đường trong mắt tràn đầy bắt quái chi sắc. Thật ai, hẳn là nàng là Trảm Trần lão tổ đạo lữ. Nói, Triệu Minh Niệm trên mặt có vẻ kỳ quái hiện hiện. Hắn nhớ kỹ Vong Trần Sơn người không đều là thanh tâm quả dục sao? Nhưng nhìn Trảm Trần lão tổ kia ôm nữ tử bộ dáng, một chút cũng không có trong truyền thuyết không gần nữ sắc dáng vẻ a, lúc này hai người bọn họ không có chú ý tới bên cạnh Lâm Huyền kia cực kỳ cứng ngắc khuôn mặt, bất quá chỉ là mấy giây lát liền lại khôi phục bình thường. Chỉ là ánh mắt của hắn còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Trảm Trần lão tổ cùng hắn ôm Tô Thanh Ly. Thanh Ly tại sao lại cùng Trảm Trần lão tổ như thế thân mật? Lâm Huyền cảm giác trên đầu mình xanh mơn mởn. Ngọc Hàn cùng nhẹ nhàng coi như xong, dù sao các nàng đều có các lý do. Nhưng Thanh Ly đâu? Nàng tại sao lại cùng Trảm Trần lão tổ như thế? Lâm Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn hiểu rất rõ Thanh Ly không phải loại kia tham mộ hư vinh nữ nhân, trong đó nhất định có vấn đề gì. Hẳn là Thanh Ly là có cái gì cắn rơi vào Trảm Trần lão tổ trên thân, không để cho nàng đến không như thế, thậm chí Lâm Huyền không biết nghĩ tới điều gì, căng thẳng trong lòng, chỉ cảm thấy chính mình có chút không thở nổi. Mà bị Diệp Thanh Vân ôm, Tô Thanh Ly cũng là thấy được Lâm Huyền. Tại cảm ứng được thể nội bản mệnh chi khí có chút rung động sau, Tô Thanh Ly trong lòng phức tạp khó tả, hoàn toàn tuyệt mất Diệp Huyền phải chăng còn có một tia sinh cơ ý nghĩ. Đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua Trảm Hung Ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 61, Lâm Huyền, nàng tại sao lại đồng ý? Chương 61, Lâm Huyền, nàng tại sao lại đồng ý? Bùi Ngọc Hàn ánh mắt liếc nhìn Du Hiểu Đường ba người, trong đó tại Lâm Huyền trên thân nhìn nhiều một cái sau liền điểm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Trảm Chân đạo hữu cùng Bùi Ngọc Hàn trên mặt do dự dự, không biết nên thế nào giới thiệu Tô Thanh Ly. Chẳng lẽ lại nói Tô Thanh Ly là nàng sư nương? Thanh Ly là nữ nhân của ta. Diệp Thanh Vân đem Tô Thanh Ly ôm tới trong ngực, thoải mái nói. Tô Thanh Ly trong mắt xẹt qua vẻ thẹn thùng, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Diệp Thanh Vân không chỉ có là chủ nhân của nàng, cũng đúng là nàng nam nhân. Thấy Tô Thanh Ly như thế thuận theo, thậm chí cùng Trảm Trần lão tổ giúp vào với nhau, Lâm Huyền rất là khó chịu, trong lòng không khỏi có một tia hoài nghi. Thanh Ly thật là bị ép buộc sao? Đốt. Thiên mệnh chi tử Lâm Huyền đạo tâm xuất hiện một tia vết rách, cướp đoạt khí vận, ban thưởng màu trắng hệ thống ban thưởng, dị bảo Thiên La kỳ bản, thánh khí Thiên La bút Thiên La kỳ bản. Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua hệ thống ban thưởng. Thiên La kỳ bản đại đạo là cờ, lý niệm va chạm trở về mang cho lão tổ các nàng, không cho phép các nàng sẽ thích. Đang nhìn xong sau khi giới thiệu, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng là hiện ra ý nghĩ này. Bùi Ngọc Hàn lúc này còn tại đối Du Hiểu Đường ba người mở miệng, hai vị này là muốn tại chúng ta Kiếm Tông tạm cư một đêm. Tạm cư một đêm? Du Hiểu Đường cùng Triệu Minh Niệm nghi hoặc, hai vị này tại sao lại đến bọn hắn Kiếm Tông tạm cư, phụ cận giống như cũng không có cái gì cơ duyên à. Mà Lâm Huyền đang nghe lời này sau, cũng là nghĩ lấy ban đêm muốn đi tìm Tô Thanh Ly nhận nhau. Hắn không hiểu rõ Ly bồi tiếp nam nhân khác, coi như thật có nhược điểm gì rơi vào Trảm Trần lão tổ trên thân, hắn tương lai cũng biết dùng trong tay chi kiếm từng cái chặt đứt. Bùi Ngọc Hàn không nói thêm gì, chỉ là mang theo Diệp Thanh Vân hai người tiến về một tòa thanh lũ trong cung điện. Sư nương, đây là ngài đã từng trụ sở. Bùi Ngọc Hàn ngữ khí phức tạp nhìn xem hai người. Đã từng chỉ có sư tôn một người đàn ông mới có thể tiến nhập sư nương cung điện. Bây giờ muốn tiến vào cung điện nam nhân không còn là thân làm vị hôn phu sư tôn, mà là tình nhân. Tô Thanh Ly cũng là nâng lên thanh mắt dò xét tòa cung điện này, thấy như thường ngày đồng dạng, trong mắt không khỏi có chút xuất thần. Nàng nhớ tới đã từng cùng Diệp Viên ở chỗ này một vài bức hình tượng. A, Lino còn không mau thật tốt mang lão tổ ta tham quan tham quan. Diệp Thanh Vân kia mang theo mỉm cười lời nói cũng là cắt ngang Tô Thanh Ly hồi ức, nhường nàng suy nghĩ một lần nữa trở lại hiện tại. Là, chủ nhân. Tô Thanh Ly trong mắt các loại suy nghĩ che giấu, đối Diệp Thanh Vân triển lộ kinh diễm nét mặt tươi cười, bắt đầu mang theo hắn tham quan lên. Nhìn qua một màn này, Bùi Ngọc Hàn đại mi có chút nhíu lên. Nếu không phải trước đó Tô Thanh Ly mở miệng nói muốn tới nơi này, nàng mới sẽ không mang hai người tới đây. Rất nhanh, nàng liền nghe tới vườn hoa kia truyền đến trận trận tiếng vang. Bùi Ngọc Hàn phong bế thính giác, đứng bình tĩnh ở chỗ này chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Thanh Ly sắc mặt ửng đỏ mang theo Diệp Thanh Vân đi ra, chắc hẳn đã là thật tốt mang theo hắn tham quan qua. Bùi Ngọc Hàn mặt lộ vẻ trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Bùi tiên tử, buổi tối tới này một chuyến, ta dẫn ngươi cùng Lino thật tốt tu luyện một phen. Diệp Thanh Vân đứng chắp tay, trên mặt nhẹ nhõm nói rằng. Nghe vậy, Tô Thanh Ly ánh mắt lộ ra một tia không tình nguyện. Nàng cũng không muốn cùng Diệp Viên đệ tử cùng một chỗ tu luyện, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác là lạ, mười phần không được tự nhiên. Nhưng đây là chủ nhân mệnh lệnh, nàng cũng không biện pháp vi phạm, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Chạm chân đại nhân, Ngọc Hàn có thể hay không cự tuyệt? Bùi Ngọc Hàn trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nàng cũng không muốn cùng Tô Thanh Ly cùng một chỗ tu luyện. Huống chi tại một lần tình cờ phát hiện Lâm Huyền chính là nàng sư tôn Diệp Viên sau, nàng liền cùng Chạm Trần đại nhân tu luyện cũng bắt đầu có chút bài xích lên. Nàng không muốn để cho sư tôn phát hiện đoạn này tu luyện quan hệ. Bùi tiên tử, ngươi đang cùng lão tổ ta đùa giỡn hay sao? Diệp Thanh Vân trên mặt vẻ tươi cười dần dần thu liễm, lạnh lùng ánh mắt lặng lặng nhìn về phía Bùi Ngọc Hàn, nhường trong nội tâm nàng áp lực lớn. Bùi Ngọc Hàn há to miệng, cuối cùng lại chỉ có thể nói ra hai chữ, không dám. Nàng vẫn là không dám lại nói cái gì cự tuyệt. Quá khứ tu luyện nhường nàng đối chạm Trần đại nhân có chút e ngại, cùng vẻ mơ hồ, nàng không muốn thừa nhận ý lại. Sư tôn còn không có trưởng thành, chờ sư tôn trưởng thành sau ta lại nếm thử cùng chạm Trần đại nhân thương lượng kết thúc đoạn này quan hệ. Bùi Ngọc Hàn ở trong lòng yên lặng tự đủ. Diệp Thanh Vân thật sâu nhìn Bùi Ngọc Hàn một cái, cảm thấy nàng có chút không nghe lời. Bùi Ngọc Hàn hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng, không phải là xảy ra chuyện gì nhường nàng tâm tư chuyển biến sự tình. Diệp Thanh Vân tâm tư lưu chuyển, nghĩ đến Lâm Huyền. Không phải là Bùi Ngọc Hàn phát hiện Lâm Huyền nắm giữ cùng Diệp Viên giống nhau thói quen sau, cho là hắn là Diệp Viên. Ban đêm thăm dò hạ miệng của nàng gió. Diệp Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn có niềm tin cực lớn nhường Bùi Ngọc Hàn chính mình ngoan ngoãn nói ra. Cũng không hiểu biết ban đêm tiêu rồi tội Bùi Ngọc Hàn đối Diệp Thanh Vân túi người hành lễ, chạm Trần đại nhân, Ngọc Hàn ban đêm lại đến đây. Dứt lời, nàng hóa thành kiếm quang rời đi nơi đây. Diệp Thanh Vân nhìn một lát sau, thu hồi ánh mắt, mang theo Tô Thanh Ly tiến vào trong điện. Hắn nhường Tô Thanh Ly đi nghỉ trước tắm rửa một phen, hắn thì ngồi chủ điện trên bảo tọa xuất ra kiếm tâm quả mong muốn tu luyện. Nhưng nghĩ tới kiếm tâm quả hiệu quả có 3 ngày thời gian, hắn cũng liền trước thu hồi, chuẩn bị ngày mai chuyện xử lý xong sau lại phục dụng. Chợt Diệp Thanh Vân lấy ra Thôn Thiên Ma Quán. Bình thân toàn thân đen như mực, tại hắn dùng Thôn Thiên Ma công kích hoặc sau, phía trên càng là che kín huyết hồng sắc ma văn. Rất mạnh. Thần niệm cảm ứng một phen Thôn Thiên Ma Quán bên trong lực lượng sau, Diệp Thanh Vân cảm thán một tiếng. Mặc dù hắn tu vi chỉ là Thánh Vương, nhưng cũng có thể cảm giác được lực lượng tựa như so với đế khí đều mạnh hơn, về phần mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết. Chỉ là không chọn vẹn liền so đế khí mạnh, hoàn chỉnh không phải là tiên khí. Diệp Thanh Vân trong lòng suy đoán. Nghĩ đến khối kia kim sắc vảy rồng, cùng vẫn long gốc, hắn chuẩn bị chờ đột phá tới đại thánh lại đi nhìn xem. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như mặt nước nghiêng về xuống tới, chiếu rọi tại toàn bộ kiếm tông bên trên. Một tòa đại điện bên trong, xếp bằng ở trên giường tu luyện Lâm Huyền đã mở hai mắt ra. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn ở trong lòng nỉ non. Chợt hắn ngủ lại đi ra chính mình đại điện, hướng ban ngày Ngọc Hàn mang theo hai người phương hướng cũng chính là phía đông bay đi. Phía đông ta nhớ chỉ có vài tòa đại điện, cũng không biết bọn hắn ở tại cái nào trong đại điện. Lâm Huyền âm thầm suy nghĩ. Một nén nhang sau, Lâm Huyền thông qua mượn nhờ kiếm tông hộ tông trận pháp che giấu thân hình, yên lặng quan sát đến nơi đây đại điện. Không tại tòa này, hắn rời ánh mắt, hướng trong trí nhớ tòa tiếp theo cung điện vị trí mà đi. Đột nhiên, Lâm Huyền ngừng bước chân, thân hình bị kiếm tông đại trận chỗ che lấp, cùng đại trận hòa làm một thể. Hắn có chút nước mắt, trông thấy một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, hướng xa xa một tòa thanh lũ cung điện bay đi. Ngọc Hàn, hơn nữa nhìn nàng phương hướng sắp đi, là Lâm Huyền sắc mặt trắng bệch, bàn tay cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở Thanh Ly chỗ cung điện. Thanh Ly tại sao lại đồng ý tại nàng cung điện? Lâm Huyền thần sắc cô đơn, trong lòng tràn đầy thống khổ. Hắn biết Thanh Ly cung điện có cấm chế thiết hạ, không có nàng cho phép, những người còn lại là không cách nào đi vào. Liền xem như Trạm Trần lão tổ cưỡng ép đột phá, cũng hẳn là sẽ có động tĩnh truyền ra. Mà nhìn hôm nay bình tĩnh như vậy dáng vẻ, xem xét chính là Thanh Ly chính mình chủ động mở ra cấm chế. Ha ha, Lâm Huyền không hiểu cười một tiếng, cười đến vô cùng đắng chát, thất tha thất thểu xoay người trở về. Như là đã biết đáp án, hắn cần gì phải lại đi tự rước lấy nhục đâu. Đề cử chuyên hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 62, Thiên La Mạng che mặt Thiên Nguyên chi khí. Chương 62, Thiên La Mạng che mặt Thiên Nguyên chi khí. Tô Thanh Ly trong cung điện. Đốt. Thiên mệnh chi tử Lâm Huyền gặp được trọng đại đả kích, cướp đoạt bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, dị bảo thiên la diện xa, một sợi thiên nguyên chi khí Diệp Thanh Vân nhìn xem trước mặt hệ thống bảng, cũng là có chút kinh ngạc. Dị bảo, thiên la diện xa chính là đại thánh thiên tàm trên thân chân quý nhất thiên la tàm ti tạo thành liền, đeo lên có thể biến đổi thân hình, che lấp tự thân tất cả khí tức, cũng có cực mạnh lực phòng ngự, thánh vương không thể phá tê, vật này rất mạnh à, bất quá hắn một đại nam nhân mang theo mạng che mặt. Diệp Thanh Vân chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cổ quái, tuyệt đối sẽ bị người chế giễu. Đang nhìn xong thiên la diện xa sau, Diệp Thanh Vân cũng là đưa ánh mắt chuyển rời đến thiên nguyên chi khí bên trên. Một sợi thiên nguyên chi khí hấp thu vô số thiên nguyên chi khí có thể khiến người ta lộ sắc thành thiên địa chi tử, dù chỉ là một sợi cũng đủ làm cho nhân thể ngộ thiên địa vạn đạo, thu hoạch được đột phá đại thánh thời cơ, đột phá đại thánh thời cơ. Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Bây giờ tu vi của hắn đã là dần dần tiếp cận Thánh Vương đỉnh phong, chờ Thánh Vương đỉnh phong sau cũng là muốn chuẩn bị kỹ càng tài nguyên đột phá đại thánh, trở thành đại thánh lão tổ. Không nghĩ tới hệ thống này trực tiếp đem những cái kia tài nguyên cho mất đi. Tính toán thời gian, còn cần một chút thời gian liền có thể đột phá, vừa vặn trong khoảng thời gian này có thể đi á vực bổ sung ra đời mệnh bản nguyên. Nghĩ đến những ngày Diệp Thanh Vân cũng là tiếp tục cùng Tô Thanh Ly cùng vừa tới Bùi Ngọc Hàn tu luyện. Hôm sau, Diệp Thanh Vân sớm đã là đứng dậy ngồi một trương trên bảo tọa. Ánh mắt của hắn có nhiều thú vị mà nhìn xem trên giường ngủ say Bùi Ngọc Hàn. Tối hôm qua hắn đã làm cho nàng ngoan ngoãn nói ra Lâm Huyền sự tình, một chữ không sót. "Chủ nhân, ngươi tính lúc nào thời điểm nhường nàng biết được Lâm Huyền là Huyền Huyền kiếm sự tình?" Tô Thanh Ly sắc mặt thanh lãnh, trên thân một bộ vân thủy váy dài nhường nàng nhìn xem siêu phàm thoát tục, tựa như tiên tử lâm trần. Bất quá giờ phút này, nàng như thị nữ đồng dạng cầm lấy chén trà, khéo léo đưa tới Diệp Thanh Vân trong tay. Diệp Thanh Vân nhấp một miếng nước trà, nhìn tình huống, chờ Lâm Huyền tìm tới tiên đạo, thân phận của hắn cũng liền có thể nói cho Bùi Ngọc Hàn. Đương nhiên, nếu là Lâm Huyền tìm tới tiên đạo, khí vận cũng bị hắn cướp đoạt xong, vô dụng Lâm Huyền tự nhiên cũng có thể giao cho Bùi Ngọc Hàn, nhường nàng tự tay giết chết. Nghĩ đến một màn kia, Diệp Thanh Vân trong mắt mang theo ý cười, cũng không biết đến lúc đó Bùi Ngọc Hàn tâm cảnh sẽ là như thế nào. Tô Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Bây giờ Ngô Địch đã chết, nàng tự nhiên cũng là mọi thứ đều nghe theo tại Diệp Thanh Vân. "Đi thôi, ta dẫn ngươi tiến đến Diệp Viên trước đó bế quan địa phương." Diệp Thanh Vân đặt chén trà xuống, đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Tô Thanh Ly lặng lặng cùng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, có thể trông thấy trong mắt nàng thỉnh thoảng lóe lên một tia phức tạp. Một chén trà sau, Quỳnh Minh Sơn mạch dưới kia chiếc khổng lồ phi thuyền rời đi, hướng một chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, phi thuyền liền đi tới một tòa nguy nga phía trên ngọn núi cổ. Ngọn núi cổ này cao vút trong mây, linh khí mờ mịt, là một chỗ tốt nhất chỗ tu hành. Chỉ là nơi đây lại là một cái sinh linh lại không có, dường như tựa như căn bản không người phát hiện nơi đây đồng dạng. Diệp Thanh Vân mang theo Tô Thanh Ly theo phi thuyền bên trên đi ra. Ánh mắt của hắn nâng lên, cả tòa núi cổ đều bị lập xuống trận pháp, đây là Diệp Viên bố trí xuống, chuyên môn cách ly nơi đây. Có thể nói chỉ cần không có Diệp Viên tán thành, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào tiến vào nơi đây. Đương nhiên, không có Diệp Viên chủ trì, trận pháp này uy năng cũng là hạ thấp rất nhiều. Diệp Thanh Vân duỗi ra ngón tay, một sợi quang mang tại đầu ngón tay lượn lờ. Lập tức quang mang rời đi đầu ngón tay, tại trận pháp mặt ngoài không ngừng xoay tròn, rất nhanh một đạo đủ để cho hai người tiến vào lỗ hổng mở ra. "Đi vào đi, Diệp Viên bế quan chi địa ngay ở chỗ này." Diệp Thanh Vân ngữ khí bình thản, chân đạp hư không chậm chậm đi vào. Mà Tô Thanh Ly khi nhìn đến cái này quen thuộc trận pháp sau, trong lòng cũng là hơi xúc động. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là đi theo Diệp Thanh Vân đi vào cái kia đạo lỗ hổng. Vừa mới đi vào, Tô Thanh Ly liền phát hiện chính mình đã là thân ở một tòa động phủ trước cửa. Nàng nhìn về phía trước, có thể trông thấy cửa đá đã là mở ra, Diệp Thanh Vân đang đứng ở bên trong chờ lấy nàng. Trong động phủ đồ vật rất ít, liền một giường đá, một bàn đá, hai cái băng ghế đá, cùng bốn phía khảm nạm ở trên tường Dạ Minh Châu. "Ngươi mong muốn ở chỗ này làm cái gì?" Diệp Thanh Vân quay đầu, nhìn về phía đi tới Tô Thanh Ly. "Ta muốn vì Diệp Viên lập xuống một tòa mộ địa, xem như hoàn toàn vì đoạn này tình cảm vẽ lên một cái dấu chấm tròn a." Tô Thanh Ly ngữ khí mang theo phiền muộn, ánh mắt có chút thất thần. Diệp Viên đã chết, nàng cũng nên đi hướng mới tương lai. Diệp Thanh Vân không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem tòa động phủ này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Người này vừa chết cái gì cũng bị mất. Nếu là ngay lúc đó Diệp Viên không còn tìm kiếm đột phá tới Thánh Vương, lúc tuổi già ngược lại sẽ hạnh phúc rất nhiều. Cũng không đúng, có thể sẽ bị ta lục không còn hình dáng. Diệp Thanh Vân nghĩ đến ban đầu phục thị hắn Lục Khinh Nhan. Dù là nàng là Diệp Viên nữ nhân, hắn một câu cũng có thể nhường thân làm thành cung thánh nữ nàng ngoan ngoãn đến đây phục thị, dù là trong nội tâm nàng lại là không muốn. Mà thông qua nàng biết được Diệp Viên chính là thiên mệnh chi tử tin tức sau, hắn cũng biết bố cục chiếm trước hắn còn lại nữ nhân cùng cơ duyên, cuối cùng nhường Diệp Viên thê thảm chết đi. Ân, nghĩ như vậy, Diệp Viên bị đâm lưng tiểu chết có lẽ cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Vân thầm nghĩ. Tô Thanh Ly cũng không hiểu biết Diệp Thanh Vân suy nghĩ cái gì, nàng lúc này đã cắt đá đúc thành một cái mộ địa, còn tại phía trên khắc lên Diệp Viên chi mộ. Về sau Tô Thanh Ly trầm mặc một lát, theo trên thân lấy ra một khối điêu khắc phượng hoàng ngọc bội. Bất quá ngọc bội nhìn xem không hoàn chỉnh, dường như còn thiếu khuyết một nửa khác dáng vẻ. "Ngươi cũng cùng một chỗ táng ở chỗ này a?" Tô Thanh Ly tố thủ đuốt ve ngọc bội, trong mắt mang theo hoài niệm. Đây là Diệp Viên đã từng đưa cho nàng tín vật đính ước. Chợt tại nàng kia không bỏ thoải mái ánh mắt hạ, ngọc bội ném ra ngoài, đi theo khối kia mộ bia cùng một chỗ ngủ say ở đây tòa đơn sơ trong động phủ. "Chủ nhân, chúng ta đi thôi." Yên lặng mấy hơi sau, Tô Thanh Ly điều chỉnh tốt cảm xúc, lần nữa khôi phục quá khứ thanh lãnh cao quý bộ dáng. "Ai, chớ nóng đội đi, ngươi tiến lên vịn mộ bia." Diệp Thanh Vân ngữ khí mang cười, hiển nhiên nghĩ tới điều gì ý tưởng hay. Nghe vậy, Tô Thanh Ly sắc mặt khẽ giật mình. Chợt nghĩ tới điều gì nàng cũng là cắn chặt cánh môi, trên mặt do dự. đã cùng chủ nhân tu luyện qua không ít lần, nàng tự nhiên biết chủ nhân muốn làm gì. Dù là trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng nàng vẫn là gật đầu. Nhìn chủ nhân ánh mắt liền biết nàng cự tuyệt cũng là vô dụng. Tô Thanh Ly di chuyển gót sen đi vào trước mộ bia, một đôi thon dài ngọc thủ mang theo từng tia run rẩy đặt ở mộ bia phía trên. Diệp Uyên, thật xin lỗi, tha thứ ta, sắc mặt nàng đỏ hồng, đóng lại thanh mắt, thon dài ngọc thủ giờ phút này đã là nắm thật chặt mộ bia. Một canh giờ trôi qua, phía trên ngọn núi cổ kia chiếc phi thuyền mới ầm ầm một tiếng đi xa. Phi thuyền bên trên, Diệp Thanh Vân trên mặt thoải mái mà đi vào một tòa trong mật thất. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, theo hệ thống không gian kia lấy ra kiếm tấm quả. Nhìn xem trên tay kia bóng ánh sáng long lanh, toàn thân tản ra kiếm đạo khí tức kiếm tấm quả, Diệp Thanh Vân cũng là một thanh để vào trong miệng. Chỉ là vừa trong cửa vào, kiếm tấm quả liền hóa thành lực vô hình bị hắn hấp thu. Lúc này Diệp Thanh Vân cảm nhận được mình cùng kiếm đạo liên hệ vô cùng chặt chẽ, một hít một thở ở giữa đều có mới kiếm đạo cảm ngộ sinh ra, nhường hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Một chỗ khác gian phòng bên trong, Tô Thanh Ly đang toàn thân buông lỏng ngâm mình ở trong bồn tắm, ấm áp ao nước không ngừng làm dịu lấy trên người nàng mọi mệt, nhường vầng trán của nàng đều trầm tĩnh lại. Chủ nhân cư nhiên như thế làm tiện ta, thật sự là nghĩ đến trước đó trong động phủ tu luyện, Tô Thanh Ly gương mặt nổi lên đỏ ửng. Ngay sau đó nàng chém tới trong lòng tạp niệm, không nghĩ thêm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Trước đó nghe chủ nhân nói hắn muốn tại ám vực thôn vệ đông đảo bản nguyên đột phá tới đại thánh. Tô Thanh Ly tựa ở phòng tắm trên vách, cặp kia thanh mắt mang theo một tia hâm mộ. Phải biết đại thánh coi như tại mạt pháp thời đại trước nói thịnh thời đại đều là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh đại nhân vật, từng cái đều là có thể khai sáng một phương đạo thống lão tổ. Mà chủ nhân bây giờ cũng sắp bước vào tới loại tầng thứ này, điều này có thể không cho Tô Thanh Ly hâm mộ hướng tới đâu. Bây giờ ta thọ nguyên cũng bị chủ nhân bổ túc rất nhiều, tương lai thánh vương có hy vọng, lại thêm như hôm nay hoàn cảnh không ngừng biến tốt, đại thánh cũng không còn là hy vọng xa vời. Tô Thanh Ly bình phục nỗi lòng, cảm thấy mình tương lai cũng là mười phần khả quan. Đã ta đã là hoàn toàn trở thành chủ nhân nữ nhân, vậy sau này có thể chủ động chút. Tô Thanh Ly biết cùng Diệp Thanh Vân tu luyện là có thể chia lãi chút bản nguyên. Dù là bản nguyên cực ít, nhưng góp gió thành báo luôn có thể nhường nàng tinh tiến không ít tu vi, nhường nàng càng nhanh đột phá tới thánh vương. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 63, ám vực chương 63, ám vực là Thần Châu đại lục hỗn loạn nhất địa vực, cũng là không có bất kỳ cái gì quy củ trói buộc địa vực. Trong đó có vô số tại ngũ vực lăn lộn ngoài đời không nổi người đều lại tới đây, nhường nơi đây càng lộ vẻ hỗn loạn. Giờ phút này, ám vực một chỗ bình nguyên bên trên lại bắt đầu chiến đấu, trong đó có kinh sợ âm thanh không ngừng vang lên, "Lê Minh, ngươi dám phản bội ta?" Trưởng lão lời ấy lại là sai, đệ tử chưa hề hiệu chung với ngươi, thế nào phản bội nói chuyện? Lê Minh tiểu hữu nói là, bình nguyên bên trên có hai vị nam tử mặc áo bào vàng ngay tại vây giết đã bị thương nặng áo bào đỏ lão giả, mà được xưng là Lê Minh nam tử vẫn đứng ở nơi xa lạnh lùng nhìn về một màn này. Rất nhanh, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, áo bào đỏ lão giả ngã xuống đất bỏ mình, chết không nhắm mắt. Hai vị áo bào màu vàng nam tử tiến lên, rất quen thuộc lạc lấy đi trên người hắn nhẫn chứa vật cùng thứ đáng giá. Hắc hắc, phát phát. Thi thể của hắn còn có thể kiếm lại một khoản, có rất nhiều người ưa thích loại này thi thể. Hai vị áo bào màu vàng nam tử giọng nói nhẹ nhàng, thương lượng cô thi thể này có thể bán nhiều ít linh thạch. Mà ở phía xa Lê Minh đã nghĩ đến làm như thế nào đường chạy. Mặc dù hắn vì thoát đi vị trưởng lão kia mà đem hành tung nói cho hai người này, nhưng không có nghĩa là hai người này cũng là loại lương thiện. Đáng tiếc, trước đó đạt được một chương độn không phủ phải dùng ở chỗ này. Lê Minh thầm than một tiếng, đang chuẩn bị kích phát độn không phủ chạy khỏi nơi này lúc, nơi xa thiên khung liền truyền đến trận trận tiếng vang, đem ở đây hai vị áo bào màu vàng nam tử ánh mắt đều hấp dẫn qua. Cơ hội tốt. Lê Minh trong mắt sáng lên, vội vàng hướng một chỗ khác lặng lẽ rời đi, trên tay còn nắm nuốt một trường phá không phủ, chuẩn bị nếu như có gì ngoài ý muốn liền trực tiếp kích phát này phủ. Hai vị kia áo bào màu vàng nam tử đương nhiên chú ý tới kia Lê Minh lặng yên chạy trốn, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý một cái linh hải cảnh sâu kiến, trên thân cũng ép không ra nhiều ít chất béo, chạy liền chạy à, dù sao bọn hắn cũng muốn đường chạy. Đại ca, kia phi thuyền bên trong tán phát khí tức thật là khủng khiếp, là vị nào đại nhân mà tới? Nhìn phía xa trên bầu trời như ẩn như hiện khổng lồ phi thuyền, trong đó một cái áo bào màu vàng nam tử hỏi. Đừng hỏi, đừng nhìn nhiều, chạy là được rồi. Bị hắn xưng là đại ca, bên ngoài nhìn so với hắn lớn tuổi một chút áo bào màu vàng nam tử trầm giọng nói. Nghe vậy, cha hỏi vị kia áo bào màu vàng nam tử cũng là gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là đại nhân vật bay qua còn dễ nói, nhưng bọn hắn sợ chính là ma đạo đại nhân vật tới, cũng thuận tay đem bọn hắn những này sâu kiến giết đi. Ám vực bên trong cơ hồ nhân thủ một quyển ám thư bên trong thật là ghi chép rất nhiều ám vực chú ý hạng mục. Trong đó một đầu chính là Sa Ly đại nhân vật, mặc kệ hắn là tốt hay xấu, tiểu nhân vật sẽ đi vào cuối cùng cơ hồ đều không có kết cục tốt. Ngoài trong dặm, đã nhìn không thấy hai cái áo bào màu vàng nam tử thân ảnh, Lê Minh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chỉ qua phi thuyền, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia hâm mộ. Hắn khi nào khả năng giống những cường giả này như thế, chỉ là hiện lộ khí tức liền có thể dọa chạy những cái kia giết người như ngoài ám bực người. Ngày sau nhất định phải cố gắng tu luyện, dù là không thành được cường giả như vậy, cũng ít ra không cần giống bây giờ đồng dạng chật vật chạy trốn. Lê Minh khắp khuôn mặt là kiên định, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Mà ở đằng kia chiếc phi thuyền bên trong, Diệp Thanh Vân đang dựa nghiêng ở trên bảo tọa. Thân mang thanh lương váy sa, Tô Thanh Ly đang ngồi ở trong ngực hắn. gót sen không đến mảnh vải, lại mắt cá chân chỗ hệ treo một chuỗi linh đan, theo lắc lư lung lay rung động. Lúc này Tô Thanh Ly đang bưng trên tay mâm đựng trái cây, không ngừng cầm trên đó linh quả ném đút Diệp Thanh Vân. Ném cho ăn đồng thời, Tô Thanh Ly vẫn không quên báo cáo, "Chủ nhân, phi thuyền tới ám vực." "Ân." Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu. Theo phục dụng kiếm tâm quả, đối chạm Trần Kiếm Ý lý giải tiến nhanh sau, cho tới bây giờ đã là thời gian nửa năm đã qua. Nửa năm này ở giữa hắn ngoại trừ bình thường tu luyện, chính là tại cùng Tô Thanh Ly chơi đùa cũng tu luyện, trong đó tự nhiên cũng là thường xuyên nhường nàng ôn lại lấy trước kia tu luyện. Nhường phi thuyền hướng cái phương hướng này bay đi. Diệp Thanh Vân đầu ngón tay tại Tô Thanh Ly cái chán một chút, một đạo tọa độ chuyển vào trong đầu của nàng. "Là." Tô Thanh Ly lên tiếng sau, lúc này liền để phi thuyền chuyển biến phương hướng hướng một nơi mau chóng đuổi theo. "Chủ nhân, Lino khoảng cách Thánh Vương đã là không xa, cần chủ nhân cho thêm một chút bản nguyên." Tô Thanh Ly thanh mắt hiện lên ngượng ngùng, nói ra lời nói lại là có chút lớn gan. Cái này cùng trực tiếp cầu tu luyện không có gì khác biệt. "Có thể." Diệp Thanh Vân rất là hào phóng đồng ý tại hắn một đám thuộc hạ bên trong, Tô Thanh Ly cũng là tu vi cao nhất một trong mấy người, tại nàng đột phá Thánh Vương sau càng là có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện, bởi vậy hắn hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. "Một chút bản nguyên mà thôi, nhiều nước rồi." Tô Thanh Ly khi lấy được chủ nhân sau khi đồng ý, cũng là đem mâm đựng trái cây để qua một bên, bắt đầu cùng chủ nhân tiến hành tu luyện. Ám vực mặc dù danh xưng là Thần Châu đại lục địa phương hỗn loạn nhất, nhưng trong đó cũng là có các loại thành lớn săn sát, dù sao lăn lộn ngoài đời không nổi người tự nhiên cũng là có cường giả. Mà những cường giả này vì sinh tồn và phát triển, tự nhiên mà vậy, nguyên một đám thành lớn thế lực liên tiếp xuất hiện, tạo thành bây giờ ám vực cách cục. Mà tại ám vực bên trong, có một tòa tên là Hắc Thành siêu cấp thành lớn. Thành này là từ Hắc Vân Tông nắm giữ, kỳ tông bên trong người mạnh nhất Hắc Vân Tôn giả, chính là thánh nhân cấp bậc đại nhân vật, tại toàn bộ ám vực bên trong đều là chúa tể một phương. Mà vị này ám vực vô số người kính ý Hắc Vân Tôn giả, giờ phút này đang đứng tại một chỗ đại quảng trường bên trên đối một vị người mặc tím sẫm váy dài vũ mị nữ tử cung kính hỏi, "Dạ đại nhân, chủ nhân khi nào mới có thể đến?" Nghe vậy, vị hắn xưng là Dạ đại nhân vũ mị nữ tử quay đầu, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành, đủ để mị hoặc chúng sinh vũ mị ngọc dung. "Chủ nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi không cần sốt ruột." Nàng sung mãn môi đỏ khẽ nhếch, tiểu mị tận xương thanh âm đàm thoại theo trong miệng nàng truyền ra, đủ để cho vô số trong lòng người dập dờn. Bất quá Hắc Vân Tôn giả lại là rủ xuống con ngươi, không dám nhìn loạn cái gì, ngay cả khoảng cách giữa hai người đều có vài mét xa. Nhưng Dạ đại nhân chế cười, Hắc Vân ngoại trừ lần thứ nhất mới thấy qua chủ nhân, còn lại thời điểm đều là thông qua ma chủng đối thoại. Hắc Vân Tôn giả cười khổ một tiếng. Hắn xem như vài thập niên trước mới bị Diệp Thanh Vân gieo xuống ma chủng người. Lần này cũng là lần thứ nhất giao bản nguyên, rất sợ chính mình giao thiếu mà bị chủ nhân chỗ trách phạt. Dù là hắn sớm đã tìm hiểu biết được thần môn còn lại thánh nhân chỗ giao phân lượng, nhưng hắn tâm vẫn là không nhịn được nhấc lên. Cô gái quyến rũ kia khẽ cười một tiếng, cặp kia phong tình bạn chủng đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, không cần thần trường, chủ nhân vẫn là rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi bình thường giao thần môn thánh nhân cần thiết bảy đổ cúng phân lượng, tự nhiên bình an vô sự. Nàng có thể hiểu được Hắc Vân Tôn giả tâm tình, ban đầu nàng cũng là như thế, bất quá cùng chủ nhân chung đụng nhiều, nàng cũng là không còn sợ cái gì. Chỉ cần không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, chủ nhân vẫn là rất dễ thân cận. Hắc Vân minh bạch, Dạ đại nhân. Nghe được vị này lời nói, Hắc Vân Tôn giả cũng là thoáng yên tâm, đối nàng túi người hành lễ. Mặc dù vị này bất quá vương giả đỉnh phong, theo lý mà nói không đáng thân làm thánh nhân hắn như thế, nhưng vị này Dạ đại nhân chính là chủ nhân nữ nhân, thậm chí tại chủ nhân trong nữ nhân đều tính được sủng ái, hắn tự nhiên không dám bất kính. Dù sao vị này có thể thổi gió bên gối A để cử chuyến hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 64, thôn vệ bản nguyên chương 64, thôn vệ bản nguyên đúng lúc này, nơi xa thiên khung có động tĩnh truyền đến, để cho hai người đều đưa ánh mắt ném đi. Chỉ thấy có một chiếc phi thuyền ngay tại từ xa không bay tới nơi đây. Tại cảm ứng được phi thuyền bên trên một đạo khí tức quen thuộc sau, vũ mị nữ tử ánh mắt sáng lên. Là chủ nhân đến rồi. Chỉ chốc lát, kia chiếc phi thuyền liền giáng lâm ở chỗ này trên quảng trường. Đồng thời còn có một cỗ phi thuyền giáng lâm sóng gió đánh tới, nhường vũ mị nữ tử cùng Hắc Vân Tôn giả nheo mắt lại, sợi tóc tung bay lấy. Phi thuyền bên trong, một vị bạch bảo nam tử sắc mặt bình thản đi ra. Ở sau lưng hắn, có mang theo mạng che mặt nữ tử đi ra. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng lộ ra thanh mắt cùng kia thanh lãnh khí chất cao quý không nghi ngờ gì đều đang nói rõ nàng chính là một vị phong hoa tuyệt đại thiên tiên nữ tử. Chỉ nguyệt bái kiến chủ nhân. Hắc Vân bái kiến chủ nhân. Vũ mị nữ tử cùng Hắc Vân Tôn giả khi nhìn đến Diệp Thanh Vân sau, đều là quỳ xuống thân thể bái nói. Bất quá Dạ Chỉ Nguyệt lại là không khỏi nhìn nhiều Diệp Thanh Vân bên cạnh vị nữ tử kia. Nhìn không thấu tu vi, không phải là chủ nhân tân thu dấu thánh nhân tuyệt sắc. Dạ Chỉ Nguyệt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng biết chủ nhân tại cất giữ một vị nữ tử sau, đều sẽ thường xuyên mang theo bên người tu luyện. Bất quá chờ mới mẹ cảm giác dần dần rút đi, tự nhiên là sẽ không như vậy thường xuyên tiến hành tu luyện. Nàng đã từng liền trải qua, lúc ấy còn nhường nàng thất lạc một thời gian thật dài. "Đứng lên đi." Diệp Thanh Vân nhìn về phía hai người, ngữ khí mang theo ôn hòa. "Đa tạ chủ nhân." Dạ Chỉ Nguyệt cùng Hắc Vân Tôn giả lần nữa hướng Diệp Thanh Vân thi lễ sau mới đứng dậy. "Chủ nhân mời cùng Chỉ Nguyệt đến." Biết Diệp Thanh Vân tới đây mục đích Dạ Chỉ Nguyệt cũng là không nói nhảm, lúc này liền mang theo Diệp Thanh Vân cùng nàng bên cạnh Tô Thanh Ly tiến về một chỗ địa lao. Mà Hắc Vân Tôn giả lại là cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đi theo phía sau cùng. Hắc Vân Tông thành lập địa lao nhập khẩu tại Hậu Sơn một khối không đáng chú ý hang đá bên trong. Khi tiến vào hang đá sau, có thể trông thấy phía trước có một đạo thềm đá bậc thang không ngừng lan tràn hướng phía dưới. Mà tại thềm đá bậc thang một bên trên vách đá, có dạ minh châu khảm nạm trong đó, chiếu sáng lấy nguyên bản một mảnh đen kịt cầu thang. Theo dạ chỉ nguyệt tại phía trước dẫn đường, rất nhanh liền mang theo Diệp Thanh Vân bọn hắn đi tới dưới đáy địa lao. "Chủ nhân, đây là tầng thứ nhất địa lao, bên trong giam giữ đều là âm dương cảnh phía dưới người." Dạ chỉ nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối Diệp Thanh Vân ôn nhu mở miệng. Diệp Thanh Vân ánh mắt tại địa lao khẽ quét mà qua, ở trong đó có thật nhiều bị đặc thù xiềng xích khóa lại tứ chi bóng người. Những bóng người này đều đầu bù thổ mặt, sợi tóc tán loạn, bất quá có thật nhiều người còn tại dây rủa lấy. Bọn hắn khi nhìn đến Dạ Chỉ Nguyệt bốn người sau khi đi bảo, càng là hô to, "Mau buông ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Ám Huyết Điện người. Cha ta là Vân Linh Vương giả, thả ta, cha ta sẽ cho các ngươi rất nhiều tài nguyên. Van cầu các ngươi buông tha ta, ta còn có hài tử, hắn còn nhỏ, không có ta hắn thế nào tại ám vực bên trong sống sót ta." Đối với những này hoặc uy hiếp, hoặc cầu xin tha thứ, hoặc kêu khóc lời nói, bốn người đều là sắc mặt bình thường, không động dung chút nào chi sắc. Diệp Thanh Vân tiến lên bước ra một bước, dù là trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức hiện hiện, nhưng này vô hình khí thế lại làm cho lời của mọi người âm thanh cũng không khỏi nhỏ đi rất nhiều. "Chư vị, cùng ta hòa làm một thể a." Lạnh lùng vừa dứt tiếng, Diệp Thanh Vân trên thân hiện ra thôn thiên ma quang, tại địa lao đám người hoảng sợ trong ánh mắt đem bọn hắn bao vây lại. "Không, không cần. Tu vi của ta, buông tha ta, buông tha ta." Bị thôn thiên ma quang bao vây đám người ban đầu còn tại khóc lớn tiếng hô cầu xin tha thứ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thanh âm của mọi người càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn im ắng. Thấy cảnh này, Dạ Chỉ Nguyệt cùng Hắc Vân Tôn giả trên mặt không đổi màu. Ngay cả lần thứ nhất nhìn thấy những này, Tô Thanh Ly ngoại trừ thanh mắt có chút chấn động, trong lòng cũng là cực kỳ bình tĩnh. Đã từng thân làm Hàn Nguyệt cung cung chủ, nàng đã sớm thấy qua vô số dơ bẩn sự tình. Chỉ là một chút tu sĩ bị thôn vệ mà thôi, ở trong mắt nàng căn bản tính không được cái gì. Diệp Thanh Vân vẻ mặt nhẹ nhõm, kia vô số bản nguyên vọt tới nhường hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu, tu vi đều mơ hồ muốn tiến thêm một bước, cách đại thánh càng ngày càng gần. Cuối cùng chỉ là thấp cảnh giới tu sĩ, ngoại trừ sinh mệnh bản nguyên tăng trưởng không ít, tu vi tăng lên cũng không thế nào. Diệp Thanh Vân âm thầm lắc đầu. Thấy chủ nhân đã là thôn phệ xong, Dạ Chỉ Nguyệt vặn vẹo xinh đẹp dáng người tiến lên đi tới, ôm lấy Diệp Thanh Vân một cánh tay. "Chủ nhân, Chỉ Nguyệt mang ngài tiến về tầng tiếp theo." Dạ Chỉ Nguyệt kia vũ mị mang trên mặt vẻ tươi cười, thổ khí như lan. Tô Thanh Ly liếc qua nàng cơ hồ dính sát gần Diệp Thanh Vân thân thể mềm mại, trong lòng hơi có chút chua xót. Bất quá nàng rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, thu hồi ánh mắt. Nàng biết mình bây giờ bất quá là Diệp Thanh Vân một nữ nô, căn bản cũng không có lời gì lời nói quyền. Hơn nữa thân làm Thánh Vương Diệp Thanh Vân có thật nhiều nữ nhân cũng là cực kỳ bình thường sự tình. "Ân." Diệp Thanh Vân không khỏi nhiều quan sát một chút Dạ Chỉ Nguyệt, nhất là kia rộng lớn mang trong lòng càng làm cho trong lòng của hắn có chút lửa nóng. Dạ Chỉ Nguyệt tự nhiên là chú ý tới Diệp Thanh Vân ánh mắt, nàng nở nụ cười xinh đẹp, thân thể mềm mại kề sát, mang theo hắn đi hướng tầng tiếp theo địa lao. Địa lao tầng thứ hai, giam giữ chính là âm dương cảnh phía trên, thánh nhân cảnh phía dưới người. Tầng này trong địa lao người so sánh với tầng thứ nhất người có thể nói là ít đi rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn trầm mặc ít nói, trong mắt đều mang một tia tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được lấy Diệp Thanh Vân cầm đầu bốn người. Dạ Nữ Vương, nàng thế mà ôm một người đàn ông, không phải là sau lưng nàng chỗ dựa. Nhìn nàng kia hèn mọn lấy lòng dáng vẻ, đoán chừng là những người này đều là thấp giọng trao đổi, trong mắt vẫn luôn đang đánh giá Diệp Thanh Vân diện mạo. Một chút nhận ra Diệp Thanh Vân người càng là giật mình. Khó trách cái này Dạ Nữ Vương tại ám vực địa vị như thế cao cao ở trên, thì ra phía sau là có vị này tại chỗ dựa. Chẳng chân lão tổ, không biết có thể thả ta rời đi, ta có thể kết giao bảo mệnh phí tổn, cùng tồn tại thể tuyệt đối sẽ không tiết lộ nơi đây sự tình. Một vị sợi tóc có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một tia bá đạo vương giả đại năng túi đầu xuống, trực tiếp tại chỗ ở trước mặt mọi người thể. Lời này vừa nói ra, nhưng rất nhiều không có nhận ra Diệp Thanh Vân thân phận người thất kinh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Nữ Vương phía sau chỗ dựa đúng là Vong Trần Sơn bị kia Trạm Trần lão tổ. Không phải đều nói Vong Trần Sơn người thanh tâm quả dục, đối chuyện nam nữ không có chút nào hứng thú sao? Diệp Thanh Vân ánh mắt hướng kia mở miệng vương giả đại năng nhìn lại, ngươi hẳn phải biết, tại ngươi bị bắt vào tới một phút này, ngươi liền tuyệt đối không cách nào rời đi nơi đây. Người vương giả kia đại năng im lặng, trong lòng kia hy vọng cuối cùng cũng là hoàn toàn chôn bụi. Hắn lại làm sao không biết, trước đó mở ra miệng chẳng qua là muốn xem thử một chút có thể hay không có một chút hy vọng sống. Bây giờ xem ra, chính mình chỉ sợ muốn hoàn toàn tán thân nơi này chỗ. Thế thế, còn lại vương giả đại năng cũng là đôi mắt hơi sẫm, không có mở miệng cầu xin tha thứ tâm tư. Đã nhất định phải chết, vậy ít nhất cũng làm cho chính mình đừng chết quá bất ức. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 65, ban thưởng bản Nguyên Châu chương 65, ban thưởng bản Nguyên Châu rất nhanh, tầng thứ 2 trong địa lao người cũng bị Diệp Thanh Vân thôn phệ. Lần này Diệp Thanh Vân cảm nhận được rõ ràng tự thân tu vi khoảng cách đại thánh chỉ thiếu chút nữa xa, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể hoàn toàn đi vào đại thánh. Khoảng cách gần hắn nhất Dạ Chỉ Nguyệt tự nhiên là cảm ứng được trên thân khí tức một cái chớp mắt chấn động. Nàng đôi mắt đẹp cong cong, gợi cả môi đỏ khẽ mở, chúc mừng chủ nhân tu vi tiến thêm một bước. Dạ Chỉ Nguyệt có chút hưng phấn. Nàng thật là biết chủ nhân chính là Thánh Vương hậu kỳ chi cảnh, bây giờ tu vi tiến thêm một bước, nghĩ đến cách đại thánh đều không xa. Chờ chủ nhân đột phá tới đại thánh, nàng dĩ nhiên chính là đại thánh thuộc hạ kiêm tình nhân. Kia tương lai ngày tốt lành chỉ là suy nghĩ một chút liền để Dạ Chỉ Nguyệt cười nói tự nhiên, trong lòng yêu thương như nước thủy triều. Đợi lát nữa đến làm cho chủ nhân mạnh mẽ cùng ta tu luyện một phen. Dạ Chỉ Nguyệt mị nhãn như tơ. Nàng thật là rất lâu đều không có bị chủ nhân tu luyện qua. Tại Diệp Thanh Vân sau lưng Tô Thanh Ly cùng Hắc Vân Tôn giả nghe nói Dạ Chỉ Nguyệt thanh âm đàm thoại, cũng là cung kính mở miệng, chúc mừng chủ nhân tu vi tiến thêm một bước. Diệp Thanh Vân tâm tình lúc này cũng là tốt đẹp, trực tiếp hào phóng thưởng ba người một cái thanh khí. Dạ Chỉ Nguyệt sắc mặt không thay đổi, trực tiếp thu hồi thanh khí. Nàng quá khứ đi theo chủ nhân bên người, đạt được đồ tốt rất nhiều, chỉ là khu thanh khí căn bản không vào được nàng hiện tại trong mắt. Tô Thanh Ly cũng không có cự tuyệt, rất bình tĩnh đem thanh khí thu hồi. Mặc dù nàng không thiếu thanh khí, nhưng chủ nhân ban thưởng đồ vật nàng không thể cự tuyệt. Hắc Vân Tôn giả lại là không có hai người như thế lạnh nhạt. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy ý mừng nhận lấy thanh khí, cũng không quên đối Diệp Thanh Vân xoay người cảm kích nói, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Nói, hắn còn không ngừng nuốt ve trong ngực thanh khí, tựa như đang nuốt ve lấy người thương như thế. Đừng nhìn Diệp Thanh Vân đối thanh khí không thèm để ý chút nào, đã cảm thấy thanh khí rất kéo. Phải biết đối bình thường thánh nhân mà nói, thanh khí thật là có thể khiến cho bọn hắn chiến lực nâng cao một bước chí bảo. Ngoại trừ chính mình tìm kiếm các loại bảo liệu đúc thành, cũng chỉ có thể ở bên ngoài thử thời vận nhìn có thể hay không từ tiền nhân lưu lại bí cảnh bên trong thu hoạch được thanh khí. Mà Hắc Vân Tôn giả mặc dù là Diệp Thanh Vân dưới trướng thánh nhân, nhưng hắn gia nhập quá muộn, tại một đám thánh nhân trong thuộc hạ thực lực là đến ngược. Chư của mình bản mệnh thanh khí, hắn liền không có còn lại thanh khí. Đây cũng là hắn đối Diệp Thanh Vân ban thưởng thánh khí lộ ra rất hưng phấn nguyên nhân, dù sao hắn là thật nghèo rất mỏng tơi á chợt Dạ Chỉ Nguyệt mang theo Diệp Thanh Vân bọn hắn tiếp tục đi đến tầng tiếp theo địa lao. Tầng này trong địa lao người ít, chỉ có 3 người. Ba người này đều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, dù là nghe được đám người tiếng bước chân, cũng không có mở hai mắt ra, tựa như coi bọn họ là làm không khí đồng dạng. Chủ nhân, ba vị này thánh nhân chính là Hắc Vân, Huyền Minh, Huyết Thần liên thủ bắt tới. Dạ Chỉ Nguyệt tiểu mị mở miệng. Ngoại trừ Hắc Vân, còn lại hai vị cũng là thần phục tại Diệp Thanh Vân dưới chân ám vực thánh nhân. Huyền Minh cùng Huyết Thần đâu? Diệp Thanh Vân thuận miệng hỏi một câu. Bọn hắn ngay tại bắt tán tu kia lưu tinh thánh nhân, nghĩ đến bọn hắn rất nhanh liền có thể đem hắn mang đến, nhường chủ nhân thôn phệ hấp thu. Dạ Chỉ Nguyệt kia êm hai tiếng nói rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, nhường một vị bị tỏa liên khóa lại huyền y thánh nhân cũng nhịn không được mở hai mắt ra. Mắt thấy Dạ Chỉ Nguyệt vị này ám vực nữ vương đang lộ ra nụ cười quyến rũ lấy lòng nhìn xem vị kia bạch bào nam tử, huyền y thánh nhân ngước mắt, muốn nhìn một chút bạch bào nam tử khuôn mặt. Chỉ là cái này xem xét, liền để trong lòng của hắn hoàn toàn chìm xuống dưới. Thế nào lại là vị này? Huyền y thánh nhân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới Dạ Chỉ Nguyệt phía sau chỗ dựa đúng là cái này một vị thực lực bối cảnh thông thiên trạm trần lão tổ. Hy vọng Lưu Tinh đạo hữu có thể chạy trốn a, nghĩ đến cùng hắn quan hệ phải tốt Lưu Tinh thánh nhân, Huyền Y thánh nhân cũng là thầm than một tiếng. Giây lát, hai đạo mang theo thanh âm cung kính truyền đến nơi đây. Bái kiến chủ nhân. Nghe được thanh âm quen thuộc, hai vị kia một mực yên lặng thánh nhân cũng lặng yên mở ra con người, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa hướng nơi này đi tới Huyền Minh cùng Huyết Thần. Bên trái Huyền Minh mái tóc màu tím, khuôn mặt tuấn dật, con ngươi màu tím bên trong lóe ra băng lãnh quá mang, để cho người ta không rét mà run. Nhưng hắn cặp kia con ngươi màu tím đang nhìn hướng Diệp Thanh Vân sau lại là lộ ra vẻ cung kính, hoàn toàn không có trước đó băng lãnh. Mà bên phải bên cạnh Huyết Thần lại là đầu đầy máu phát, mặt mũi dữ tợn tràn ngập huyết hồng chi sắc, nhìn xem cực kỳ khiếp người. Mà tại trong tay, xét theo một vị sợi tóc lộn xộn, áo quần rách nát hôn mê bóng người. Nhìn xem đạo nhân ảnh này, kia Huyền Y thánh nhân nhịn không được kinh ngạc nói, "Lưu Tinh đạo hữu." Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn về phía hai người, chủ yếu ánh mắt lại là đặt ở kia bị Huyết Thần xách theo bóng người trên thân. "Thánh nhân trung kỳ, không tệ, các ngươi có lòng." Hắn đang đánh giá một lát sau, hài lòng gật đầu. "Đa tạ đại nhân tán dương." Huyền Minh cùng Huyết Thần đều là cúi đầu xuống, ngữ khí cung kính. Trong lòng của bọn hắn đều có chút hưng phấn, có thể được tới vị này khích lệ, thần môn vị kia cũng biết cho bọn họ nhiều gia tăng một chút công tích. Diệp Thanh Vân ngón tay nhấc câu, bị Huyết Thần xách theo bóng người bị hắn dùng sức mạnh bao lấy, trực tiếp tại chỗ thôn vệ. Nhìn thấy Lưu Tinh thánh nhân hải cốt không còn bị thôn vệ, còn lại bị tỏa liên khóa lại ba vị thánh nhân đều là có chút sợ hãi. Trong lòng bọn họ đã suy đoán ra thứ gì, chỉ là cái suy đoán này để bọn hắn đều là hãi hùng kiếp vía, cảm thấy tương lai Thần Châu đại lục có thể sẽ có chút bất an thả. Không tệ, lại thôn vệ hết mấy vị kia thánh nhân, lại thêm kia sợi thiên nguyên chi khí, ta không sai biệt lắm liền có thể đột phá tới đại thánh. Diệp Thanh Vân tại cảm ứng một phen tu vi sau, cũng là âm thầm gật đầu. Lập tức hắn không cùng ba vị này thánh nhân nói nhảm cái gì, trực tiếp đem bọn hắn cho trực tiếp thôn vệ hóa thành hắn tự thân một bộ phận. Cảm ứng được Diệp Thanh Vân khí tức càng ngày càng sâu thúy, ở đây năm người không nói tiếng nào, chỉ là cúi đầu ở trong lòng cảm thán. Nguyên Ô, cái này cho ngươi. Diệp Thanh Vân theo trên thân xuất ra một quả tiểu thạch đầu đồng dạng hạt châu màu đen. Như xích lại gần vừa nghe, còn có thể mơ hồ ngửi được trên thân tán phát mùi vị huyết tinh. Dạ Chỉ Nguyệt khi nhìn đến cái này hạt châu màu đen sau, sắc mặt vui mừng, vội vàng duỗi ra hai tay tiếp nhận. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng bản nguyên châu. Nhìn xem trên tay bản nguyên châu, Dạ Chỉ Nguyệt vui sướng trong lòng cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Đây chính là nhường nàng đột phá tới thánh nhân chí bảo a. Ba người các ngươi cũng nhớ một đại công, đến lúc đó nhưng từ tiên ngưng kia thu hoạch ban thưởng. Diệp Thanh Vân hướng Hắc Vân ba người bình thản nói rằng, cái này khiến Hắc Vân ba người nguyên bản hâm mộ quét sạch sành sanh, mặt mày hớn hở nói, đa tạ chủ nhân. Mặc dù ở đằng kia vị trong tay đạt được ban thưởng khẳng định không bằng chủ nhân tự mình ban thưởng, nhưng bọn hắn cũng là thỏa mãn. Dù sao không bằng không có nghĩa là ban thưởng còn kém, vị kia ban thưởng trong đó cũng là có bọn hắn khát vọng đồ vật. Các ngươi trước rời đi thôi. Diệp Thanh Vân đối ba người phất phất tay. Hắn muốn ở chỗ này cùng Dạ Chỉ Nguyệt cùng Tô Thanh Ly tu luyện một phen, nhìn xem cái này lồng giam có kết hay không thực. Ba người kia cũng là lúc này minh ngộ, vội vàng chắp tay rời đi, tiện thể lấy ở bên ngoài lập xuống một tòa trận pháp, bảo đảm không ai nghe thấy cùng trông thấy nơi này muốn xảy ra sự tình. Thấy ba người rời đi, Dạ Chỉ Nguyệt cũng là thu hồi bản nguyên châu, bị nhãn như tơ nhìn về phía Diệp Thanh Vân. "Chủ nhân, ngài muốn ở chỗ này làm được gì đây?" Nàng kia sung mãn môi đỏ khẽ mở, một đôi thon dài ngọc thủ đã là hướng về sau cầm lồng đầu. Nhìn xem Dạ Chỉ Nguyệt trong làn váy một đầu thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, kia lớn mặt câu người bộ dáng nhường Diệp Thanh Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi lên trước. Mà ở một bên, Tô Thanh Ly kia bị mạng che mặt che giấu tuyệt sắc dung nhan đã là dần dần bị đỏ ửng tràn ngập. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 66, độ kiếp đột phá chương 66, độ kiếp đột phá 3 ngày sau. Diệp Thanh Vân theo trong địa lao đi ra, cũng hóa thành lưu quang hướng thiên khung phía trên bay đi. Hắn muốn đột phá đại thánh. Mà tại Diệp Thanh Vân rời đi sau đó không lâu, Dạ Chỉ Nguyệt cùng Tô Thanh Ly cũng là chậm chậm đi ra. "Tô tỷ tỷ, Chỉ Nguyệt đã là an bài xuống người vì ngài chuẩn bị một chỗ trụ sở, cần Chỉ Nguyệt dẫn ngươi đi sao?" Dứt lời, Dạ Chỉ Nguyệt vẩy vẩy mái tóc, khỏe mắt liếc qua như có như không nhìn về phía bên cạnh thanh lãnh cao quý, tựa như tiên tử Tô Thanh Ly. Tại ba ngày này ở giữa, nàng cũng là theo chủ nhân kia hiểu rõ một phen Tô Thanh Ly, biết được nàng là kia bị Hàn Nguyệt cung truyền ra đã là tọa hóa đời trước Hàn Nguyệt cung cung chủ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nghe nói đã từng còn có một vị hôn phu, không nghĩ tới vụng trộm lại là bộ dáng như vậy. Dạ Chỉ Nguyệt nhìn xem hiện tại như tiên tử Lâm Trần đồng dạng Tô Thanh Ly, thì thầm trong lòng. Tô Thanh Ly mặt không đổi sắc, đang nghe Dạ Chỉ Nguyệt lời nói sau điểm nhẹ chán, "Vậy thì làm phiền ngươi." Giọng nói của nàng bình tĩnh, tựa như đã hoàn toàn quên ba ngày này sự tình. "Không phiền toái." Dạ Chỉ Nguyệt tiểu mị trên mặt mang nụ cười, rất là nhiệt tình mang theo Tô Thanh Ly tiến về vì nàng chuẩn bị trụ sở. Đến cùng với nàng nhiều đánh tốt tạo mối quan hệ, nghe chủ nhân nói vị này cách Thánh Vương không xa, tương lai khẳng định cũng là đuổi. Dạ Chỉ Nguyệt âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, tinh không phía trên, nam tử mặc áo bào trắng theo trong hư không đi ra. Nhìn ra xa trời sao mênh mông vô ngần, Diệp Thanh Vân trong lòng rất là bình tĩnh. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một sợi cùng thiên địa vạn đạo chung hô hấp thiên nguyên chi khí. Hắn há mồm khẽ hấp, thiên nguyên chi khí rất là khéo léo bị hắn hấp thu. Lúc này Diệp Thanh Vân đóng chặt hai con ngươi, khoanh chân tại hư không, trong tim thiên địa vạn đạo không ngừng ở trên người hắn lưu lại vết tích, cũng làm cho hắn toàn thân hiện lộ ra khí thế càng ngày càng kinh người. Giang giác. Hình như có bình cảnh tiếng vỡ nát mơ hồ theo Diệp Thanh Vân thể nội truyền ra, cũng làm cho hắn toàn thân khí tức không ngừng bành trướng lấy. Trung trung điệp điệp uy áp không ngừng tràn ngập tại tinh không, nhường nơi đây vô ngần tinh hà tại gào thét, tại thần phục ở đằng kia nhỏ bé thân ảnh dưới chân. Ầm ầm. Nguyên bản sáng tỏ tinh không dần dần bị nhìn không thấy cuối lôi vân bao phủ, len nghịt, trong đó có vô số cuồng bạo lôi quang đang lóe lên. Đại thánh lôi kiếp giáng lâm. Diệp Thanh Vân mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía lóe ra vô số lôi quang lôi vân. Không biết những này lôi đỉnh có thể có bao nhiêu bản nguyên cho ta nuốt lấy đâu. Hắn đứng người lên, chân đạp hư không, khí tức trên thân so với quá khứ thâm thúy quá nhiều. Lôi vân giống bị Diệp Thanh Vân lời nói chỗ chọc giận, các loại kinh khủng lôi đình không ngừng hướng hắn bổ tới. Những này lôi đình mang theo không rõ huyết sắc, chỉ là một sợi cũng đủ để diện sát Thánh Vương sơ kỳ. Theo Diệp Thanh Vân bị huyết sắc lôi đình bao phủ, trung quanh hư không cũng không biết vỡ vụn nhiều ít và giảm. Nhưng tập trung nhìn vào, liền sẽ phát hiện những cái kia huyết sắc lôi đình tất cả đều bị Diệp Thanh Vân trên tay xuất hiện ma quán thôn phệ. Ma quán tản ra đen nhánh ma quang, không ngừng phun ra nuốt vào lấy huyết sắc lôi đình trả lại Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân đôi mắt nhắm lại, thể nội đã thuế biến đại thánh chi lực không ngừng hướng ma quán bên trong như về, để nó bên ngoài thân lưu chuyển đèn nhánh ma quang càng ngày càng nội liễm, càng ngày càng sâu thúy. Tại thôn vệ xong huyết sắc lôi đình sau, ma quán thậm chí tự chủ bay hướng trong lôi vân thôn vệ lấy vô số bản nguyên sấm sét. Nó thông qua cùng Diệp Thanh Vân không liên lạc được đoạn đem bản nguyên sấm sét quán chú cho hắn, nhường trong cơ thể hắn tu vi dần dần tinh tiến lấy. Mà thôn tiên ma quán hành vi cũng làm cho lôi vân càng thêm cuồng bạo, huyết sắc lôi đình cũng không cần tiền dường như đánh rớt. Thậm chí có vô số huyết sắc lôi đình ngưng tụ huyết sắc lôi long mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem thôn tiên ma quán nuốt chửng lấy. Đối với cái này, thôn thiên ma quán chỉ là hơi chấn động một chút, liền đem kia lôi long chấn bỡ, vô biên lôi vân run rẩy, chỉ có thể mặc cho thôn thiên ma quán không ngừng thôn vệ lấy. Không biết qua bao lâu, lôi vân dần dần tán đi, tinh không lần nữa biến sáng lên, mà thôn thiên ma quán cũng một lần nữa bay trở về Diệp Thanh Vân trong tay bị hắn thu hồi. Đại thánh sơ kỳ đỉnh phong, Diệp Thanh Vân cảm ứng một phen tự thân so dĩ vãng cường đại vô số lực lượng, cũng rất là hài lòng. Hiện tại ta đại thánh thân thể tuyệt đối có thể chấn áp Thái Vi lao tổ, thậm chí Thanh Vũ lao tổ cùng Huyền Linh lão tổ cùng tiến lên ta cũng không sợ. Diệp Thanh Vân đứng chắc tay, khóe môi câu lên, đã là nghĩ đến tương lai trở lại vòng Trần Sơn làm như thế nào ức hiếp Thái Vi lão tổ các nàng. Chỉ chốc lát, hắn thu liễm nỗi lòng, quay người rời đi nơi đây. Hắc Vân Tông, một tòa xây dựng ở linh tú trên ngọn núi trong phủ đệ. Thân mang vân thủy váy dài Tô Thanh Ly đang xếp bằng ở trên giường nhắm mắt tu luyện. Khí tức trên thân không ngừng biến cường thịnh, uy áp cũng là càng ngày càng mạnh, đủ để cho thánh nhân cảm nhận được từng tia kiềm chế. Cuối cùng, tất cả khí tức đều bị Tô Thanh Ly thu liễm. Đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Tô Thanh Ly mở ra cặp kia thanh mắt, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Khoảng cách Diệp Thanh Vân tiến đến đột phá đã là hơn một năm. Một năm nay nàng thấy Diệp Thanh Vân chưa có trở về, cũng là một mực tại nơi này dốc lòng tu luyện. Ngay cả Hắc Vân ba người lấy lòng nàng cũng không lắm để ý, chỉ có Dạ Chỉ Nguyệt đến đây tìm nàng lúc, nàng mới có thể dừng lại tu luyện, cùng nàng nói chuyện. Cũng không biết chủ nhân khi nào mới có thể trở về. Tô Thanh Ly trong mắt mang theo mông lung chi sắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lino, muốn lao tổ ta không có. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, nhường Tô Thanh Ly giật mình. Nàng lại không có chút nào phát giác được người tới. Bất quá đang nghe âm thanh quen thuộc kia sau, nàng cũng là bỏ xuống trong lòng lặng yên dâng lên cảnh giác. Chủ nhân Tô Thanh Ly thanh mắt nhìn về phía bên phải đi tới Diệp Thanh Vân, êm ái hô một tiếng. Đi qua ấm thiên hàn trà. Diệp Thanh Vân ngồi mép giường bên cạnh, cũng đưa tay vỗ một cái Tô Thanh Ly đùi. "Là, xin chủ nhân chờ một chút." Tô Thanh Ly thanh mắt cụ xuống, chân trần ngủ lại, đi vào trà trước án ngâm thiên hàn trà. Rất nhanh, nàng liền bưng một chén thiên hàn trà đi vào Diệp Thanh Vân trước người. "Chủ nhân mời uống trà." Diệp Thanh Vân tiếp nhận chén trà, miệng nhỏ chậm chậm uống. "Nguyệt nô đâu?" Hắn đặt chén trà xuống, đối Tô Thanh Ly hỏi một câu. "Nàng bây giờ ngay tại Hắc Thành bên trong Dạ Vân phòng đấu giá." Nói, Tô Thanh Ly dừng một chút, tiếp tục hỏi, "Chủ nhân cần ta đi đem nàng gọi tới sao?" Diệp Thanh Vân trầm ngâm một lát, "Đem nàng gọi tới a. Vừa vặn hồi lâu không có tu luyện, lần này thế nào cũng phải tu luyện tầm vài ngày." Tô Thanh Ly gật đầu, lấy ra một tờ truyền âm ngọc phù, đối với nó mở miệng nói vài câu. Một chén trà sau, người mặc tím sầm váy dài, gương mặt xinh đẹp mang theo lãnh diễm vẻ kiêu ngạo nữ tử đến chỗ này. Cái này lãnh diễm nữ tử khi nhìn đến Diệp Thanh Vân sau, trên mặt lãnh diễm cấp tốc tiêu tán, ngược lại toát ra vũ mị chi sắc. "Chủ nhân, chỉ nguyện muốn chết ngài." Nàng gót sen nhẹ nhàng, mang theo trận trận làn gió thơm nhào về phía Diệp Thanh Vân trong ngực. Kia biển chuyển ngạo nhân thân thể mềm mại dính sát hướng Diệp Thanh Vân lồng ngực, nhường trong lòng của hắn không khỏi có một tia hỏa khí dâng lên. "Tiểu yêu tinh, nhìn ta không chấn áp ngươi." Diệp Thanh Vân lúc này cùng Dạ Chỉ Nguyệt bắt đầu tu luyện, mà Tô Thanh Ly cũng là sửng sốt, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền bắt đầu tu luyện. Chợt tại nàng kinh hô một tiếng bên trong, cũng là bị Diệp Thanh Vân trực tiếp kéo vào tu luyện. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hộ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bổi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 67, Dạ Vân phòng đấu giá chương 67, Dạ Vân phòng đấu giá chủ nhân, lần này Hắc Thành 10 năm một lần đấu giá hội lại muốn bắt đầu, ngài mau mau đến xem sao. Đấu giá hội đã là mặc hoàn chỉnh, Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn về phía ngay tại mặc vào tím sậm váy dài Dạ Chỉ Nguyệt. "Ân, là Chỉ Nguyệt dưới trướng Dạ Vân phòng đấu giá chỗ cử hành." Dạ Chỉ Nguyệt tiêu tiểu mỹ khuôn mặt từng đỏ, một đôi nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ còn tại sửa sang lấy xốc xếp sợi tóc. Diệp Thanh Vân suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể đi đến một chút náo nhiệt. "Đi xem một chút a." Thấy chủ nhân gật đầu bằng lòng, Dạ Chỉ Nguyệt tiếu ỉ hiệp như hoa. Chủ nhân lại có thể nhiều theo nàng một hồi. "Tô tỷ tỷ, người muốn đi sao?" Dạ Chỉ Nguyệt quay đầu, cười mỉm nhìn về phía trên giường còn tại có chút thở dốc Tô Thanh Ly. Nghe vậy, Tô Thanh Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu cự tuyệt. "Ta còn muốn bế quan tu luyện thì không đi được. Nàng bây giờ cách Thánh Vương không xa, vẫn là chuyên tâm tu luyện mới tốt." Kia thật là đáng tiếc, Dạ Chỉ Nguyệt mặt ngoài mặc dù lộ ra một tia tiếc nuối, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Tô Thanh Ly không tại, nàng liền có thể không chút kiêng kỵ cùng chủ nhân tu luyện. Lập tức Dạ Chỉ Nguyệt vặn mèo vòng eo, tiến lên ôm lấy Diệp Thanh Vân cánh tay, mang theo hắn tiến về Dạ Vân phòng đấu giá. Mắt thấy bọn hắn sau khi rời đi, Tô Thanh Ly cũng là lật người, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại tu luyện. Hôm qua cường độ tu luyện cao nhường nàng có chút không chịu được nổi. Hắc Thành trên đường cái lui tới người qua đường rất nhiều, bất quá bọn hắn trong mắt đều mang hơi có hơi không cảnh giác, tựa như rất sợ có người lại đột nhiên xuất hiện tập sát bọn hắn dường như. Đột nhiên, Diệp Thanh Vân cùng Dạ Chỉ Nguyệt thân hình của hai người xuất hiện ở đây. Cái này khiến thân thể của bọn hắn trong nháy mắt căng cứng, vô ý thức nắm chặt binh khí của mình. Bọn hắn cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy cái kia bạch bảo nam tử diện mạo bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ lắm. Bất quá khi nhìn đến bên cạnh hắn kéo lại cánh tay hắn bị kia thiên tiểu bá mị, đủ để mị hoặc chúng sinh mỹ nhân tuyệt thế sau, đều là sắc mặt đại biến. Đúng là Dạ Nữ Vương. Bị nàng kéo lại cánh tay nam nhân là ai? Núi rửa của nàng hoặc là nam sủng? Nghe nói Dạ Nữ Vương trước đây không lâu đột phá tới thánh nhân, trở thành ám vực cao cao tại thượng thiên, mà nàng cố ý cùng một người đàn ông tới đây, hẳn là trong đó có huyền cơ gì. Đám người tâm tư muôn màu, bất quá bọn hắn đều là buông xuống cảnh giác, thu hồi binh khí, đối hai người cùng tính thi lễ sau liền vội vàng rời đi. Bọn hắn những tiểu nhân vật này vẫn là không cần nhiều nhìn đại nhân vật mới tốt, mà đối đại nhân vật lộ ra cảnh giác cũng là không cần thiết sự tình. Đại nhân vật nhất niệm là có thể đem bọn hắn giết chết vô số lần, coi như phòng bị cũng căn bản vô dụng. Tại ám thư bên trên liền có ghi chép, không có việc gì không cần đối đại nhân vật đề phòng, không chừng những đại nhân vật kia chính là nhìn ngươi đề phòng mới nhịn không được thuận tay giết ngươi. Ám thư ghi chép lại thêm ám vực một chút thỉnh thoảng chuyện phát sinh, nhường vô số sinh hoạt tại ám vực bên trong người tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Thanh Vân nhìn xem người xung quanh khi nhìn đến Dạ Chỉ Nguyệt sau trên mặt đều hiện lên một tia hoảng sợ, vội vàng cách xa bọn hắn. Nguyệt nô tại Hắc Thành hy vọng không tệ à, những nam nhân kia chỉ là nhìn thấy ngươi một cái liền chạy. Diệp Thanh Vân không có mở miệng, mà là cười ha hả đối Dạ Chỉ Nguyệt truyền âm. Hắn nhưng là biết Dạ Chỉ Nguyệt mị lực lớn bao nhiêu, bình thường mà nói những nam nhân kia khi nhìn đến Dạ Chỉ Nguyệt sau hẳn là đều sẽ nhịn không được thưởng thức vài lần, mà có thể khiến cho bọn hắn Dạ Chỉ Nguyệt nhìn thấy liền trực tiếp đi đường, xem xét chính là nàng tại ám vực bên trong đã làm những gì chuyện. Chủ nhân chớ có trò cười Chỉ Nguyệt, Chỉ Nguyệt ban đầu lại tới đây vì chủ nhân chế tạo thế lực thu thập bản nguyên, quá trình bên trong tự nhiên cũng là bị một số người nhìn chúng mỹ mạo muốn ép buộc Chỉ Nguyệt tiến đến phục thị. Nhưng Chỉ Nguyệt thật là chủ nhân nữ nhân, đương nhiên không chịu để cho bọn hắn đụng một đầu ngón tay. Không có cách nào, Chỉ Nguyệt chỉ có thể đem chủ nhân tại ám vực những thuộc hạ khác gọi tới đem bọn hắn toàn diện diệt sát. Dạ Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, hình như có chút bất ức kể do nói. Nàng bất quá liền tàn nhẫn ngược đãi những cái kia ngấp nghé nàng người một hai, lại đem những người kia thế lực sau lưng nhổ tận gốc đưa đi gặp bọn họ. Kết quả về sau chuyện truyền ra, không còn có nam nhân dám đối nàng lộ ra ngấp nghé chi sắc, thậm chí còn rời xa nàng, nàng có biện pháp nào đi? Ha ha, Diệp Thanh Vân có chút cười như không cười nhìn xem Dạ Chỉ Nguyệt. Đối với nàng lời nói, hắn chỉ tin một nửa. Hắn nhưng là nhớ kỹ hắn lúc trước cùng một chút ám vực thế lực lớn âm thầm bắt chuyện qua, lại thêm hắn cho nàng một chút át chủ bài, cái gì cưỡng bách tự nhiên lời nói vô căn cứ. Coi như thực sự có người dám ép buộc, tự nhiên cũng là có người sẽ dạy hắn làm thế nào sự tình. Hơn nữa Dạ Chỉ Nguyệt tính cách cũng không có tốt như vậy, đoán chừng là nơi này có không ít người theo đuổi nàng sau, trực tiếp phái người đi âm thầm điều tra lai lịch của bọn hắn. Nếu là thế lực sau lưng giàu có, trực tiếp tìm cưỡng bách tội danh trực tiếp khám nhà diệt tộc, đem những cái kia tài nguyên bỏ vào trong túi. Dạ Chỉ Nguyệt nghe được chủ nhân ngữ khí liền biết hắn cũng không tín nhiệm chính mình lý do thoái thác, cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng rất sớm đã đi theo tại chủ nhân bên người, sớm liền đã bị chủ nhân hiểu thông suốt. Điều này cũng làm cho chủ nhân không thể nào tin được nàng lời nói của một bên. Chủ nhân, Chỉ Nguyệt kia là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, hiện tại Chỉ Nguyệt cũng sẽ không dạng này. Dạ Chỉ Nguyệt nũng nịu dường như đong đưa Diệp Thanh Vân cánh tay, cũng còn tại dùng vũ mị câu người ngữ khí truyền âm. Nàng hiện tại cũng sẽ không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy trơ dương, mà là tại vụ trộm gây sự. Về phần trong đó chết nhiều ít người, nàng nhưng không liên quan tâm. Mà thấy cảnh này những người kia chạy càng là nhanh chóng, rất sợ lại nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy bị diệt sát. Đi, ta tin ngươi, đi thôi. Diệp Thanh Vân kia bình thản ngữ khí truyền ra. Hắn cũng không thèm để ý Dạ Chỉ Nguyệt tính cách là thế nào, chỉ cần nàng đối với hắn trung thành tuyệt đối, hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm nàng những sự tình kia. Là. Dạ Chỉ Nguyệt không còn lay động cánh tay, ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì bốn phía đều biến trống rỗng, hai người cũng là rất nhanh liền đi tới hắc thành lớn nhất phòng đấu giá, cũng chính là Dạ Vân phòng đấu giá trước cửa. Có thể nhìn thấy trước cửa rất là náo nhiệt, vô số người ở chỗ này ra ra vào vào, còn có mấy vị người mặc chiến giáp thủ vệ đóng tại cổng duy trì trật tự. Những thủ vệ này dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hàm sát, chỉ là bị nhìn chăm chú liền không nhịn được toàn thân rét run, run rẩy không thôi. Có lẽ là những thủ vệ này tu vi đều là thần cung cảnh đỉnh phong nguyên nhân, bốn phía qua lại tất cả mọi người là quy quy củ củ. Thấy thế, Diệp Thanh Vân cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Như đấu giá hội cổng hỏng bét, bọn hắn còn có mở cửa không? Mà những cái kia theo phòng đấu giá đi ra người khi nhìn đến Dạ Chỉ Nguyệt sau, hơi biến sắc mặt, vô ý thức mong muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ tới nơi đây là Dạ Nữ Vương dưới trướng phòng đấu giá, bọn hắn cũng là đè xuống trong lòng sợ hãi, cúi đầu đại khí không dám thở đi ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn khỏe mắt liếc qua còn tại như có như không nhìn về phía ôm Diệp Thanh Vân cánh tay Dạ Chỉ Nguyệt. Mà bọn hắn kỳ quái bộ dáng cũng là nhường những người còn lại chú ý tới. Tại thuận theo ánh mắt nhìn tới Dạ Chỉ Nguyệt sau, cũng là biến như bọn hắn đồng dạng thận trọng rời đi. Những thủ vệ kia lúc này cũng chú ý tới Dạ Chỉ Nguyệt hai người. Bọn hắn đẩy ra đám người, tại bạn chúng nhìn chừng chừng xuống tới Dạ Chỉ Nguyệt cùng Diệp Thanh Vân trước mặt quỳ một chân trên đất, dùng cực kỳ cung kính ngữ khí mở miệng, bái kiến đại nhân. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 68, cổ lão tàn đồ. Chương 68, cổ lão tàn đồ. Những thủ vệ này tiếng nói đinh tai nhức óc, nhường nơi đây tất cả người ra vào đều nghe được. Bọn hắn ánh mắt nhìn lại, khi nhìn đến Dạ Chỉ Nguyệt sau đều là con người hơi co lại, không hẹn mà cùng nhường đứng ra, ở giữa cách rất lớn địa phương, cũng có thể làm cho mấy chục người đi vào chung. Ân. Dạ Chỉ Nguyệt nhìn xem những hộ vệ này, lạnh lùng lên tiếng. Bất quá tại nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân sau, trên gương mặt kia lộ ra đủ để khiến người kinh diễm thất thần nụ cười. Chủ nhân, chúng ta đi vào đi. Nghe được lời của nàng âm thanh, mọi người tại đây cúi đầu, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chủ nhân, Dạ Nữ Vương chủ nhân. Hẳn là cái kia bị Dạ Nữ Vương thân mật kéo lại cánh tay bạch bảo nam tử chính là trong truyền thuyết Dạ Nữ Vương sau lưng cái kia thần bí chỗ dựa. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng nhịn không được dâng lên một tia hâm mộ. Nghe Dạ Nữ Vương xưng hô liền biết quan hệ giữa hai người. Tuy nói Dạ Nữ Vương tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe, nhưng nàng dung nhan dáng người kia thật là cực phẩm trong cực phẩm, có thể nói vô số nam nhân đều từng huyễn tưởng qua cùng nó phát sinh qua cái gì. Đáng tiếc, nàng trung quy là người khác. Thông lão, ngài có thể nhìn ra kia bạch bảo nam tử là cảnh giới gì sao? Trong chúng nhân, một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh cũng chính là Tiêu Sơn hỏi.
Không biết.
Thông lão thanh âm tại Tiêu Sơn trong đầu vang lên. Nghe nói lời ấy, Tiêu Sơn cũng không có cái gì thất lạc. Hắn biết có thể xem như Dạ Nữ Vương chủ nhân đại nhân vật khẳng định tu vi cao thầm, Thông lão không biết cũng chỉ là không dám lộ ra khí tức dò xét, sợ bị người kia phát hiện cái gì. Tiêu Sơn có chút dương mắt, nhìn về phía Dạ Nữ Vương cùng Bạch Bảo nam tử thân mật bộ dáng, đôi mắt chỗ sâu cũng là có một tia hâm mộ. Tại ám vực mấy năm này ở giữa, hắn tự nhiên từng nghe nói Dạ Nữ Vương danh hiệu. Tại tận mắt nhìn thấy dung mạo của nàng sau càng là kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng tự nhiên cũng là có huyễn tưởng qua cái gì. Bất quá xem ra Dạ Nữ Vương đã là danh hoa có chủ, cũng là nhường cái kia có chút xuân tâm manh động tâm tư cho hoàn toàn ép xuống. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Sơn trong đầu nghĩ đến một bóng người xinh đẹp, trong lòng bắt đầu hãy náy lên. Tiêu Sơn a Tiêu Sơn, lúc trước Linh Nhi muội muội vì ngươi bị Vong Trần Sơn giam giữ, thậm chí liền phụ thân của nàng đều bị kinh động, tự mình đến Vong Trần Sơn chịu nhận lỗi. Cho tới bây giờ nàng đều còn bị vây ở thần tộc bên trong không cách nào đi ra, kết quả nhưng ngươi ở chỗ này tưởng tượng lấy những nữ nhân khác, thật sự là Tiêu Sơn trong lòng cười khổ, cảm thấy mình rất là thật xin lỗi thần Linh Nhi. Mà Diệp Thanh Vân giờ phút này đang cùng Dạ Chỉ Nguyệt đi khi tiến vào phòng đấu giá trên đường. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua phát hiện trong đám người có một vị bị hệ thống đánh dấu thiên mệnh chi tử. A, Tiêu Sơn vậy mà cũng ở chỗ này. Nhìn trước mắt hệ thống bảng, Diệp Thanh Vân kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Sơn cũng tới đến nơi này, hẳn là lần hội đấu giá này có đại cơ duyên xuất hiện. Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên mệnh chi tử tiến vào phòng đấu giá, bên trong khẳng định sẽ có đồ tốt xuất hiện a, tiếp lấy hắn không có đi quản Tiêu Sơn, mà là trực tiếp cùng Dạ Chỉ Nguyệt đi vào bên trong phòng đấu giá. Đã Tiêu Sơn tới chỗ này, Diệp Thanh Vân tự nhiên không sợ hắn chạy. Chờ đấu giá hội kết thúc, hắn sẽ để cho Tiêu Sơn hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Mà chờ bọn hắn tiến vào phòng đấu giá sau, nơi đây đám người cũng đều là tu miệng lại khí. Về sau bọn hắn cũng là nên ra vào, duy trì trật tự, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Bên trong phòng đấu giá, Dạ Chỉ Nguyệt đã đem Diệp Thanh Vân dẫn tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất chỉ có một cái gian phòng, cũng là Dạ Chỉ Nguyệt là Diệp Thanh Vân chuyên môn an bài phòng. Chủ nhân, chính là chỗ này. Dạ Chỉ Nguyệt mở cửa sau, liền đứng ở một bên đối với hắn cung kính ra hiệu. Diệp Thanh Vân đi vào phòng sau, trên mặt sương mù cũng đang dần dần tiêu tán. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện nơi này linh khí nồng đậm, bàn bên trên còn có tiểu hương lô dâng lên làm cho người thần thanh khí sảng thuốc lá. Mà tại phòng trung ương chỗ còn có một kim sắc bảo tọa. Bảo tọa hai bên trái phải còn cắt chạm lấy một vị thị nữ. Hai vị này thị nữ quốc sắc thiên hương, người mặc thanh lương váy xa, váy xẻ tà cực cao, trắng nón đùi ngọc trần trụi bên ngoài. Không cần nói cũng biết, những này thị nữ là làm cái gì vừa nhìn liền biết. Chủ nhân, hai vị này thị nữ thân thể mềm mại thuần khiết, nguyên âm sung mãn. Các nàng không chỉ có thể ca thiện múa, còn lại cũng là mọi thứ tinh thông, ngài muốn làm gì phân phó các nàng một tiếng là được rồi, mặc kệ là cái gì các nàng cũng có thể làm. Dạ Chỉ Nguyệt di chuyển gót sen nhẹ nhàng đi đến, cũng đối Diệp Thanh Vân giới thiệu hai vị này thị nữ, đồng thời còn tại dùng vũ mị ngữ khí ám chỉ cái gì, làm cho người không khỏi miên man bất định. Hai vị kia thị nữ cũng là đối Diệp Thanh Vân lộ ra mị thiếu, cũng như có như không hiện ra chính mình, muốn cho Diệp Thanh Vân ghé mắt. Đem các nàng dẫn đi a, có ngươi theo ta như vậy đủ rồi. Diệp Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh, phất phất tay. Những này thị nữ xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nhìn qua không có gì linh hồn, đơn thuần xem như đồ chơi cũng không tệ. Chơi mấy lần đoán chừng cũng không có cái gì cảm giác, quay đầu liền quên cái chủng loại kia. Nghe vậy, Dạ Chỉ Nguyệt kia xinh đẹp vũ mị trên mặt tươi cười, trong lòng rất là cao hứng. Nàng liền đưa thích nghe chủ nhân những lời này. "Là, chủ nhân." Dạ Chỉ Nguyệt ngữ khí êm ái đáp. Lập tức nàng nhìn về phía hai vị thị nữ, trên mặt mặc dù vũ mị vẫn như cũ, nhưng nói ra lời nói lại biến không có chút nào tình cảm. "Chủ nhân lời nói các ngươi nghe không hiểu sao, còn không mau lui ra." Dạ Chỉ Nguyệt kia lạnh lùng thanh âm đàm thoại nhường hai vị thị nữ giật nảy mình, thấp xuống trán, có chút không cam lòng chạy chậm rời đi. Theo đại môn đóng lại thanh âm truyền đến, Dạ Chỉ Nguyệt lúc này mới dịu dàng mang theo Diệp Thanh Vân ngồi ở tấm kia trên bảo tọa. "Chủ nhân, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có chút thời gian, ngài muốn hay không cùng Chỉ Nguyệt tu luyện một hồi đâu?" Dạ Chỉ Nguyệt bên cạnh ngồi Diệp Thanh Vân trên đùi, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, hai tay vòng lấy Diệp Thanh Vân cái cổ, bị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn. Diệp Thanh Vân khẽ môi lơi câu, trực tiếp cùng nàng tu luyện. Nửa khắc đồng hồ sau, Dạ Chỉ Nguyệt toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt đỏ hồng vùi vào Diệp Thanh Vân trong ngực. "Hôm nay đều đấu giá những thứ gì?" Diệp Thanh Vân cúi đầu, đối Dạ Chỉ Nguyệt hỏi một câu. "Chủ nhân, phía trên này có hôm nay vật phẩm đấu giá giới thiệu." Dạ Chỉ Nguyệt ngồi thẳng lên, theo nhẫn chữ vật xuất ra một khối ngọc giản giao cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân tiếp nhận, thần niệm quét qua trong đó giới thiệu các loại vật đấu giá cùng hình chiếu. Một tấm trong đó cổ lão tàn đồ nhường hắn có chút ghé mắt. "Chương này tàn đồ là cái gì? Phía trên lại có một tia chuẩn đề khí." Diệp Thanh Vân nhiều hứng thú mà hỏi. Mặc dù chương này tàn đồ chỉ là hình chiếu, nhưng trong đó ẩn chứa một sợi chuẩn đế vận bị hắn tùy tiện bắt được. Đây là chỉ có gặp qua chuẩn đế hoặc cảm ứng qua chuẩn đế chi lực người mới có thể nhận ra cỗ này huyền chi lại huyền vận bị. "Chủ nhân tốt ánh mắt, Chỉ Nguyệt ban đầu ở ủy thác đấu giá tàn đồ người kia biết được, này tàn đồ chính là bọn hắn tổ truyền chi vật, tục truyền trong đó ẩn chứa thần bí thiên hỏa vị trí." Dạ Chỉ Nguyệt kia xanh nhạt đầu ngón tay vẩy vẩy bởi vì mồ hôi mà đính vào cái trán vai phát, cũng đối Diệp Thanh Vân nhẹ giọng mở miệng. "Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 69, đấu giá hội bắt đầu. Chương 69, đấu giá hội bắt đầu. Thần bí thiên hỏa. Diệp Thanh Vân nhíu mày, xem ra chương này tàn đồ chính là kia Tiêu Sơn đại cơ duyên, không thể bỏ qua. Á Dạ Chỉ Nguyệt xem như Diệp Thanh Vân thuộc hạ kiêm tình nhân cũ, chỉ một cái liếc mắt liền đại khái nhìn ra ý nghĩ của hắn. Chủ nhân, Chỉ Nguyệt sớm đã tại đấu giá hội bên trong an bài một người, hắn sẽ vì ngài đem này đồ đấu giá đến, ngài chỉ cần ở chỗ này chờ là được rồi. Dạ Chỉ Nguyệt tố thủ khẽ vuốt bộ ngực của hắn, ngữ khí mềm mại mà vũ mị. Biết là đồ tốt nàng tự nhiên sẽ bày đồ cúng cho chủ nhân đến đổi lấy chủ nhân đối nàng sủng ái. Ân. Diệp Thanh Vân đối Dạ Chỉ Nguyệt rất là hài lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị lại cùng Dạ Chỉ Nguyệt tiếp tục tu luyện biết thời điểm, bảo tọa ngay phía trước không xa trong suốt thủy tinh kia truyền đến đấu giá sư thanh âm đàm thoại. Chư vị, ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chủ nhân, đấu giá hội muốn bắt đầu. Dạ Chỉ Nguyệt kia nguyên bản động tình mê ly đôi mắt đẹp lập tức thanh minh. Nàng mong muốn đứng dậy, không ngăn cản Diệp Thanh Vân thông qua trước người trong suốt thủy tinh quan sát toàn bộ đấu giá hội. Lại không nghĩ rằng Diệp Thanh Vân vươn tay đè lại vai thơm của nàng, nhường nàng lại lần nữa ngồi xuống lại. Ngươi nghiêng ngồi cũng không ảnh hưởng ta nhìn đấu giá hội. Diệp Thanh Vân ngữ khí ôn hòa. Hắn đối Dạ Chỉ Nguyệt rất là ưa thích. Dù sao nàng thở thiếu thời kỳ liền bị hắn bỏ vào trong túi, cũng một chút xíu đem nàng theo ngây ngô nữ tử tu luyện thành mọi cử động mang theo mỹ ý thành thục nữ tử. Chỉ là nhìn xem nàng bây giờ kia rộng lớn mang trong lòng liền để hắn cảm giác thành tựu tràn đầy. Nghe nói lời ấy, Dạ Chỉ Nguyệt cũng là tiếp tục ngoan ngoãn ngồi Diệp Thanh Vân trên đùi, tùy ý bàn tay của hắn đặt ở chính mình kia mềm mại không xương trên bờ eo. Đối với Diệp Thanh Vân lời nói, nàng tự nhiên là cực kỳ nghe theo. Chủ nhân khí vị thật tốt nghe. Dạ Chỉ Nguyệt chán bùi vào Diệp Thanh Vân trong lồng ngực, kia cố mùi vị quen thuộc nhường nàng đôi mắt cong cong, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng đuốt ve Dạ Chỉ Nguyệt phía sau lưng, ánh mắt nhiều hứng thú thông qua trong suốt thủy tinh nhìn xem đấu giá hội. Lúc này đấu giá hội bầu không khí cực kỳ lửa nóng. Đấu giá hội trung ương trên đài cao, một vị người mặc tương đối thanh lương mỹ lệ nữ tử đang lộ ra được trước người đan dược. Chư vị mời nhìn, đan này chính là thần thiên đan, có thể trợ người đột phá tới thần cung cảnh, đồng thời còn có thể nhường thân ở thần cung cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đan này cực kỳ thích hợp thiên phú tu luyện bình thường tu sĩ, bất quá đan này chỉ có 3 cái. Nhìn xem lầu một chư vị tu sĩ nóng mắt ánh mắt, mỹ lệ nữ tử môi đỏ có chút câu lên. Thần thiên đan giá khởi điểm 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1000. Nàng nhìn lướt qua những cái kia trên mặt do dự tu sĩ, chư vị, cơ hội lần này khó được, lần tiếp theo lại xuất hiện thần thiên đan, coi như không biết là lúc nào. Mỹ lệ nữ tử lời nói giống như là áp sập những tu sĩ kia cuối cùng một cọng rơm, để bọn hắn không do dự nữa. 52000 linh thạch, 5 vạn 4000 linh thạch, 6 vạn linh thạch. Lâu một đám người không ngừng lên tiếng, mong muốn mua xuống thần thiên đan, trong lúc đó tự nhiên cũng có người đơn thuần vì bác mỹ nhân cười một tiếng mà gia nhập bán đấu giá. Cái này khiến đứng tại trên đài cao mặc thanh lương mỹ lệ nữ tử đối bọn hắn liếc mắt đưa tình, để bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, cùng hưng phấn, báo giá càng ngày càng cao. Trực tiếp liền đem thần thiên đan giá cả mang lên một cái không thuộc về độ cao của nó. Ngồi lầu hai phòng một số người thấy thế, cũng là không khỏi lắc đầu. Những người này là thế nào sống đến bây giờ, lại vì một cái hàng nát mà huy sái nhiều như vậy linh thạch. Lầu hai bên trong phòng, một vị thanh y nam tử nhìn xem một màn này rất là không hiểu. Người coi như đem những cái kia linh thạch đơn độc cho người bán đấu giá kia, người ta đoán chừng đều sẽ trực tiếp phục vụ cho người một phen. Kết quả huy sái những linh thạch này chỉ là tại cái này vì mỹ nhân cười một tiếng. Nào rút ra xem bọn hắn đều cực kỳ tuổi trẻ, có thể là bị bọn hắn bậc cha chú bảo hộ quá tốt rồi à. Tại thanh y nam tử bên cạnh, một vị tử bảo nam tử vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi đi, có thể hiểu được, trở về bị treo lên đánh dừng lại sau liền có thể thanh tỉnh. Có thể ở ám vực người còn sống sót đều có một thanh bàn trải, thế nào bọn hắn giáo dục hậu bối ngược lại như vậy ngu ngốc. Thanh y nam tử lắc đầu, nếu là hắn có dạng này hậu bối, trực tiếp đi qua đối mặt chuyển vận. Tử bào nam tử cười cười không nói. Hắn thấy có lẽ chính là bởi vì bọn hắn bậc cha chú gặp quá nhiều hắc ám, mới không muốn để cho những hài tử này giống như bọn hắn, đi làm một chút trên mũi đao liếm miệng sự tình. Nhưng quá độ bảo hộ có lẽ cũng biết hại bọn hắn. Tử bào nam tử nhìn phía dưới bắt đầu cãi lộn tu sĩ trẻ tuổi, trong lòng âm thầm lắc đầu. Rất nhanh, thần thiên đan bị người lấy 10 vạn linh thạch giá cả cho vô xuống. Nhường lầu một vô số tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn lầu một cũng có người có nhiều như vậy linh thạch sao? Vị kia đập tới thần thiên đan tu sĩ trẻ tuổi cao ngạo mà nhìn xem những cái kia cạnh tranh thất bại người. Không gì hơn cái này. Nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng bộ dáng, tu sĩ trẻ tuổi trong lòng nhịn không được mừng thầm. Nguyên bản hối hận bỏ ra nhiều như vậy linh thạch hắn là trong nháy mắt không có hối hận. Chờ đấu giá hội kết thúc sau liền đi tìm vị kia đấu giá sư, không chừng có thể cùng nàng giao lưu trao đổi. Tu sĩ trẻ tuổi mỹ tư tư thầm nghĩ. Thật vất vả trộm đi ra hắn khi nào nhìn thấy loại này xinh đẹp cũng còn lộ nhiều như vậy mỹ nhân, có thể nói là đem hắn thật sâu hấp dẫn lấy. Bất quá hắn cũng không biết đến là, một chút tu sĩ đang như có như không đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn hắn đôi mắt chỗ sâu tràn đầy tham lam. Rất nhanh, về sau mấy món vật đấu giá cũng là bị người bố xuống, trong đó một kiện vương giả tàn khí tức thì bị lầu hai một vị dùng 37 vạn linh thạch thêm một chút tài nguyên cầm xuống, nhường vô số người sợ hãi thán phục. Lập tức trên đài cao mỹ lệ nữ tử phất phất tay, sau lưng có một vị thị nữ cầm khay đi tới. Có thể trông thấy trên khay có một quyển tàn đồ, nhìn xem ước chừng có 1/4 dáng vẻ. Nhìn thấy tàn đồ được đưa lên đến, thân ở lầu 3 phòng Tiêu Sơn lập tức trong mắt sáng lên. Thông lão, đây chính là ngài nói liên quan tới phần đế thần viêm hạ lạc tàn đồ. Tiêu Sơn ở trong lòng mở miệng. Không tệ, nếu không phải đã từng ta cũng cầm trong tay qua một quyển tàn đồ, bằng không thì cũng không phát hiện được nơi đây tàn đồ khí tức. Thông lão kia giản mua lời nói vang lên. Không đợi Tiêu Sơn toát ra vui mừng, thông lão lời nói liền tiếp tục truyền ra. Ngươi cũng đừng rất cao hứng, chỉ là tàn đồ không có ích lợi gì, ngươi nếu muốn biết phần đế thần viêm hạ lạc, nhất định phải sưu tập tất cả tàn đồ. Huống hồ coi như ngươi biết phần đế thần viêm hạ lạc lại có thể thế nào, tu vi chỉ là âm dương cảnh ngươi có thể thu phục a. Thông lão liên tiếp lời nói cũng là nhường Tiêu Sơn bình tĩnh lại. Ta hiểu được, thông lão. Tiêu Sơn cũng rõ ràng chính mình hiện tại tu vi quá thấp, cho dù có thiên đại cơ duyên bày ở trước mặt hắn, hắn cũng nắm chắc không được. Vẫn là phải đem mục đích chủ yếu đặt ở trên việc tu luyện, chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên, cùng loại với Vong Trần Sơn sự tình cũng sẽ không lại phát sinh. Đồng thời đến lúc đó hắn còn muốn đi thần tộc đem bị giam cấm đoán linh nhi mang ra, cũng hướng phụ thân của nàng chứng minh, hắn Tiêu Sơn có tư cách trở thành con rể của hắn. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 70, tăng giá tranh đoạt chương 70, tăng giá tranh đoạt lúc này đấu giá hội trên đài cao mỹ lệ nữ tử cũng đang vì đám người giới thiệu tàn đồ. Chư vị, này tàn đồ nhưng rất khó lường, chính là một vị vương giả đại năng tổ truyền chi vật. Nàng lần này nói lời nói trong nháy mắt đem vô số người ánh mắt đều hấp dẫn tới, cho dù là lầu 2 cùng lầu 3 đại nhân vật cũng đem nhiều hứng thú ánh mắt quan tới. Này tàn đồ hư hư thực thực đi lại một đạo thần bí thiên hỏa hạ lạc, hơn nữa phòng đấu giá chúng ta đã thử qua, cho dù là vương giả đại năng một kích cũng không cách nào nhường tàn đồ hư hao một tơ một hào. Lời này vừa nói ra, toàn trường vô số người nhất thời chấn kinh. Thật hay giả, vương giả đại năng đều đánh không xấu một tơ một hào. Hẳn là thật, dù sao nhà này phòng đấu giá tín dự rất không tệ, mà lại là thật hay giả kia đấu giá dưới đại nhân vật chỉ là thử một lần liền bẻ sầu. Chỉ là tàn đồ có làm được cái gì? Ngoại trừ những cái kia khiếp sợ đám người, còn có một số người rất là tỉnh táo. Người bán đấu giá này nói tàn đồ phía trên ghi lại thần bí thiên hỏa hạ lạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, như thật có thần bí gì thiên hỏa hạ lạc, làm sao lại lấy ra đấu giá? Một đoán liền biết đây là không có gì dùng phế đồ. Coi như phía trên thật ghi lại cái gì, cũng bởi vì chỉ là tàn đồ nguyên nhân mà căn bản nhìn không ra ở đâu. Đơn giản mà nói, cái này tàn đồ ngoại trừ cứng rắn không còn gì khác. Bởi vì đấu giá thần bí tàn đồ người bán không cần linh hạch, mà là cần ít ra đối âm dương cảnh hữu dụng tài nguyên tu luyện, cho nên cất bước giá đấu giá chính là một bình âm dương đan. Mỹ lệ nữ tử nói có thể khiến cho đám người nhìn mà dừng lại giá cả. Chỉ quét một cái không biết có phải hay không là thật ghi chép cơ duyên tàn đồ, không đáng cầm âm dương đan đi mua hạ. Phải biết âm dương đan thật là âm dương cảnh tu sĩ chủ yếu tu hành đan dược. Quá khứ âm dương đan chỉ cần vừa xuất hiện tại trên thị trường liền sẽ bị quét sạch sành sanh, chậm lời nói căn bản không giành được. Liên cái này cũng còn chỉ là bộ phận âm dương cảnh tu sĩ khả năng hưởng thụ được, đa số âm dương cảnh tu sĩ còn chỉ có thể khổ bức chính mình luyện hóa thiên địa linh khí tu luyện. Thấy cảnh tượng mười phần trầm mặc, trên đài cao mỹ lệ nữ tử cũng là trong lòng trầm xuống. Hẳn là cái này tàn đồ là muốn lưu phách. Hai bình âm dương đan. Lúc này, lầu 3 một đạo phòng truyền đến một thanh âm. Mỹ lệ nữ tử trong mắt lóe lên ý mừng, hô lớn, hai bình âm dương đan lần thứ nhất, ba bình âm dương đan. Tại lầu 3 Tiêu Sơn mở miệng. Mặc dù tàn đồ không có tác dụng gì, nhưng hắn tin tưởng lấy vận khí của hắn, không chừng tương lai sẽ còn đụng phải cái khác tàn đồ. Bốn bình âm dương đan. Nghe thấy vừa rồi người kia lại ra giá, Tiêu Sơn nhíu nhíu mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng người kia bất quá là thấy trên trận không người ra giá mới mở miệng mong muốn mua xuống tàn đồ. Bây giờ xem ra giống như không phải như vậy. Năm bình âm dương đan. Tiêu Sơn mở miệng lần nữa, trực tiếp tăng thêm hai bình âm dương đan, mong muốn nhường người kia biết khó mà lui. Dù sao trong mắt của mọi người, tấm kia tàn đồ không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Trong đó ghi lại cơ duyên có hay không cũng có nói, nhưng nhường Tiêu Sơn thất vọng là trước đó ra giá người kia lại mở miệng. Sáu bình âm dương đan. Lầu 3 một chỗ khác bên trong phòng, chỉ thấy một vị ước chừng 30-40 tuổi, khuôn mặt bình thường nam tử trung niên đang đứng tại trong suốt thủy tinh trước quan sát toàn bộ sàn bán đấu giá. Đang nghe người kia hô lên bảy bình âm dương đan sau, nam tử trung niên cũng là có chút kỳ quái. Kia tàn đồ trong mắt của mọi người không nên không có giá trị gì à, vì sao người này lại muốn cùng ta tranh chấp? Hẳn là trên người hắn có khác tàn đồ. Nam tử trung niên nghĩ như vậy, ngoài miệng lại một mực tại mở miệng tăng giá. Đây chính là dạ đại nhân phân phó cho hắn nhiệm vụ, nếu là không có đem tàn đồ dẫn đi, chỉ là suy nghĩ một chút khả năng có kết quả, liền để đầu hắn ra tóc tê dại, trong lòng rung động rung động. Tầng cao nhất bên trong phòng, ngồi Diệp Thanh Vân trên đùi dạ chỉ nguyện giống nhau có giống như hắn ý nghĩ. Chủ nhân, người kia trên thân khả năng có còn lại tàn đồ, có cần hay không chỉ nguyện sắp xếp người là ngài dạ chỉ nguyện duỗi ra tiêm bạch ngọc thủ, tại chính mình kia thon dài cái cổ bạch một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Đây là mong muốn âm thầm phái người đem người kia diệt sát, đem hắn trên người tàn đồ cướp tới. Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, đối nàng khe khẽ lắc đầu. Không cần, ngươi chỉ cần phái người đem hắn nhìn chằm chằm là được, còn lại lao tổ ta tự mình tới. Gia giá người kia khẳng định là Tiêu Sơn, trên người có lao gia gia cùng cực đạo đế khí, hay là hắn tự mình đến tương đối tốt. Có thể hoàn toàn hiện ra đế uy hỗn độn chung cùng thôn tiên ma quán có thể trực tiếp chấn áp kia chưa khôi phục cực đạo đế khí, xem ra lần này cần thu hoạch chẳng đấy. Nghĩ đến sắp lấy được hệ thống ban thưởng cùng món kia cực đạo đế khí, Diệp Thanh Vân tâm tình thật tốt. Dạ chỉ nguyện mặc dù không rõ chủ nhân tại sao phải chính mình đến, nhưng nàng tốt nhất là ngoan ngoãn gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Chủ nhân lời nói nàng chỉ cần nghe theo là được rồi. Ngay sau đó, Dạ Chỉ Nguyệt thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tưởng đỏ đổ vào Diệp Thanh Vân trong ngực, đã là tiếp tục bắt đầu trước đó tu luyện. Mà đấu giá hội tất cả mọi người ở đây đều là mắt lộ ra cổ quái nhìn về phía lầu 32 nơi phòng đại nhân vật đang không ngừng tăng giá tranh đoạt, tựa như không cầm tới tàn đồ thể không bỏ qua dường như. Thật có đại nhân vật vì một quyển chỉ có 1/4 tàn đồ mà đấu giá a. Lầu 2 cùng lầu 3 người còn lại đều đang suy tư hẳn là cái này quyển tàn đồ có huyền cơ khác, đáng giá hai người này vô xuống. Điều này cũng làm cho trong đó mấy người cũng bắt đầu đi theo tăng giá, nhường kia tàn đồ giá cả bị nhắc đến cao hơn. Mà những người còn lại trong lòng mặc dù cũng có muốn đem cái này tàn đồ vô xuống xúc động, nhưng nghĩ tới đã là tăng giá tới 15 bình âm dương đan, bọn hắn liền lắc đầu, đè xuống xung động trong lòng. Bọn hắn làm sao có thể vì một quyển tàn đồ liền nỗ lực nhiều như vậy âm dương đan, cái này đều đủ nhà mình bồi dưỡng hơn 10 vị âm dương cảnh tu sĩ. Rất nhanh, cạnh tranh giá đã là bị Tiêu Sơn mang lên 18 bình âm dương đan. 19 bình âm dương đan. Lầu 3 một cái khác bên trong phòng nhẹ nhàng thanh âm truyền ra, nhường Tiêu Sơn rất là bất đắc dĩ, đánh lên chống lui quân. Hắn mặc dù còn có âm dương đan, nhưng hắn không có khả năng tất cả đều xuất ra đi. Hắn cũng là muốn tu luyện. Huống hồ kia cuối cùng chỉ là tàn đồ, không sưu tập hoàn chỉnh căn bản không có tác dụng gì. Theo Tiêu Sơn rời khỏi đấu giá, còn lại một chút đấu giá người đang do dự qua đi cũng là rời khỏi đấu giá. Kia bị Dạ Chỉ Nguyệt an bài người cũng là thành công lấy 19 bình âm dương đan vô xuống tàn đồ. Đốt. Thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn cơ duyên bị đoạn, cướp đoạt bộ phận khí vận, ban thưởng màu trắng hệ thống ban thưởng, thanh liên linh hỏa một đạo, vạn thú linh hỏa một đạo. Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua hệ thống bảng, phát hiện những phần thưởng này đều không có gì dùng, ít ra với hắn mà nói không có tác dụng gì. Còn phải nhìn thu hoạch Tiêu Sơn tất cả khí vận sau tử sắc ban thưởng. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Chỉ chốc lát, ngoài cửa có thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Nghe được tiếng vang sau, ngồi Diệp Thanh Vân trên đùi Dạ Chỉ Nguyệt cũng là vớt vớt sợi tóc, sửa sang lại quần áo. Tại sửa sang lại không sai biệt lắm sau, nàng kia lười biếng xen lẫn từng kia mị ý êm thai thanh âm đàm thoại vang lên. Tiến đến, nàng vừa dứt lời, phòng cửa liền mở ra. Đệ tử chuyên hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 71, Tiêu Sơn tiểu hữu, đã lâu không gặp. Chương 71, Tiêu Sơn tiểu hữu, đã lâu không gặp. Ngoài cửa một vị thị nữ bưng khay tiến vào đến. Nàng mới vừa vào đi, đã nhìn thấy trên bảo tọa Diệp Thanh Vân cùng ngồi trên đùi hắn sắc mặt hồng nhuận Dạ Chỉ Nguyệt. Thị nữ cúi đầu xuống không dám nhìn loạn, đại nhân, ngài tàn đồ nô tỳ đã là đưa tới. Nói, nàng cầm khay đi vào bảo tọa bên cạnh quỳ xuống, hai tay nâng lên cung kính đem khay trình lên. Có thể trông thấy trên khay có một trương cổ lão tàn đồ đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Diệp Thanh Vân xoay đầu lại. Theo cái góc độ này của hắn có thể rõ ràng mà trông thấy thị nữ kia mềm mại không xương thân thể mềm mại cùng mê người được không? Bất quá hắn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đưa tay cầm lên tấm kia tàn đồ, cẩn thận cảm ứng một phen. Phía trên ghi lại thiên hỏa vị trí rất mơ hồ, cơ hồ không có tác dụng gì. Diệp Thanh Vân âm thầm lắc đầu, đem tấm này tàn đồ trước thu vào, chuẩn bị ngày sau nhìn xem có thể hay không thu tập được toàn bộ. Đi đem bán tàn đồ người kia mang tới. Diệp Thanh Vân đối Dạ Chỉ Nguyệt dặn dò nói, hắn muốn nhìn trên thân còn có hay không tàn đồ, hoặc là người kia có biết hay không còn lại tàn đồ hạ lạc. Là, chủ nhân. Dạ Chỉ Nguyệt điểm nhẹ chán, chậm rãi theo Diệp Thanh Vân trên đuổi xuống tới. Đơn giản đối với mình trên thân dùng sạch sẽ thuật hậu, liền trực tiếp mang theo thị nữ rời đi nơi này. Không có quá dài thời gian, Dạ Chỉ Nguyệt cùng một vị thân hình còn xuống lão giả đi tới bên trong phòng. Chủ nhân, hắn chính là ủy thác ta phòng đấu giá bán tàn đồ người kia. Dạ Chỉ Nguyệt cung kính giới thiệu một bên có chút câu nệ lão giả. Bái kiến đại nhân. Lão giả vội vàng xoay người chắp tay. Trước khi tới vị này, Dạ Nữ Vương liền cùng hắn nói qua, vị này chính là chủ nhân của nàng, tuyệt đối không thể có bất kỳ lãnh đạm. Mặc dù trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc Dạ Nữ Vương có chủ nhân, nhưng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Có thể ở ám vực như thế làm mưa làm gió cuối cùng còn vô sự Dạ Nữ Vương, phía sau tự nhiên là có thiên đại chỗ dựa. "Ân, chương này tàn đồ ngươi còn gì nữa không?" Diệp Thanh Vân gật đầu, cũng xuất ra tàn đồ đối với hắn hỏi một tiếng. "Không có, tổ truyền chi vật chỉ còn lại cái này một chương." Lão giả nói xong, dường như còn sợ Diệp Thanh Vân bất mãn, cũng là vội vàng mở miệng. Bất quá ta tổ phụ từng đem một quyển tàn đồ bán được trung vực phần viêm thiên cung, ngài có thể đi nơi đó tìm xem. Phần viêm thiên cung. Diệp Thanh Vân nhớ kỹ trong đó cũng có hắn người. Xem ra có thể rất dễ dàng cầm tới kia quyển tàn đồ, bất quá điều kiện tiên quyết là tấm kia tàn đồ còn tại phần viêm thiên cung. Diệp Thanh Vân trong đầu suy nghĩ không ngừng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, ngươi còn biết cái khác tàn đồ hạ là sao? Lão giả lắc đầu, tiểu nhân không biết. Hắn là thật không biết, thời gian trôi qua quá xa xưa, mặt khác hai tấm tàn đồ đã sớm không biết rõ đi nơi nào. Nghe vậy, Diệp Thanh Vân không nói, chỉ là lặng lặng nhìn thẳng lão giả. Kia cô áp lực khổng lồ nhường sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng tóc thẳng hoàng. Ngươi đi đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Vân lúc này mới lên tiếng, kia cổ vô hình áp lực khổng lồ cũng biến mất theo vô tung. Lão giả thở dài một hơi, đối với nó chắp tay, đà tạ đại nhân. Chợt hắn quay người bước nhanh rời đi, rất sợ vị này tâm tư chuyển biến gọi lại hắn. Dù sao trực diện một vị ít nhất là thánh nhân thậm chí thánh nhân phía trên đại nhân vật nhường hắn áp lực rất lớn. Loại kia sinh tử không khỏi mình cảm giác hắn rất không thích. Nhưng hắn chỗ không biết là, trong cơ thể hắn đang có một quả ma trùng lặng yên cắm rễ. Chờ lão giả sau khi rời đi, Dạ Chỉ Nguyệt kia mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, chủ nhân, ngài ở trên người hắn gieo xuống ma chủ sao? Nàng thật là biết dưới tình huống bình thường chủ nhân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đem người thả đi, trừ phi chủ nhân đã là âm thầm tại hắn gieo xuống ma trùng.
Không tệ.
Diệp Thanh Vân bình thản mở miệng. So sánh với lão giả ngôn ngữ, hắn càng tin tưởng hắn tận mắt thấy ký ức. Thuận tiện còn có thể nhường dưới trướng thêm một cái giúp hắn siêu tập bản nguyên làm công người. Nghe nói lời ấy, Dạ Chỉ Nguyệt không nói gì nữa, chỉ là tiếp tục ngồi Diệp Thanh Vân trên đùi. Về sau thời gian bên trong, Diệp Thanh Vân rất là nhàm chán nhìn tiếp xuống một chút vật phẩm đấu giá, cùng áp trục cùng lớn trục chi vật. Nói thật, những vật này Diệp Thanh Vân một cái đều trước mắt, cũng làm cho hắn không khỏi cảm khái quả nhiên rất khó nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng đúng, ta dù sao không phải cái gì thiên mệnh chi tử, lần này nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật cũng chính là kia quyển tàn đồ. Hy vọng cái này tàn đồ tương lai có thể cho ta ngạc nhiên mừng rỡ a. Mà ngồi ở trên đùi hắn Dạ Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại nghĩ ngợi gì gì đó Diệp Thanh Vân, chủ nhân, đấu giá hội kết thúc. Ta đã biết. Diệp Thanh Vân lấy lại tinh thần, hướng trong suốt thủy tinh nhìn thoáng qua sau cũng là nhẹ gật đầu. Ta để ngươi tiếp cận người kia giờ khắc này ở chỗ nào? Diệp Thanh Vân mở miệng hỏi. Hắn nói người kia cũng chính là Tiêu Sơn. Nghe được chủ nhân lời nói, Dạ Chỉ Nguyệt theo trên thân lấy ra một tờ truyền âm ngọc phù. Đang nghe trong đó một chút mật ngữ sau, nàng khẽ mở môi đỏ, "Chủ nhân, hắn đã tại hướng phòng đấu giá bên ngoài đi." "Tốt, ngươi về trước đi rửa mặt một phen, chờ ta trở lại ta muốn nhìn thấy ngươi ban đầu ta gặp ngươi bộ kia trang phục." Diệp Thanh Vân cười vỗ nhẹ nàng một chút, ra hiệu nàng theo trên đùi hắn xuống tới. Đợi nàng sau khi xuống tới, thân hình của hắn trực tiếp không có dấu hiệu nào biến mất tại trước mắt của nàng. "Ban đầu bộ kia trang phục, chủ nhân là muốn cùng ta ôn lại đã từng sao?" Dạ Chỉ Nguyệt đứng tại bảo tọa trước, đôi mắt đẹp hiện ra hơi nước, hàm răng khẽ cắn sung mãn môi đỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Tiêu Sơn rời đi phòng đấu giá sau, liền hướng hắn tại Hắc Thành trụ sở đi đến. Trên đường đi, có trận trận gió mát phất qua khuôn mặt của hắn, nhường hắn nhắm lại đôi mắt, chỉ cảm thấy mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Đột nhiên, hắn ngừng bước chân, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua nhìn bốn phía. "Thông lão, ngài có hay không cảm nhận được cái gì không đúng?" Tiêu Sơn rất kỳ quái, trước đó hắn còn chứng kiến trên đường dòng người có thật nhiều, thế nào hiện tại xung quanh đều không có người? Nhìn xem bốn phía trống rỗng, thân thể hắn căng cứng, trong lòng đã là bắt đầu cảnh giác lên. Có người ở xung quanh bày ra trận pháp, lúc này chúng ta đã bị vây ở trong trận pháp. Thông lão nặng nề thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn. "Trận pháp? Thông lão, ngài có thể phát hiện địch nhân ở đâu sao?" Tiêu Sơn ánh mắt nghiêm trọng, không ngừng đánh giá bốn phía. Đồng thời trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Tại đi vào ám vực sau hắn đều là che giấu tung tích, cho dù có cửu gia cũng bị hắn diệt sát, bây giờ tại sao có thể có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết dáng vẻ? Nhìn không ra, trận pháp này hư hư thực thực từ đế khí làm chủ bày ra. Thông lão cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người lấy đế khí bố trí xuống trận pháp, cái gì thủ cái gì oán a đế khí. Tiêu Sơn chấn kinh, trước tiên hắn nghĩ tới Trạm Trần Thánh Nhân, không, bây giờ nên cứ gọi hắn Trạm Trần Thánh Vương. Cùng hắn có đoán đồng thời có đế khí cũng chỉ có hắn một người. "Tiêu Sơn tiểu hữu, đã lâu không gặp." Đột nhiên, một đạo mang theo ý cười thanh âm đàm thoại ở chỗ này vang lên. Tiêu Sơn khắp khuôn mặt là ngưng trọng, thân thể cũng là lặng yên không một tiếng động nhường Thông lão trường khống. Thông lão thông qua chính mình kia cảm giác bén nhạy, đột nhiên quay người nhìn về phía trước đang không ngừng hướng bọn hắn đi tới Bạch Bảo nam tử. Nhìn bộ dáng, rõ ràng là Trạm Trần lão tổ Diệp Thanh Vân. Đề cử chuyến hot, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 72, Đế Hỏa Phần Thiên Quyết chương 72, Đế Hỏa Phần Thiên Quyết nhìn trước mắt không ngừng đi tới Bạch Bảo thân ảnh, Thông lão trong lòng trầm xuống. Hắn phát hiện cái này Trạm Trần lão tổ vậy mà đã là đại thánh chi cảnh. Tu vi của hắn vì sao tăng lên nhanh như vậy, coi như hôm nay hoàn cảnh dần dần khôi phục, cũng không đến nỗi nhường hắn đột phá nhanh như vậy mới là Thông lão trong lòng mặc dù hết sức kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn lúc này còn muốn hỏi một chuyện khác. "Đạo hữu, không biết Tiêu Sơn đến cùng làm cái gì để ngươi phẫn nộ sự tình, lại để ngươi không tiếc đi vào ám vực cũng muốn diện sát Tiêu Sơn?" Thông lão rất không minh bạch, vô cùng không hiểu. Hắn một mực đi theo Tiêu Sơn trên thân, chưa bao giờ thấy qua Tiêu Sơn làm cái gì đúng vong Trần Sơn có hại sự tình. Thế nào cái này Trạm Trần lão tổ lại nhất định phải đưa Tiêu Sơn từ địa, hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Trên người hắn có thứ ta muốn. Diệp Thanh Vân đơn giản trả lời một câu, bên hông mini hỗn độn trùng cũng là tự chủ chọc ra. Hỗn độn trùng không ngừng biến lớn sau bay đến trên đầu của hắn chìm chìm nổi nổi. Vô biên hỗn độn khí rủ xuống đến, nhường hắn vạn pháp bất xâm, như là hỗn độn thần ma đồng dạng. Nhìn xem Diệp Thanh Vân trên đỉnh đầu kia hỗn độn màu huyền hoàng cổ trùng, cùng mơ hồ toát ra cực đạo chi khí, Thông lão tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Không ngờ là một cái cực đạo đế khí, lại thêm Trạm Trần lão tổ trên người Trạm Trần đế kiếm, nói cách khác Trạm Trần lão tổ trên người có hai kiện đế khí. "Đạo hữu, không biết Tiêu Sơn trên người có cái gì ngươi xem trọng đồ vật, chúng ta cam đoan sẽ giao ra." Thông lão đối với nó xoay người chắp tay. Hắn mặc dù cũng có cực đạo đế khí, nhưng mỗi một lần sử dụng không chỉ có nhường hắn bản nguyên hồn khí tổn thương, sẽ còn tiêu hao đại lượng hắn đã từng mang theo một chút nội tình. Cho nên có thể hòa giải liền hòa giải, đối đầu với hắn mà nói cũng không tính cái gì. "Ta muốn Tiêu Sơn mệnh." Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nói nhường Thông lão sắc mặt đại biến lời nói. Lập tức trên đỉnh đầu hắn hỗn độn trung uy thế hiện lộ, tiếng trung trận trận, cực đạo đế uy phô thiên cái địa hướng Thông lão ép đi. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân cũng đem đế uy hạn chế tại trong trận pháp, không cho nơi đây động tĩnh truyền đi, hoàn toàn khôi phục cực đạo chi khí. Thông lão trong mắt cũng là lóe lên hoảng sợ, ngoại trừ tự tay đúc thành đế khí đại đế, cũng chỉ có huyết mạch hậu duệ khả năng hoàn toàn thôi động uy năng. Chẳng lẽ lại cái này Trạm Trần lão tổ là đế tử hoặc là huyết mạch phản tổ đại đế hậu duệ? Thông lão đội vàng theo thể nội xuất ra một thanh toàn thân lượn lờ lấy kinh khủng đế hỏa đế kích. Đế kích nở rộ đế uy, mong muốn ngăn cản hoàn toàn khôi phục cực đạo đế uy, nhưng căn bản vô dụng. Chỉ là khôi phục một phần lực lượng đế kích làm sao có thể chống đỡ được hoàn toàn khôi phục hỗn độn chung? Chỉ là trong khoảnh khắc liền bị hỗn độn chung chỗ trấn áp, ngay tiếp theo Thông lão cùng Tiêu Sơn cũng cùng nhau trấn áp. Mắt thấy đế kích bị hỗn độn chung lấy đi, Thông lão cùng Tiêu Sơn đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn mong muốn dây dụ, nhưng căn bản vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Vân đi vào trước người của bọn hắn. Kết thúc. Diệp Thanh Vân ngữ khí bình thản, trong tay thôn tiên ma quang phun trào, trực tiếp bắt đầu thôn vệ lấy hai người. Ngươi đúng là thôn tiên ma công chuyên nhân. Thông lão ngữ khí dần dần suy yếu, nhưng không khó phát hiện trong đó kinh hãi. Trong lòng của hắn một chút nghi hoặc lập tức đạt được giải đáp. Khó trách Trạm Trần lão tổ có thể nhanh như vậy đột phá tới đại thánh, thì ra hắn đúng là thôn tiên ma công chuyên nhân. Như Vong Trần Sơn người đều biết việc này, kia Thông lão không còn dám nghĩ sâu xuống dưới, cũng không cách nào lại nghĩ sâu xuống dưới. Hắn cùng Tiêu Sơn đã là hoàn toàn bị Diệp Thanh Vân thôn phệ. Đốt. Thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn tử vong, cướp đoạt toàn bộ khí vận, ban thưởng tử sắc hệ thống ban thưởng. Càn Khôn Hợp Đạo Quyết Diệp Thanh Vân lúc này cũng không có chú ý hệ thống thanh âm nhắc nhở, mà là trước xem xét cẩn thận lấy Tiêu Sơn ký ức. Đế Ngọc, một vị đại đế lưu lại truyền thừa. Diệp Thanh Vân theo Tiêu Bụi trong trí nhớ biết được Tiêu tộc Đế Ngọc cùng Thần Linh Nhi cùng hắn nói tới truyền thừa. Đế Ngọc tổng cộng có 6 khối, Tiêu Sơn trên thân mang theo một khối Đế Ngọc. Nhìn xem trên tay lớn chừng bàn tay Đế Ngọc, Diệp Thanh Vân cũng là trực tiếp thu vào. Tương lai có thể đi thần tộc nhìn xem, không chừng bọn hắn đã thu thập được cái khác Đế Ngọc. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, lập tức hắn tiếp tục xem hướng Tiêu Sơn lão gia già ký ức. Thông Thương đại thánh, Trung vực lăng thương các mở ra sáng tạo người, bị người thương đâm lưng. Có ý tứ. Diệp Thanh Vân say sưa ngon lành mà nhìn xem Thông Thương đại thánh kia so Tiêu Sơn mênh mông không biết gấp bao nhiêu lần ký ức. Trong trí nhớ có một cái khác quyển tàn đồ tin tức, ngay tại lăng thương các bên trong á Diệp Thanh Vân âm thầm nhớ kỹ lăng thương các. Còn có một thiên đế kinh cùng một chút không chọn vẹn chuẩn đế kinh văn. Những cái kia không chọn vẹn chuẩn đế kinh văn Diệp Thanh Vân chỉ là nhìn lướt qua liền lướt qua, lúc này hắn đã đem chủ yếu ánh mắt đặt ở kia bộ đế kinh bên trên. Đế Hỏa phần thiên quyết, đã từng tiên hỏa đại đế sáng tạo, Tiêu Sơn tu luyện công pháp á Diệp Thanh Vân đại khái nhìn một lần đế kinh sau, trong lòng có chút hiểu được, trở về lại tinh tế thể ngộ, biết nơi đây không phải lĩnh hội nơi tốt sau, Diệp Thanh Vân cũng liền không còn đi xem những ký ức kia, mà là nhìn về phía hệ thống bảng. Càn Khôn Hợp Đạo Quyết nam nữ hợp tu, nhưng cùng thiên địa cộng minh, cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất song tu công pháp. Diệp Thanh Vân nhíu mày, nhìn giới thiệu cái này Càn Khôn Hợp Đạo Quyết giống như rất như bức dáng vẻ. Trở về tìm Nguyệt Nô thử một chút ta. Trong đầu hắn suy nghĩ chuyển động, tu luyện một chút liền có thể biết được này song tu công pháp đến cùng như thế nào. Chợt Diệp Thanh Vân thu hồi hỗn độn chung, nhìn xem hỗn độn chung bên trong bị trấn áp đế kích, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Lại nhiều một thanh cực đạo đế khí, không sai không sai. Diệp Thanh Vân nhường hỗn độn chung đem đế kích bên trên thuộc về Thông Thương đại thánh vết tích xóa đi sau, cũng là đem tự thân ấn ký đánh vào đế kích phía trên. Về sau sẽ chậm chậm luyện hóa. Thấy đế kích không dãy rủa nữa, hắn thu hồi ánh mắt, nhường hỗn độn chung thu nhỏ lần nữa treo ở cái hông của hắn. Diệp Thanh Vân lại chỉ lên trời vung lên phất tay, nơi đây trận pháp biến mất, Trảm Trần đế kiếm cũng bị hắn thu nhập trong tay áo. Tiếp lấy, thân hình của hắn hư hóa, biến mất ngay tại chỗ. Dạ Vân phòng đấu giá vẫn là ban đầu tầng cao nhất bên trong phòng. Người mặc màu hồng quần áo, chân đạp nền trắng giày thêu Dạ Chỉ Nguyệt đang ưu nhã ngồi bên trong phòng mép giường bên cạnh. Nàng dung nhan tuyệt thế, trên mặt làm chút phấn trang điểm, nhường nàng kia nguyên bản gương mặt kiểu mỹ bên trên nhiều một chút thanh thuần. Nhưng này sung mãn mê người dáng người lại bị màu hồng quần áo phát họa phát huy vô cùng tinh tế, xinh đẹp vô cùng. Cũng không biết chủ nhân lúc nào thời điểm trở về. Dạ Chỉ Nguyệt khẽ động lấy thon dài đùi ngọc, nghiêng cắm ở như mây tóc xanh bên trên xích kim châm cài tóc hơi rung nhẹ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại nàng thành thục về sau, thật lâu đều không có mặc bên trên những thứ này. Bây giờ lần nữa mặc vào những này, không để cho nàng cấm nhớ tới ban đầu cùng chủ nhân từng màn. Nguyệt Nô cái này thân, ngược lại thật sự là nhường lão tổ ta hoài niệm a. Đột nhiên, Diệp Thanh Vân kia có chút cảm thán thanh âm vang lên, đem ngay tại hồi ức gì đó Dạ Chỉ Nguyệt lôi trở lại hiện tại. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Diệp Thanh Vân, Dạ Chỉ Nguyệt trong mắt sáng lên, trực tiếp nhảy dựng lên dùng tay trắng vòng lấy hắn cái cổ. Bị váy che lại thon dài đùi ngọc cũng là chăm chú khóa tại Diệp Thanh Vân bên hông, nhường tự thân một mực cố định ở trên người hắn. "Chủ nhân, ngài trở về rồi." Đệ tử chuyên hót, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Thiên chi đồ. Chương 73, tu vi tinh tiến chương 73, tu vi tinh tiến Dạ Chỉ Nguyệt cùng Diệp Thanh Vân góp rất gần, mũi ngọc tinh sao dán Diệp Thanh Vân chót mũi, phun ra nóng hơi thở không ngừng đánh vào Diệp Thanh Vân trên mặt. "Ân." Diệp Thanh Vân cười khẽ đáp. Tại người được Dạ Chỉ Nguyệt trên thân truyền đến trận trận mùi thơm sau, trong mắt của hắn cũng là có một tia hồi ức. Cùng năm đó giống nhau như lúc A chủ nhân, Chỉ Nguyệt hiện tại xuyên cái này thân còn tốt nhìn sao? Dạ Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi đỏ, ngữ khí nhu nhu, như có chút ngượng ngùng đồng dạng. Đẹp mắt, bất quá không có đã từng ngây ngô. Diệp Thanh Vân nhìn xem nàng mỹ ý mọc lan tràn, thân thể mềm mại xinh đẹp, không có chút nào phục đã từng thiếu nữ thanh thuần bộ dáng. Còn không phải đều do chủ nhân, Chỉ Nguyệt mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Dạ Chỉ Nguyệt kia không tì vết trên ngọc dung tràn đầy kiểu mỹ. Nàng tại sao lại theo thanh thuần thiếu nữ biến thành như bây giờ, trong lòng chủ nhân không có điểm số sao? Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng quái lao tổ ta. Diệp Thanh Vân cười lắc đầu. Không nói cái này, đến nhường lao tổ ta tu luyện một phen, nhìn xem ngươi cùng đã từng chỗ khác biệt. Không chờ Dạ Chỉ Nguyệt phản ứng, Diệp Thanh Vân trực tiếp khắc ở trên môi đỏ mọng của nàng. Hắn muốn thử một chút kia càn khôn hợp đạo quyết diệu dụng. Ba ngày sau, chủ nhân, lần này tu vi của ta tinh tiến rất nhiều, cơ hồ có thể so với ta khổ tu mấy tháng. Dạ Chỉ Nguyệt tựa ở đầu giường bên trên, một đôi vũ mị đôi mắt đẹp hiện ra từng tia ý mừng. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra trong quá trình tu luyện chủ nhân truyền cho nàng càn khôn hợp đạo quyết thế mà cường đại như vậy, có thể khiến cho bây giờ thân làm thánh nhân nàng tinh tiến khổng lồ như thế. Chỉ là lần thứ nhất tinh tiến khả năng khổng lồ như thế, đằng sau tinh tiến không có lần thứ nhất rõ ràng như vậy. Đã ăn mặc chỉnh tề Diệp Thanh Vân đứng tại giường bên cạnh, đối nàng giải thích nói. Hắn đối càn khôn hợp đạo quyết cũng rất là hài lòng, chỉ là cùng Dạ Chỉ Nguyệt tu luyện 3 ngày liền để tu vi của hắn cũng tinh tiến một chút. Nếu là cùng tổ địa bên trong lão tổ tu luyện, phải chăng có thể khiến cho tu vi của hắn tinh tiến nhiều một ít đâu? Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Dạ Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng. Coi như về sau tu vi tinh tiến không có lần thứ nhất rõ ràng như vậy, nhưng góp gió thành bão cũng là tiết kiệm xuống nàng rất nhiều năm khổ công. Lại nói nàng cũng rất ưa thích cùng chủ nhân cùng một chỗ tu luyện. Ta chuẩn bị rời đi ám vực. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Hắn theo Đại Tề Hoàng Triều sau khi rời đi đã là hơn một năm nữa, đi vào ám vực mục đích chủ yếu cũng bất quá là thôn vệ bản nguyên. Thôn vệ bản hoàn tất nguyên sau lại bồi một hồi Dạ Chỉ Nguyệt hắn chuẩn bị đi Vẫn Long Cốc nhìn xem. Hắn muốn nhìn cái kia hướng hắn cầu cứu trên người nữ tử có hay không ma cái. Coi như không có, có thể được tới ma quán nàng khẳng định có ma cái tin tức. Nghe nói lời ấy, Dạ Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp ảm đạm, trong lòng mười phần muốn cùng Diệp Thanh Vân rời đi. Nhưng nàng còn muốn tại ám vực tiếp tục thu thập bản nguyên, cái này khiến nàng có chút nhục trí. Đồng thời nàng ở trong lòng âm thầm hâm mộ lên Tô Thanh Ly. Dù là tương lai chỉ có thể làm chim hoàng yến, nhưng cũng là có thể thường xuyên nhìn thấy chủ nhân chim hoàng yến. A thấy Dạ Chỉ Nguyệt có chút dáng vẻ ảm nhiên, nghĩ đến mấy ngày nay nàng tận tâm tu luyện, Diệp Thanh Vân mở miệng, Lino còn không có đột phá, đợi nàng đột phá tới thánh vương ta lại mang theo nàng rời đi. Chỉ Nguyệt minh bạch, chủ nhân. Dạ Chỉ Nguyệt trong mắt xẹt qua một vẻ vui mừng. Chủ nhân nói như thế liền đại biểu cho hắn cùng Tô tỷ tỷ lúc tu luyện nàng cũng có thể gia nhập vào. Ân, về sau đắc đả phấn thuần nhất điểm. Dạ Chỉ Nguyệt âm thầm nghĩ, trong lòng đã là bắt đầu nghĩ đến nên đổi cái gì quần áo, nhường chủ nhân đại chiến thần uy. Mà Diệp Thanh Vân thân hình thì là trực tiếp biến mất ở chỗ này. Bây giờ thân làm đại thánh hắn không cần bao lâu thời gian liền trở về Hắc Vân Tông bên trong. Đi vào Tô Thanh Ly trụ sở sau, Diệp Thanh Vân không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu cùng trên giường Tô Thanh Ly tu luyện. Một tháng sau, chủ nhân, Lino hiện tại trước hết đi độ kiếp rồi. Thân mang vân thủy váy dài Tô Thanh Ly đối xếp bằng ở trên giường Diệp Thanh Vân túi người hành lễ. Có thể trông thấy nàng lúc này hồng quang đầy mặt, khí tức cường thịnh, cùng quá khứ không thể so sánh nổi, xem xét chính là tại trong tháng này tu vi tiến nhanh. Ân. Diệp Thanh Vân gật đầu. Hắn nhìn xem Tô Thanh Ly khí tức trong người chấn động, biết được nàng hiện tại đã là ở vào tùy thời có thể đột phá tới Thánh Vương trạng thái. Đương nhiên, đây đều là hắn một tháng này ở giữa vất vả, bằng không Thánh Vương bình cảnh cũng không có dễ dàng như vậy bị đột phá. Một bên, thân mang tuyết kia lụa mỏng váy, thanh thuần cùng xinh đẹp kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ Dạ Chỉ Nguyệt đang ước mơ nhìn về phía rời đi Tô Thanh Ly. Thánh Vương a, cũng không biết ta khi nào khả năng đạt tới. Dạ Chỉ Nguyệt biết mình mới đột phá tới Thánh Nhân không lâu, cách Thánh Vương còn có cực xa khoảng cách, nhưng không trở ngại nàng giờ phút này với tưởng. Nàng biết chỉ cần có chủ nhân trợ giúp, Thánh Vương cửa ải sớm muộn sẽ bị nàng đập phá. Ngày sau tận lực đem một chút chuyện làm ăn làm được vong Trần Sơn phụ cận, dạng này cũng tốt kiếm cớ đi qua cùng chủ nhân tu luyện. Dạ Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, bị váy che giấu thon dài đùi ngọc có chút uốn lượn, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Nguyệt nô, lại cùng lao tổ ta tu luyện một phen. Nguyên bản ngay tại nhắm mắt tu hành Diệp Thanh Vân mở hai mắt ra. Hắn hiện tại phát hiện khổ tu thật đúng là không bằng nam nữ đồng tu càn khôn hợp đạo quyết. Là, chủ nhân. Dạ Chỉ Nguyệt mềm mại đáng yêu mở miệng, hai đầu lông mày tràn đầy mỹ tại một tháng này tu hành. Tu vi của nàng tự nhiên cũng là tinh tiến không ít, nên đến vị nàng hận không thể hàng ngày đính vào trên người chủ nhân. Tự nhiên, đối với chủ nhân yêu cầu, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngay tại hai người lần nữa bắt đầu lúc tu luyện. Đại Tề Hoàng Triều. Một chỗ vốn nên yên tĩnh phía trên dãy núi. Ầm ầm. Dãy núi chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng oanh minh, trong đó xen lẫn một tia hoảng sợ giống lên một tiếng. Bất quá những này đều bị cây cối sụp đổ tiếng vang che giấu, để cho người ta nghe được không rõ ràng lắm. Quý tiểu thư, ngay tại lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi cầm trong tay trường kiếm, toàn thân kiếm ý tuôn ra. Kiếm mang lấp lóe, không ngừng chém về phía trước người cách đó không xa cơ hồ có cao trăm trượng độc nhãn Than Lằn. Than Lằn bị những cái kia kiếm mang đánh bị đau, không ngừng lui ra phía sau, trên thân lân phiến thỉnh thoảng rơi xuống, máu tươi cốt cốt chảy ra, trong lúc lơ đãng lộ ra nhược điểm đến. Thấy thế, kia bị nam tử trẻ tuổi xưng là Linh Khê nữ tử trong mắt kiếm quang lóe lên. Trên tay hắc bạch chi kiếm âm dương chi ý lưu chuyển, trực tiếp hóa thành tính thực chất kiếm mang chém về phía Than Lằn lộ ra nhược điểm. TT, theo Than Lằn cuối cùng một tiếng giống lên một tiếng ở chỗ này vang vọng, cái kia khổng lồ thân thể cũng là hoàn toàn ngã xuống đất, nhấc lên vô số bụi đất. Nhưng những này bụi đất trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa, nhường thiên địa lập tức thanh minh. Nam tử trẻ tuổi kia thấy thần lằn trong mắt thần thái không còn, cũng là nhẹ nhàng thở ra, trường kiếm chậm rãi rủ xuống. Cái này thần cung cảnh đỉnh phong thần lằn cũng là giấu rất sâu, nếu không phải Lâm Huyền ngươi cảm giác nhạy cảm, ta đều sẽ xem nhẹ đi qua. Một đạo hơi có vẻ nhu hòa giọng nữ dễ nghe truyền đến. Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quý Linh Khê từ xa bên cạnh trên hòn đá nhảy xuống, chậm rãi hướng hắn nơi này đi tới. Lâm Mỗ chút bản lãnh này không đáng giá nhắc tới, so ra kém Quý tiểu thư một kiếm kia. Lâm Huyền khoát tay áo, không hề cảm thấy chính mình chút bản lĩnh ấy có cái gì tốt khoác lác. Ngươi cũng là khiêm tốn, ta thật là biết ngươi thực lực chân thật. Quý Linh Khê nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt lóe ra không giống thần thái. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 74, tiến về Vẫn Long Cốc. Chương 74, tiến về Vẫn Long Cốc. Quý Linh Khê thật là biết Lâm Huyền mặc dù mặt ngoài tu vi bất quá thần cung cảnh trung kỳ, nhưng kỳ thật hắn đã là đặt chân hậu kỳ. Nhất làm cho nàng ghé mắt chính là đối kiếm đạo lý giải, chỉ là thuận miệng một lời có khi liền để nàng bừng tỉnh hiểu ra, đối tự thân kiếm đạo có hiểu mới. Cái này khiến nàng đối Lâm Huyền mười phần khâm phục, cảm thấy tại cùng thế hệ bên trong hắn đã là siêu việt nàng rất nhiều. Lâm Huyền đối với cái này cười cười không nói. Ban đầu ở tông môn đại hội bên trên biểu hiện của hắn nhường Quý Linh Khê ghé mắt, cũng bởi vì này cùng nàng quen biết. Quá trình bên trong gặp nàng kiếm đạo tư chất cực cao, cũng là nhịn không được mở miệng chỉ điểm nàng vài câu, cũng làm cho quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng tốt. Ngay cả bây giờ cũng bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ bên ngoài du lịch, thuận tiện chém yêu. Không biết về sau muốn đi nơi nào. Quý Linh Khê đem tự thân chi kiếm thả lại phía sau, quá trình bên trong kia hiểu điệu động nhân đường con bị màu đen kiếm bảo phát hỏa mà ra. Bất quá Lâm Huyền nhìn không chớp mắt, nhường trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy một tia thất lạc. Ta chuẩn bị trở về kiếm tông. Lâm Huyền trầm ngâm một lát sau, đối Quý Linh Khê mở miệng. Hắn rời đi kiếm tông du lịch là muốn ở bên ngoài giải sầu một chút, nhường tự thân tận lực không bị những sự tình kia ảnh hưởng. Bây giờ hắn tự cảm giác đạo tâm trở lại không tí vết, cũng là chuẩn bị đi trở về. Tốt, ta đã biết. Quý Linh Khê trong lòng mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu đáp. Đã hắn muốn về kiếm tông, nàng đương nhiên sẽ không như cái tiểu nữ nhân như thế lề mề chậm chạp. Ngược lại tương lai cũng có thể tùy thời gặp mặt. Kia Lâm Mỗ trước hết rời đi, Quý tiểu thư. Lâm Huyền cười nói. Lập tức hắn hóa thành kiếm quang rời đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Quý Linh Khê kinh ngạc nhìn lên bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát, nàng chém tới trong lòng tạp niệm, đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước, cũng là hóa thành kiếm quang trở về Âm Dương Các. Một bên khác, Hắc Vân Tông trên quảng trường có kịch liệt náo động âm thanh truyền ra, cũng là đem Hắc Vân Tông nội bộ người đều cho kinh động đến. Rất nhanh liền có mấy tên Hắc Vân Tông trưởng lão đến chỗ này. Nhìn lên bầu trời đi xa phi thuyền, có một gã trưởng lão thở dài, đáng tiếc vị này không thể lưu thêm tại Hắc Vân Tông một hồi. Vậy chúng ta bồi dưỡng đám kia nữ tu làm sao bây giờ? Có trưởng lão có chút thịt đau nói. Bọn hắn vì vị này tới đây có thể chơi cao hứng, thật là đặc biệt tốn hao không ít tài nguyên nuôi dưỡng một nhóm nữ tu. Kết quả đang chuẩn bị bày đồ cũng đã qua, vị này liền trực tiếp đi. Cái này khiến hắn mười phần đau lòng đám kia tiêu xài tài nguyên. Giữ đi, đừng để người ngoài đụng phải, chờ lần sau Trạm Trần đại nhân đến lại cho đã qua. Có tóc trắng xóa trưởng lão trầm giọng mở miệng. Tốt. Ngay tại mấy vị Hắc Vân Tông trưởng lão xì xào bàn tán lúc, giữa không trung, lão tổ, vị kia rời đi. Mặc Hắc Kim Chi bảo Hắc Vân Tông tông chủ nhìn xem phi thuyền đi xa, tiếc hận mở miệng. Hắn thì ra còn muốn đem hắn nữ nhi đưa đi phục thị, nào biết vị này nhanh như vậy liền rời đi. Bình thường, chủ nhân đến này chỉ là vì bản nguyên, ngươi muốn dùng mỹ nhân dụ hoặc chủ nhân còn không bằng dùng nhiều chút thời gian đi sưu tập bản nguyên. Tại thứ nhất bên cạnh, Hắc Vân tôn giả đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh. Phải biết Vong Trần Sơn xinh đẹp đệ tử đông đảo, nhất là kia thân làm thần nữ Cố Thanh Nhiêu. Vậy nhưng thật sự là thanh lãnh xuất trần, đẹp đến mức tựa như ảo mộng, ngũ vực vô số nam nhân đều tưởng tượng lấy cùng nó đêm xuân một đêm. Mà thân làm Vong Trần Sơn lão tổ chủ nhân, chắc chắn sẽ không buông tha vị kia Cố thần nữ. Cùng loại kia cực phẩm tu luyện qua chủ nhân, làm sao lại coi trọng một chút dòng chi tụ phấn? Bất quá, mỹ nhân dụ hoặc giống như không phải là không có làm đầu. Hắc Vân tôn giả nghĩ ngợi, hắn nghĩ tới một sự kiện, trước đó tại thần môn thăm dò được một số việc. Chủ nhân còn nữa thích nhân thê, tục truyền quá khứ thần môn có một vị thánh nhân liền dâng lên thê tử của mình. Hắc Vân tôn giả ánh mắt lấp lóe, hắn nhưng là thăm dò được ngay lúc đó chủ nhân mặt mày hớn hở, phần thưởng vị kia thánh nhân không ít đồ tốt. Trong đó một vài thứ nhường hắn chỉ là nghe một chút liền cực kỳ đỏ mắt, thật không thể lấy thân thay thế. Chuyện này cũng làm cho thần môn còn lại thánh nhân mạnh mẽ hâm mộ một đợt, trong lòng cũng không khỏi nhiều một chút tiểu tâm tư. Cho tới bây giờ thần môn bên trong người ngoại trừ thu thập bản nguyên, thời gian còn lại đều là bách hoa tám môn muốn tìm được có thể lấy lòng chủ nhân đồ vật cùng nữ nhân. Quyền đủ để cho nhập môn bất quá mấy chục năm Hắc Vân tôn giả tê cả da đầu. Lão tổ, Vũ Nhi cũng không phải bình thường mỹ nhân, nàng dung mạo tuyệt sắc, cũng là có không ít người hái mộ tung hô đây này. Hắc Vân tông tông chủ phản bác, bất quá có chút niềm tin không đủ. Nữ nhi của hắn mặc dù cực kỳ xinh đẹp, nhưng này vị người thế nào? Thấy qua tuyệt sắc nữ tử tất nhiên rất nhiều, Vũ Nhi ở trong đó khả năng cũng không quá dễ thấy. Kia đến lúc đó chờ chủ nhân lần nữa đến đây, ngươi lại đem Vũ Nhi đưa đi. Hắc Vân tôn giả phất phất tay. nếu là Vũ Nhi có thể được chủ nhân nữa thích tốt nhất, nếu là không thích, vậy cũng chỉ có thể tìm một chút nhân thê cái gì nhường chủ nhân cao hứng một chút. Đúng rồi, trước mắt tiểu tử này thê tử ta nhớ được cũng rất không tệ, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không hy sinh một hai. Hắc Vân Tôn giả trong đầu suy nghĩ không ngừng chuyển động, trong lòng đã là nghĩ đến làm như thế nào thuyết phục hắn. Vì Hắc Vân Tông tương lai, đánh đổi một số thứ cũng là có cần phải. Đi xa phi thuyền bên trong, Diệp Thanh Vân ngồi trên bảo tọa uống trà, một bên tiên tư giạt rào Tô Thanh Ly đứng ở một bên, nhu thuận phục thị lấy. Có thể trông thấy khí tức của nàng đã là so trước đó thâm thúy không ít, xem xét chính là thành công đột phá tới Thánh Vương chi cảnh. Tới Vân Long Cốc cần bao lâu? Diệp Thanh Vân uống xong nước trà sau, đem không chén trà đưa cho Tô Thanh Ly. Đại khái cần chừng 2 tháng. Tô Thanh Ly tiếp nhận chén trà, cũng trong đầu đơn giản tính toán hạ thời gian sau, mở miệng nói ra. Bây giờ nàng đột phá tới Thánh Vương, nhường phi thuyền tốc độ tăng lên mấy lần không tính khó khăn. Ta biết được. Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy. Bây giờ hắn đã là đại thánh, lại thêm Trảm Trần Đế kiếm cùng Hỗn Độn Trùng cùng kia đế kích, coi như Vân Long Cốc bên trong có cái gì tà môn đồ vật, hắn cũng không sợ. Thuận tiện nhìn xem trong đó có cái gì cơ duyên. Diệp Thanh Vân tin tưởng trong đó có cơ duyên gì, không phải cái kia cầu cứu nữ tử cũng sẽ không tiến vào bên trong. Có lẽ là cùng chân long có liên quan cơ duyên. Nghĩ đến khối kia vảy rồng cùng Vân Long Cốc chi danh, Diệp Thanh Vân như có điều suy nghĩ. Mà một bên Tô Thanh Ly thấy chủ nhân ngay tại suy nghĩ sâu xa lấy cái gì, cũng không có quấy rầy, chỉ là lặng lặng pha trà. Hai tháng này xem ra lại muốn cùng chủ nhân tu luyện giết thời gian. Tô Thanh Ly trong lòng thầm nghĩ, nàng cảm thấy bây giờ thời gian rất là không tệ. Không chỉ có không có những lao tổ kia quản giáo, hơn nữa còn không có bất kỳ gánh vác, cái này khiến nàng mười phần nhẹ nhõm. Lino, tới tu hành một phen. Đột nhiên, Diệp Thanh Vân thanh âm đàm thoại truyền đến. Là. Tô Thanh Ly sắc mặt bình tĩnh, để bình trà xuống. Đây chính là nàng bây giờ duy nhất cần làm chuyện, cùng chủ nhân tu luyện. Đối với cái này, nàng không hề cảm thấy đây là chuyện gì, thậm chí cảm thấy phải cùng chủ nhân tu luyện mười phần không tệ. Chỉ cần tu luyện liền có thể tinh tiến tu vi, đi đâu tìm loại chuyện tốt này. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lăng lư. Chương 75 Bác vực yêu hoàng chương 75, bác vực yêu hoàng nhìn xem đi vào trước mặt Tô Thanh Ly, Diệp Thanh Vân trực tiếp đưa tay vừa kéo, đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ được trong ngực điều chỉnh dáng người, có thể khiến cho hắn tốt hơn ôm Tô Thanh Ly, Diệp Thanh Vân cười nói, ngươi bây giờ cũng là nhu thuận, cùng ban đầu hoàn toàn không giống. Phải biết hắn ban đầu nhìn thấy Tô Thanh Ly vậy nhưng thật sự là thanh lãnh như xương, khí chất băng lãnh nhường những người còn lại khó mà tới gần. Coi như lúc ấy trừ một bước cuối cùng tu luyện, cũng không có nhường nàng có bao nhiêu biểu lộ bộc lộ. Thuyết minh cái gì gọi là thanh lãnh tiên tử? Lúc ấy Lino rất chán ghét ngài, là Diệp Viên lưu lại thanh bạch thân thể đều sắp bị ngài trà đạm sạch sẽ. Trong ngực Tô Thanh Ly hờn dỗi một tiếng, còn nhẹ nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh nhẹ một chút bộ ngực của hắn. Bất quá nói là đánh, kỳ thật càng giống là nhu hòa bớt bè. Vậy bây giờ đâu? Diệp Thanh Vân đưa tay cầm nàng nhu để, trong mắt mang theo mỉm cười nhìn về phía Tô Thanh Ly. Tự nhiên là ưa thích ghê gớm. Tô Thanh Ly kia mê người môi đỏ dơ lên, ngẩng đầu hôn Diệp Thanh Vân gương mặt một chút, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non, ai bảo Lino chết vị hôn phu, không nơi nương tựa, chỉ có thể cùng ngài tu luyện cầu được che chở. Nàng phun nhiệt khí, nhường Diệp Thanh Vân lỗ hai ngứa một chút, trong lòng có lửa cháy lên. Lúc trước kia Thanh Lãnh cung chủ bộ dáng có phải hay không giả vờ? Diệp Thanh Vân bước lên cằm của nàng, trong mắt chiếu đến nàng kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan cùng kia một đôi thanh mắt. Tô Thanh Ly gặp hắn trong mắt lửa nóng, cũng là khẽ cười một tiếng. Lập tức trên mặt nàng nụ cười thu liễm, bắt đầu biến không tình cảm chút nào, đồng thời một cỗ thanh lãnh cao quý cảm giác không khỏi bộc lộ mà ra. Chạm chân đạo hữu, trừ một bước cuối cùng, Thanh Ly còn lại tất cả ngươi có thể tự xử trí. Nói xong, nàng dường như còn chán ghét đóng lại thanh mắt, không muốn nhìn thấy kế tiếp phát sinh một màn. Diệp Thanh Vân nghe nàng kia thanh lãnh bình thản lời nói, cùng kia mơ hồ mang theo một tia chán ghét biểu lộ, trong lòng nhịn không được rung động. Đúng vị, lúc trước Tô Thanh Ly chính là bộ dáng như vậy, nhường hắn rất muốn đem nàng hoàn toàn chinh phục cảm giác. Tô đạo hữu, để ngươi nhìn một chút lao tổ thủ đoạn của ta. Diệp Thanh Vân đại triển thần uy, muốn để thân làm Hàn Nguyệt cung cung chủ Tô Thanh Ly xem hắn lợi hại. Lúc này, nơi đây bắt đầu xuân ý rạng rỡ. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh. Gian phòng bên trong, Diệp Thanh Vân nhìn xem đã tới Vẫn Long Cốc bên ngoài phi thuyền, cũng là không có chơi tâm. Này ngọc phù cho ngươi, nếu là ta thời gian dài chưa hề đi ra, ngươi liền dùng này phù thông báo. Hắn đem một chương truyền âm ngọc phù giao cho ngồi trên bảo tọa Tô Thanh Ly. Chương này ngọc phù có thể truyền âm Thái Vi lão tổ, như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể trực tiếp giao người tới. Chủ nhân, Lino minh bạch. Tô Thanh Ly ngọc dung đỏ hồng, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm nuốt truyền âm ngọc phù, nhẹ nhàng đối với hắn gật đầu. Tại nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân sau khi rời đi, nàng cũng mặc kệ trên thân quần áo hơn phân nửa trượt xuống, trực tiếp hướng phòng tắm phương hướng mà đi. Nàng muốn bong bóng ấm áp ao nước làm dịu một hai mệt nhọc, thuận tiện gột rửa hạ thân thể. Mà giờ khắc này Diệp Thanh Vân đã là một thân một mình theo rừng ở giữa không trùng phi thuyền đi ra. Hắn quan sát phía dưới, đập vào mi mắt là long mạch khắp nơi trên đất, linh khí bên trong xen lẫn từng tia long khí kỳ lạ sơn cốc. Khó trách đều nói nơi đây là chân long vẫn lạc chi địa, liền cái này khắp nơi dáng dấp của cây liền đều cùng long trúc có quan hệ a. Nhìn xem trong cốc linh thực đều có long khí mở mịt mà ra, lại trên thân đều dài có cùng loại vảy rồng lân thiến, cơ hồ sáng loáng nói cho đám người, bọn chúng cùng chân long có quan hệ. Diệp Thanh Vân mặt không đổi sắc, trực tiếp theo trong nhận chứa đổ xuất ra khối kia kim sắc vảy rồng. Cái này kim sắc vảy rồng mới xuất hiện bên ngoài, liền run nhẹ nhẹ, hướng Diệp Thanh Vân chỉ dẫn một vị trí. Chỗ sâu a Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, hướng Vẫn Long Cốc bên trong đi đến. Chỉ là vừa tiến vào Vẫn Long Cốc, hắn liền phát hiện tự thân tinh khí đang nhỏ không thể thấy trôi qua, hơn nữa còn là đang kéo dài không ngừng trôi qua. Diệp Thanh Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lấy hỗn độn trùng chấn áp bản thân, nhờ tự thân tinh khí không còn bị cướp đoạt đi. Hắn tiếp tục hướng Vẫn Long Cốc chỗ sâu đi đến. Trên đường những cái kia linh thực hắn không nhìn thẳng, những này với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh Vân liền đến tới kim sắc vảy rồng chỉ vị trí. Bất quá nơi đây ngoại trừ hoa cỏ cây cối, còn lại không có cái gì, ngay cả hắn đại thánh thần thức đều không thể phát hiện cái gì không đúng. Sau một khắc, trên tay hắn kim sắc vảy rồng tự chủ chọc ra trong tay, trước người hư không vạch ra một vết nứt xuất hiện. Có thể trông thấy hư không trong cái khe có quang mang lấp lóe một cái chớp mắt, nhưng một giây sau lại trực tiếp biến mất không còn tăm tích, tựa như chỉ là một cái ảo giác đồng dạng. Có trận pháp ẩn dấu. Diệp Thanh Vân lấy đại thánh thần niệm phát hiện hư không trong cái khe có một đạo trận pháp. Hơn nữa đạo này trận pháp 10 phần kinh khủng, hắn một đạo thần niệm chỉ là có hơi hơi quét liền bị cái kia trận pháp tùy tiện diệt sát. Diệp Thanh Vân trực tiếp vỗ bên hông hỗn độn trung. Theo tiếng trung vang lên, một cỗ kinh khủng chi lực cưỡng ép đánh xuyên qua cái kia trận pháp. Đại trận có chút run rẩy, có thể trông thấy kia bị đánh xuyên nhiều chỗ một đạo đủ để cho người tiến vào lỗ hổng. Diệp Thanh Vân vẻ mặt nhẹ nhõm, dậm chân đi vào lỗ hổng. Chỉ là vừa tiến vào, hắn liền phát hiện tự thân đi tới một chỗ long khí nồng đậm tới trải rộng trên trời dưới đất địa phương. Đây là long xảo. Nhìn xem bốn phía chất lên màu đen long mục, Diệp Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này cùng hắn tại cổ tịch bên trên nhìn thấy long xảo rất giống. Người đã đến lúc này, một đạo suy yếu giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Diệp Thanh Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại long xảo trung tâm, ngồi xếp bằng một vị váy đỏ nữ tử. Nàng đưa lưng về phía Diệp Thanh Vân, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy kia rủ xuống bên hông ba búi tóc đen cùng kia làm cho người mơ màng mê người bóng lưng. Ngươi là cái kia cầu cứu người? Diệp Thanh Vân bình thản mở miệng, cất bước đi tới. Mặc dù nơi đây trận pháp mong muốn không ngừng hấp thu hắn tinh khí thần, nhưng hắn trực tiếp lấy hỗn độn trùng chấn áp bản thân, nhường tự thân tinh khí thần không bị hút đi. Mà hắn cũng nhìn ra nữ tử kia cực kỳ suy yếu, cho dù là một cái mới vào tu hành tu sĩ đều có thể tùy tiện đánh bại. Không tệ, bạn. Ta tên Thiệu Thần Vân. Bên nàng quá mức, nhìn về phía đã là đi vào nàng cách đó không xa Diệp Thanh Vân. Tại phát hiện chính mình thấy không rõ cảnh giới của hắn sau, Thiệu Thần Vân cũng là chuyển biến ngữ khí. Diệp Thanh Vân khi nhìn rõ nàng hơi có vẻ tái nhợt khuynh thành dung nhan sau, lông mày nhíu lại. Ngươi là đã từng biến mất vị kia Bắc vực yêu hoàng? Diệp Thanh Vân kinh ngạc, không nghĩ tới kia hướng hắn cầu cứu nữ tử đúng là kia biến mất đã lâu Bắc vực yêu hoàng. Bất quá nghĩ đến nàng cũng là chân long, xuất hiện tại Vẫn Long Cốc cũng không ý tốt gì bên ngoài. Thiệu Thần Vân điểm nhẹ chán, thừa nhận chính mình là vị kia biến mất Bắc vực yêu hoàng. Tiền bối, có thể hay không chức giúp ta một chút sức lực, về sau thần vân tự có thù lao. Thiệu Thần Vân có chút cúi đầu, dùng đã từng chưa từng có khẩn cầu ngựa khí mở miệng. Nàng bị vây ở nơi đây đều nhanh có ngàn năm, trong lòng đều mơ hồ xuất hiện một tia tuyệt vọng. Nếu không phải nàng có thể thôn vệ trước mắt trứng rồng nhường nàng tinh thuần huyết mạch, không ngừng nhường trong cơ thể nàng hiện ra lực lượng mới, nàng sợ là muốn hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 76, sĩ khả sát bất khả nhục. Chương 76, sĩ khả sát bất khả nhục. Coi như bây giờ còn chưa chết vong, nàng cũng là cực kỳ suy yếu, là cái tu sĩ đều có thể đánh bại nàng. Nếu không phải nàng tìm một cái cơ hội đem nàng vảy rồng cùng nàng ngẫu nhiên đạt được thôn thiên ma quán đưa ra ngoài, nàng khả năng đều hoàn toàn tuyệt vọng. Thiệu Thần Vân kia mang theo hèn mọn lời nói cũng là nhường Diệp Thanh Vân đưa ánh mắt từ trên người nàng rời, ngược lại nhìn về phía trước người của nàng một quả đã làm sẹp, không có chút nào thần dị trứng rồng bên trên. Đáng tiếc Diệp Thanh Vân trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia tiếc hận. Hắn nhìn ra cái này trứng rồng chính là chân long chi trứng, bất quá ở trong đó tinh hoa cũng bị mất, xem xét chính là bị Thiệu Thần Vân hấp thu. Như thế nào giúp ngươi phá hư những cái kia chùm sáng sao? Diệp Thanh Vân mở miệng hỏi. Hắn có thể trông thấy đang có một chút thấy không rõ chùm sáng đang gắt gao trói buộc Thiệu Thần Vân, không ngừng hấp thu lực lượng của nàng. Điều này cũng làm cho hắn suy đoán nơi đây trận pháp chính là đơn thuần hấp thu lực lượng ẩn dưỡng kia trứng rồng. Không phải cái này Thiệu Thần Vân đã sớm chết. Ân. Thiệu Thần Vân gật đầu. Trên người nàng những quang thúc này đang không ngừng hấp thụ lực lượng của nàng, nhường nàng nguyên bản thánh vương trung kỳ tu vi xuống đến thánh nhân sơ kỳ, thậm chí mơ hồ còn có hướng xuống ngã tình huống. Thể nội thánh lực cũng bị chùm sáng hấp thu không còn, nhường nàng căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hấp thu. Cũng là có thể giúp nàng một chút, không trải qua trước tiên ở trên người nàng gieo xuống ma trùng. Diệp Thanh Vân đôi mắt chỗ sâu tràn đầy lạnh lùng. Trước đó tại lúc đi vào hắn liền chuẩn bị tại hướng hắn cầu cứu trên người nữ tử gieo xuống ma trùng. Mặc dù hắn cảm ứng được trên người nàng không có ma cái, nhưng có thể được tới ma quán nàng có thể sẽ có ma cái chỗ tin tức. Lập tức, trên người hắn có mịt mờ ma quang hiện lên, lặng yên bay vào Thiệu Thần Vân thể nội. Tại cảm ứng được ma trùng đã là trùng tại Thiệu Thần Vân thể nội sau, Diệp Thanh Vân cũng là rời ánh mắt, cầm lên bên hông hỗn độn trung. Theo hỗn độn trung khôi phục, hỗn độn khí không ngừng tràn ngập nơi đây. những này hỗn độn khí trực tiếp ăn mòn những chói buộc kia lấy Thiệu Thần Vân trùng sáng, nhường những cái kia trùng sáng ảm đạm, cuối cùng bị hỗn độn khí chỗ chôn bụi. Coi như nơi đây trận pháp còn có trùng sáng sinh ra, cũng là trực tiếp bị những cái kia hỗn độn khí ma diệt. Tại thoát khỏi những quang thúc này sau, cho dù là Thiệu Thần Vân trong lòng cũng không khỏi nổi lên vẻ vui mừng. Đa tạ tiền bối. Thiệu Thần Vân có chút lung la lung lay đứng người lên, đối Diệp Thanh Vân chắp tay thi lễ. Chợt nàng xuất ra ba khối lóe ra thanh bạch chi sắc, mặt ngoài bất quy tắc kỳ lạ tảng đá. Tiền bối, đây là Thiên Thần Thạch, là Thần Vân tạ lễ. Thiên Thần Thạch, ngươi lại có vật này? Diệp Thanh Vân không nghĩ tới tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích Thiên Thần Thạch Thiệu Thần Vân trên thân lại có, hơn nữa còn là ba khối. Phải biết Thiên Thần Thạch là chuyên môn dùng để cung cấp Thánh Vương tu sĩ tu luyện thiên tài địa bảo. Một khối cũng đủ để chống đỡ Thánh Vương 10 năm khổ tu, vô cùng chân quý. Quay đầu cũng là có thể giao cho sư tôn. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, một chút thần vân đã từng đạt được cơ duyên mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thiệu Thần Vân lắc đầu, lại đem ba khối Thiên Thần Thạch giao cho Diệp Thanh Vân sau, nàng cũng là có rời đi ý nghĩ. Mặc dù trước mắt nam tử cứu được nàng, nhưng hai người cuối cùng không quen, đối với nó nàng vẫn còn có chút cảnh giác kiêng kỵ. Chỉ cần nàng có thể xuất hiện tại ngoại giới, yêu đình những người kia cũng biết được vị trí của nàng, từ đó đem nàng mang về. Thôn Thiên Ma Quán nhìn tương lai có thể hay không cầm về, nếu là không thể coi như xong. Thiệu Thần Vân biết Thôn Thiên Ma Quán mặc dù là trí bảo, nhưng chỉ có Thôn Thiên chuyển nhân khả năng chân chính kích phát chân chính uy năng. Về phần những người còn lại chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của nó thôn vệ tu vi, liền cái này còn muốn chính mình chủ động quán chú lực lượng cái này ma quán mới có điểm phản ứng. Nếu không vận dụng lực lượng, cái này ma quán ngoại trừ cực kỳ cứng rắn, không cách nào phá hủy, cùng bình thường bình không có gì khác biệt. Tiền bối, Thần Vân trước hết rời đi. Thiệu Thần Vân lần nữa đối Diệp Thanh Vân thi lễ sau, ngay lập tức rời đi. Chờ một chút, Diệp Thanh Vân kia nhẹ nhàng lời nói truyền đến, nhường Thiệu Thần Vân ngừng bước chân. Không biết tiền bối còn có gì chuyện quan trọng. Thiệu Thần Vân không quay đầu lại, trong đầu vô số suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên, suy đoán hắn vì sao muốn gọi lại nàng. Ngươi là ở đâu đạt được ma quán? Diệp Thanh Vân ngữ khí đạm mạc, ánh mắt nhìn Thiệu Thần Vân bóng lưng. Nghe vậy, Thiệu Thần Vân lông mày cau lại. Vị tiền bối này vì sao muốn biết nàng ở đâu đạt được ma quán tin tức, không phải là muốn có được ma cái? Nhưng không phải thôn tiên truyền nhân coi như nắm giữ thôn tiên ma quán cùng thôn tiên ma cái thì có ích lợi gì? Trừ phi hắn là. Nghĩ đến một loại khả năng, Thiệu Thần Vân tâm hơi hồi hộp một chút. Nàng cảm thấy mình khả năng chạy không thoát. Thần Vân không biết ma cái ở nơi nào, bất quá là năm đó kia thôn tiên ma quán Thần Vân là tại Hỗn Độn Cổ Đại Lục bên trên phát hiện, tiền bối tương lai có thể đi nơi đó nhìn xem. Thiệu Thần Vân mặt không đổi sắc, xoay đầu lại hướng Diệp Thanh Vân mở miệng. Hỗn Độn Cổ Đại Lục, Diệp Thanh Vân trên mặt giật mình. Hỗn Độn Cổ Đại Lục chính là đã từng một chỗ rộng lớn chiến trường, trong đó cơ duyên truyền thừa vô số, Thôn Thiên Ma Quán cùng ma cái ở bên trong cũng không kỳ quái. Thông hướng nơi đó thông đạo nắm giữ tại Lưỡng Đại Thư Viện trong tay, tương lai phải đi một chuyến. Nhìn xem Diệp Thanh Vân đang trầm tư lấy cái gì, Thiệu Thần Vân ánh mắt sáng lên. Đã khôi phục một chút lực lượng, nàng trực tiếp vận dụng một cái bí khí theo Diệp Thanh Vân đánh ra lỗ hổng bên trong cấp tốc chạy trốn. Ngoài ngàn vạn dặm, nguyên bản bình tĩnh hư không có gợn sóng sinh ra. Rất nhanh, một vị người mặc váy đỏ, hai đầu lông mày mang theo một tia uy nghiêm tuyệt sắc nữ tử theo trong hư không đi ra. Thiệu Thần Vân cặp kia tử kim đôi mắt đẹp nhìn lướt qua bốn phía sau, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, một cỗ vĩ ngạn chi lực đánh tới, đem Thiệu Thần Vân bắt trở về. "Thiệu đạo hữu, chạy nhanh như vậy làm gì?" Nghe được bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Thiệu Thần Vân trong lòng căng thẳng, tràn đầy không thể tin. Nàng thế nào đều không nghĩ đến người này tu vi càng như thế cao thâm, nhường thân ở ngoài ngàn vạn dặm nàng đều bị trong nháy mắt bắt về. "Tiên bối, không biết Thần Vân bỏ ra cái giá gì mới có thể để cho ngài thả Thần Vân rời đi?" Thiệu Thần Vân xoay người, trên thân váy đỏ có chút tung bay, phong thái chắc tuyệt, đối trước người Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng thi lễ. Mặc dù nàng đã từng là cao quý bắc vực yêu hoàng, nhưng cũng hiểu biết cường giả vi tôn đạo lý. Bây giờ người này mạnh hơn nàng, nàng tự nhiên cũng muốn ngoan ngoãn cúi đầu. "Người đã bị ta gieo xuống ma chủng, tương lai ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Diệp Thanh Vân sắc mặt ôn hòa. Nàng này bây giờ cũng tính được là thuộc hạ của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối nàng quá mức lạnh lùng. Nghe nói lời ấy, Thiệu Thần Vân kia mang theo một chút cung kính sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nàng vội vàng đem thần niệm thả ra, quét về trong cơ thể mình. Rốt cục tại một chỗ ngóc ngách bên trong phát hiện một quả đen nhánh ma trùng. Điều này cũng làm cho nàng hoàn toàn xác nhận trong lòng suy đoán. Nhân loại, sĩ khả sát bất khả nhục, bản hoàng tuyệt đối sẽ không trở thành người khác chi nô. Thiệu Thần Vân kia tuyệt mỹ trên mặt trong nháy mắt che kín băng lãnh, một cô cao quý uy nghiêm khí chất lan tràn ra. Nàng chính là yêu tộc nữ hoàng, tuyệt đối sẽ không thần phục người khác. Chợt Thiệu Thần Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thanh Vân sau, trên thân khí tức trong nháy mắt kịch liệt chấn động. Nàng là muốn tự bạo. Diệp Thanh Vân cười ha hả, chỉ là có chút thôi động trong cơ thể nàng ma trùng, liền để trong cơ thể nàng khí tức trong nháy mắt bình phục lại. Cái này khiến Thiệu Thần Vân sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường.